Chương 282, ta cảm thấy chúng ta còn có cơ hội cứu Vãn Lâm Châu. Chương 282, ta cảm thấy chúng ta còn có cơ hội cứu Vãn Lâm Châu. Lâm Thiên dường như lại biến trở về cái kia quát tháo phong vân đại hạ quân thần, hắn trong cặp mắt kia thiêu đốt lên hỏa diễm, hắn thanh âm càng ngày càng sục sôi, các ngươi suy nghĩ một chút. Chờ cái kia 5 vạn man tử tại Lâm Châu dưới thành tổn binh hào tướng, tinh bị lực tấn, chuẩn bị trở đầy ta đại hạ con dân huyết lệ trở về nhà lúc, lại phát hiện, bọn hắn vương đình hết rồi. Bọn hắn vương bị chúng ta giết. Bọn hắn vợ con già trẻ, đều thành chúng ta tù nhân. Đến lúc đó, sẽ là như thế nào một bộ quan cảnh? Lâm Thiên thanh âm tràn đầy mê hoặc, hắn nhìn chằm chằm đã hoàn toàn nghe choáng váng vùng đoạn nhạc cùng sở hữu binh lính, phát ra sau cùng gầm thét lên, nói cho ta biết, là cùng tại địch nhân phía sau cái mông, đi cho một tòa đã định trước luân hãm thành trì nhà xác. Tốt hơn theo ta bất thượng, trực đảo Hoàng Long, vì ta đại hạ, đánh ra một cái 100 năm không có bất thế chi công. Vì bệ hạ, vì điện hạ, dâng lên một phần đủ để chấn kinh thiên hạ có 102 đại lễ. Toàn bộ Tuyết Nguyên, hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người bị Lâm Thiên lần này điên cuồng ngôn luận chấn động phải não tử trống rỗng. Phùng Đoạn Nhạc miệng mở rộng, ngơ ngác nhìn địa đồ phía trên cái kia đại biểu cho Bắc Man trung tâm quyền lực điểm, lại nhìn một chút bên cạnh những trang bị này tinh xảo, sĩ khí dâng cao mới hạ quân. Hắn trái tim bắt đầu không bị khống chế cuồng loạn lên. Hắn nhớ tới trước khi đi, cựu điện hạ tướng xoáy ấn giao cho hắn lúc, cái kia ôn hòa thuần lương nụ cười cùng nhẹ nhàng một câu, "Phùng tướng quân, buông tay đi làm, xảy ra bất kỳ chuyện gì, bản điện hạ cho người ôm lấy." Một cỗ nhiệt huyết đột nhiên xông lên Phùng Đoạn Nhạc đỉnh đầu. Hắn đột nhiên rút ra bên hông hoành đao, đao phong trực chỉ bắc phương, dùng hết khí lực toàn thân, quát tầm lên, "Cứu cái giám Lâm Châu!" Toàn quân nghe lệnh. Mục tiêu: Bắc Man vương đỉnh. Xuất phát. Mới hạ quân tất cả mọi người nhiệt huyết dâng trào, sát ý bốc lên, mỗi người não hải bên trong chỉ có một câu, trong miệng cũng hô hào đồng dạng một câu, Bắc Man vương đỉnh. Giết giết giết. Mới hạ quân sát ý giật giảo, cái kia 1000 kinh doanh lương thảo binh cũng là nhiệt huyết sôi trào. Ngay một khắc này, một mực trai nhìn địa đồ Lâm Kiều Thiên, cũng chính là Lâm Thiên, đột nhiên mở miệng nói, ta cảm thấy chúng ta còn có cơ hội cứu Vãn Lâm Châu. Phùng Đoạn Nhạc mặt mũi tràn đầy vui mừng, không nghi ngờ gì, liền vội vàng hỏi, Lâm tiền bối, ngươi nói là sự thật? Lâm Khiếu Thiên mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nghiêm túc gật đầu, chỉ lấy địa đồ nói, phía trước 20 dặm, bao tuyết tình huống dưới còn có thể dò xét đến tung tích. Như chúng ta lên đường gặp gàng, đi hát phong khẩu đầu này nơi hiểm yếu, nhất định có thể đuổi tại rất kỵ trước đến Lâm Châu. Nương tựa theo điện hạ cho các ngươi trang bị thần vật, nhất định có thể giữ vững Lâm Châu thành. Phùng Đoạn Nhạc nghe xong, mặt mũi tràn đầy hưng phấn, tốt không chần chờ phủ định chính mình trước đó có lệnh, ngược lại phân phó nói, Lâm tiền bối, ta tin ngươi, đã như vậy, vậy chúng ta trước gấp rút tiếp viện Lâm Châu. Đầy mắt lửa nóng Lâm Khiếu Thiên nghe vậy, trực tiếp lắc đầu, ngữ điệu len ken có lực phủ quyết nói, các ngươi làm phụng mệnh bắc thượng bay thẳng Bắc Man vương đỉnh, nhưng là có thể phân phối cho ta 1800 người, không sợ chết cùng ta đi hát phong khẩu, có liên phát nô nơi tay, nhất định có thể giữ vững Lâm Châu. Ta cũng tin tưởng điện hạ vô cùng bất nhập mạng lưới tình báo, định đã biết Bắc Man ngư kế, nói không chừng Lâm Châu bên kia đã có sắp xếp. Nghe được Lâm Thiên như thế ngôn ngữ, Phùng Đoạn Nhạc không nghi ngờ gì, công nhận gật đầu phụ hòa nói, Lâm tiền bối nói có đạo lý. Như thế vậy ta thì xuất lĩnh 2000 mới hạ quân bắc thượng, làm phiền Lâm tiền bối xuất lĩnh 1000 mới hạ quân xuôi nam trợ giúp Lâm Châu. Như thế hai chúng ta nở hoa, để Bắc Man sống không bằng chết. Lâm Thiên nuốt cằm nói, như thế rất tốt. Phùng Đoạn Nhạc quả quyết hạ lệnh, việc này không nên chậm trễ, chúng ta liền có thể chia ra hành động. Tuyết Nguyên phía trên, hai chi đội ngũ đang trầm mặc bên trong mỗi người đi một ngả. Một chi hướng bắc, như cùng một chuôi sắp đâm vào man tộc trái tim lợi nhận, mang theo quyết tuyệt cùng điên cuồng. Một cái khác chi thì chuyển hướng tây nam, giống một chi cô mũi tên, bắn về phía cái kia mảnh đã bị bóng ma tử vong bao phủ thổ địa. Phùng Đoạn Nhạc điểm chặt ngựa, quay đầu nhìn về phía Lâm Thiên cùng phía sau hắn cái kia 1000 tên mới hạ quân binh lính, tấm kia cương nghị trên mặt viết đầy phức tạp. Hắn đến bây giờ đều cảm thấy não tử ông rung động, đây hết thảy đều quá không chân thật. Chia binh hai đường, một đường trong nhà, một đường cứu hỏa. Vô luận cái nào một đường, nghe đều giống như tên điên nói mê. Có thể hết lần này tới lần khác, nói ra lời nói này người, là đã từng đại hạ quân thần Lâm Kiều Thiên. Mà hắn, vậy mà cũng theo điên rồi. Lâm tiền bối. Phùng Đoạn Nhạc cổ họng khô chắc chắn nói, ngài, thêm nhiều bảo trọng. Lâm Thiên không quay đầu lại, chỉ là giơ tay lên, tùy ý lắc lắc. Cái kia thân đơn bạc áo vải trong gió rét bay phất phới, gánh lấy trường thương bóng lưng, lại lộ ra một loại mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy bi tráng cùng phong quãng. Nhìn lấy chi đội ngũ kia dần dần biến mất tại gió tuyết cuối cùng, Phùng Đoạn Nhạc hít sâu một hơi, đột nhiên bay đầu ngựa lại, thanh âm khàn giọng mà quát, "Toàn quân, gia tốc tiến lên." Hát phong khẩu, danh phó kỳ thực. Nơi này là đại hạ bắc cảnh cùng nội địa ở giữa tâm chắn thiên nhiên, được mọi người gọi là Hách Liên Sơn mạch một đạo thiên như khe. Bởi vì địa thế đặc thù, bắc phương hàn lưu rót vào trong đó, sẽ hình thành so ngoại giới mãnh liệt 10 lần cương phong. Tiếng gió thê lương, như gào khóc thảm thiết, cuốn lên đá vụn bằng, đánh vào người trên mặt, như là đá cát. Sơn mạch ở giữa hai núi giằng co, tạo thành một đầu hẹp dài thông đạo, có thể làm cho người thông qua, được xưng là hát phong khẩu. 1000 mới hạ quân, hàng thành xếp thành một hàng dài, khó khăn ở trong đó bốn ba. Bọn hắn đem áo lông mũ trùm kéo đến thấp nhất, chỉ lộ ra một đôi mắt, mỗi người đều dùng dây thừng cùng trước sau người kết nối, phòng ngừa bị cuồng phong cuốn đi. Hán Nương, cái này quỷ địa phương, gió làm sao so đao tử còn lợi? Một cái binh lính trẻ tuổi nhịn không được chửi bới nói, thanh âm vừa ra khỏi miệng, liền bị cuồng gió thổi phân mảnh. Tất cả câm miệng, tiết kiệm thể lực. Đội ngũ phía trước nhất, Lâm Thiên trầm thấp tiếng quát truyền đến. Hắn đi tại đệ nhất cái, không có dùng bất luận cái gì dây thừng, chỉ bằng một cây trường thương cắm vào băng nham bên trong, ổn định thân hình, từng bước một, vì người phía sau mở đường. Hắn trên thân món kia phổ thông miên giáp đã sớm bị gió tuyết đông lạnh xấu, bị hàn phong xé rách, lộ ra bên trong đơn bạc áo vải. Hùng hồn khí huyết chi lực tại quanh người hắn phồng lên, bốc hơi lên nhàn nhạt bạch vụ, đem thấu xương cương phong ngăn cách bên ngoài. Nhưng dù cho như thế, lông mày của hắn cùng tròm râu phía trên cũng treo đầy bạch xương. Các binh lính nhìn lấy cái kia như là bản thạch thân ảnh, trong lòng một vẻ bối rối, cũng dần dần bình phục lại. Bọn hắn không nói nữa, chỉ là cắn răng, yên lặng đi theo. Bọn hắn tin tưởng vị này ngày xưa quân thần, càng tin tưởng ban cho bọn hắn trên thân cái này thần y cửu điện hạ. Lâm Thiên trong lòng đồng dạng quần quật lấy sóng lớn, hắn có thể cảm nhận được sau lưng các binh lính trạng thái. Tuy nhiên mỏi mệt, nhưng không ai tụt lại phía sau, không ai xuất hiện nghiêm trọng tổn thương do giá rét. Cảnh tượng như vậy, tất cả đều bởi vì bọn hắn mặc trên người áo lông. Cái này tại đi qua, là căn bản không cách nào tưởng tượng. Nếu là đổi thành trước kia biên quân, đi cái này hát phong khẩu, không cần địch nhân độc thủ, chỉ là cái này thiên địa chi uy, cũng đủ để cho đại quân giảm quân số ba thành. Thời đại thật biến. Lâm Thiên ngẩng đầu, đón cái kia xé rách hết thảy của phòng, tự lẩm bẩm. Chương 283, nói cho ta biết, các người còn dám hay không theo ta, lại điên một lần. Chương 283, nói cho ta biết, các người còn dám hay không theo ta, lại điên một lần. Lâm Thiên chợt nhớ tới Sở Hưu, nhớ tới cái kia ngồi tại trên xe lăn, trên mặt luôn luôn treo thuần lương nụ cười thiếu niên. Hắn thật tính tới Bắc Man sẽ vòng sau đánh lén sao? Hắn thật tại Lâm Châu còn có lưu hậu thủ sao? Lâm Thiên không biết, nhưng hắn lựa chọn tin tưởng. Cùng nói, hắn là tại đánh bạc một cái xa vời cơ hội thắng, không bằng nói, hắn là tại đánh bạc vị kia cựu điện hạ, cái kia thâm bất khả chắc vô cùng. Cùng lúc đó, đại hạ, Lâm Châu thành, chi phủ nha môn bên trong, ấm áp như xuân. Thượng hảo xương bạc than tại làm bằng đồng đầu thú trong chậu than, thiêu đến đỏ bừng. Lâm Châu chi phủ lưu xương rõ ràng, chính ưỡn lấy cái kia tròn vo cái bụng, khi mắt, thưởng thụ lấy thị nữ lấm lưng. Một tên phụ tá bưng một chén nóng hôi hổi nước trà, định hót đưa lên nói, đại nhân, đây là mới từ phía nam đưa tới trà mới, ngài nếm thử. Lưu xương rõ ràng lười biếng mở mắt ra, tiếp nhận chén trà, thổi thổi nhiệt khí, thích ý nhấp một miếng nói, ừm, không tệ, không tệ. Đúng lúc này, một tên nha dịch thần sắc hốt hoảng từ bên ngoài chạy vào, phù phù một tiếng quỳ xuống. Đại nhân, không xong. Lưu xương rõ ràng nhướng mày, không vui nói, vội vàng hấp tấp, còn thể thống gì? Trời sập hay sao? Cái kia nha dịch thở hổn hển, lắp bắp nói, thành. Ngoài thành tới một cái theo phía bắc chạy nạn tới thương đội, nói có số lớn man tử vòng qua biên quan, chính hướng chúng ta Lâm Châu đánh tới. Nói vơ nói bẩn. Lưu xương rõ ràng còn chưa mở miệng, bên cạnh phụ tá thì nghiêm nghị quát lớn, bắc cảnh có Lâm đại nguyên soái mấy chục vạn đại quân trấn thủ, vương như thành đồng. Man tử ăn hùng tâm báo tử đảm, dám vòng sau. Quả thực là chê cười. Lưu xương rõ ràng cũng là gương mặt không tin, hắn phất phất tay, giống đuổi rồi một dạng nói, nhất định là chút điêu dân, muốn nhân cơ hội vào thành tránh né gió tuyết, biên soạn nói lao thôi. Đem bọn hắn oanh ra ngoài, đừng quay dày bản quan nha hứng. Có thể là đại nhân. Nha dịch còn muốn nói tiếp cái gì? Cút. Lưu xương rõ ràng không kiên nhẫn vô bàn một cái. Nha dịch dọa đến run một cái, lộn nào lui đi ra ngoài. Lưu xương rõ ràng một lần nữa nằm lại thái sư ghế phía trên, nhắm mắt lại, trong miệng lẩm bẩm, một đám ngu xuẩn, man tử nếu có thể đánh tới Lâm Châu, ta Lưu xương rõ ràng liền đem cái này quan đơn ăn. Hắn hồn nhiên không biết, ngay tại hắn nhàn nhã thưởng thức trà thời điểm, Lâm Châu ngoài thành 50 dặm chỗ, ba vạn Bắc Man thiết kỵ, như cùng một mảnh nước thủy triều đen kịt, chính vô thanh vô tức của tới. Cầm đầu là Bắc Man Tả Hiền Vương, A Cổ Lạc. Hắn nhìn phía xa tòa kia an tường thành trì hình dáng, trên mặt lộ ra tàn nhẫn mà tham lam nụ cười. Truyền lệnh xuống, dựng trại đóng quân, đem tòa thành này vây quanh. Chờ trời sáng về sau, ta muốn để tòa này mổ mỡ thành trì, biến thành ta các dũng sĩ nông trường. Trong thành nam nhân, giết sạch. Tài vật, cướp sạch. Nữ nhân, hắc hắc, thưởng cho các ngươi. Ngào. Sau lưng man tộc kỵ binh nhóm, phát ra như dã thú hưng phấn chú lên. Hai ngày sau, hoàng hôn. Làm Lâm Thiên mang theo cái kia chi cơ hồ không thành hình người 1000 mới hạ quân, đi ra hát phong cầu lúc. Tất cả mọi người bị cảnh tượng trước mắt, cả kinh ngốc đứng ở tại chỗ. Chỉ thấy phương xa bình nguyên phía trên, một tòa nguy nga thành trì yên tĩnh đứng sừng sững lấy. Cái kia chính là Lâm Châu thành. Thế mà, tại thành trì cùng giữa bọn hắn, là một mảnh lít nha lít nhít, bên ngông doanh trướng. Vô số khói bếp dâng lên, vô số man tộc kỵ binh tại doanh địa ở giữa xuyên thẳng qua, giống một cái to lớn tổ kiến, đem Lâm Châu thành gắt gao bao bao ở trong đó. Bọn hắn cuối cùng vẫn là tới chậm một bước. Xong, toàn xong. Một tên binh lính nhìn lấy cái kia kinh khủng chiến trận, tự lẩm bẩm, trong tay liên phát nốt đều kém chút rơi trên mặt đất. Tuyệt vọng tại đội ngũ bên trong cấp tốc lan tràn. Bọn hắn liều sống liều chết chạy đến, đối mặt lại là như vậy một bộ như địa ngục cảnh tượng. 1000 người đối 3000 người, mà lại đối phương đã hoàn thành đối Lâm Châu vây kín. Cuộc chiến này còn thế nào đánh? Lâm Thiên Tâm cũng chìm đến đáy cốc, nhưng hắn cặp kia phủ đầy tia máu ánh mắt nhìn chằm chằm phương xa man tộc đại doanh, như cùng một đầu bị ép vào tuyệt cảnh sói đói. Hắn chú ý tới man tộc đại doanh bố trí được cực kỳ rời rạc, bọn hắn đem tất cả chú ý lực đều đặt ở Lâm Châu trên tường thành, đối tại phía sau của mình cơ hồ không có bất kỳ cái gì phòng bị. Bọn hắn quá cấp thiết, có thể nói là quá tự tin. Bọn hắn căn bản nghĩ không ra, tại cái mông của bọn hắn đằng sau còn sẽ xuất hiện một chi đại hạ quân đội. Lâm Thiên chậm rãi quay đầu nhìn phía sau những cái kia trên mặt tuyệt vọng binh lính, thanh âm khàn khàn lại mang theo một cô băng lãnh điên cuồng hỏi, đều sợ rồi? Không có người trả lời. Điện hạ ban cho các ngươi thần binh lợi khí, để cho các ngươi tại báo tuyết bên trong sống tiếp được, không phải để cho các ngươi chờ chết ở đây. Lâm Thiên mãnh liệt đem trong tay trường thương hung hăng cắm ở đất đông cứng phía trên. Man tử cho là chúng ta còn tại kinh thành, lấy vì sau lưng của bọn hắn gối cao không lo. Hắn chỉ hướng man tộc đại doanh phía sau, một chỗ phòng bị yếu kém nhất nơi nhỏ lánh, binh lính nơi đó thậm chí tại nhóm lửa thịt nướng, uống rượu làm vui. Tối nay, chúng ta thì từ nơi đó cho bọn hắn đưa lên một phần đại lễ. Nói cho ta biết, các ngươi còn dám hay không theo ta, lại điên một lần. Lâm Thiên cái kia băng lãnh điên cuồng tra hỏi, giống một cái nung đỏ cái quan sát, hung hăng đâm vào 1000 tên mới hạ quân lòng của binh lính tổ bên trong. Sợ? Làm sao có thể không sợ? Đó là mênh mông man tộc đại doanh, là 3 vạn cùng hung cực các thảo nguyên sói, mà bọn hắn chỉ có 1000 người, còn là vừa vặn theo hát phong khẩu loại kia địa phương quỷ bái bỏ ra tới mọi bệnh chi sư. Thế nhưng là sợ hữu dụng không? Bọn hắn quay đầu, phía sau là vạn trượng vách đá dựng đứng, là có thể đem người xé nát cương phong. Bọn hắn hướng về phía trước là Lâm Châu thành, là khả năng đã bị man tử vây khốn chờ đợi giết hại mấy chục vạn đại hạ đồng bào. Bọn hắn không đường có thể lui. Một tên binh lính trẻ tuổi bờ môi run rẩy, hắn nhớ tới tại Lâm Châu bên trong thành phụ mẫu, liền nghĩ tới điện hạ ban cho bọn hắn thân này thần ý lúc cái kia phần vô thượng vinh quang. Hắn bỗng nhiên cắn răng một cái, đỏ bừng hai mắt, dùng hết toàn thân lực khí gào rú lên tiếng nói, làm hắn mụ. Một tiếng này giống dường như đốt lên kiếp nổ. Làm điện hạ cho chúng ta thần binh, không phải để chúng ta làm con rùa đen rút đầu. Chết thì chết, lôi kéo bọn này man tử tạm chủng cùng một chỗ xuống địa ngục, đáng giá. Lâm tiền bối, ngài hạ lệnh đi. Đánh như thế nào? Tuyệt vọng tại thời khắc này bị một loại càng thêm nóng dự tâm tình thay thế, đó là một loại bị buộc đến tuyệt cảnh về sau đập nồi dìm thuyền điên cuồng. Toàn bộ người ánh mắt đồng loạt hội tụ tại Lâm Thiên trên thân. Ánh mắt kia bên trong đã không còn hoảng sợ cùng mê mang, chỉ còn lại có khát máu chiến ý. Lâm Thiên nhìn trước mắt cái này từng trương tuổi trẻ mà quyết tuyệt mặt, cái kia viên cơ hồ đã yên lặng tâm cũng lần nữa kịch liệt nhảy lên. Hắn chậm rãi gật đầu, thanh âm khàn khàn lại rõ ràng. Được, đã đều không muốn chết đến như vậy bất ức, vậy liền nghe ta an bài. Chương 284, toàn quân tu chỉnh, kiểm tra trang bị, bổ sung thể lực. Sau 2 canh giờ, xuất phát. Chương 284, toàn quân tu chỉnh, kiểm tra trang bị, bổ sung thể lực. Sau 2 canh giờ, xuất phát. Lâm Thiên đem căn kia trầm trọng trường thương theo đất đông cứng bên trong rút ra, mũi thương tại trên mặt tuyết hoạch xuất ra một bức đơn sơ địa đồ, chính là phía trước man tộc đại doanh bố cục nói, man tử thế lớn, nhưng cũng tự đại, bọn hắn đem sở hữu binh lực đều đặt ở Lâm Châu thành chính diện, hậu doanh tất nhiên thư giãn. Đang khi nói chuyện, Lâm Thiên mũi thương trung điệp điểm vào địa đồ phía trên cái kia bọn hắn vừa mới quan sát được, uống rượu làm vui nơi hẻo lánh, tiếp tục nói, nơi này là bọn hắn truy trọng doanh, lưu trữ lấy bộ phận lương thảo cùng khí giới công thành, phòng bị yếu kém nhất. Tối nay 3 canh, nguyên hát phong cao, đúng là chúng ta động thủ thời điểm. Chúng ta mục tiêu không phải giết sạch bọn hắn, mà chính là đốt rủi bọn hắn lương thảo, chế tạo lớn nhất hỗn loạn. Hắn ngẩng đầu, quét mắt mỗi người nói, hành động chia làm 3 bước. Đệ nhất bộ, tiềm hành. Tất cả mọi người im lặng, sử dụng cảnh ban đêm cùng địa hình, sờ đến truy trọng doanh bên ngoài 50 bước khoảng cách, quá trình này, người nào phát ra một điểm thanh âm, giết không tha. Đệ nhị bộ, bắn một lượt. Nghe ta hiệu lệnh, tất cả mọi người dùng liên phát nổ, đối với doanh tiến hành 3 lượt không khác biệt bao trùm xạ kích. Đem các ngươi liên phát nổ tiến hộp bên trong tên nỏ, đều cho ta bắn sạch. Đệ tam bộ, phóng hỏa. 3 lượt bắn một lượt về sau, hàng phía trước binh lính thay đổi hành đao, theo ta trùng phòng, hàng sau binh lính dùng dầu hỏa cùng cây châm lửa, cho ta đem bọn hắn tất cả trướng đồng, lương xe, tất cả đều nhen nhóm. Thiêu đến càng mạnh càng tốt. Thiêu còn về sau, chúng ta không ham chiến, lập tức hướng Tây Chết Sơn Lâm rút lui. Nhớ kỹ, chúng ta mục đích là tập kích quấy rối, là phóng hỏa, không phải liều mạng. Lâm Thiên kế hoạch đơn giản, thô bạo, nhưng lại thẳng vào chỗ yếu hại. Phùng Đoạn Nhạc thủ hạ phó tướng nghe được hãi hùng kiếp vía, nhịn không được hỏi, Lâm tiền bối, chúng ta chỉ có 1000 người, xông đi vào, còn có thể rút lui đi ra không? Lâm Thiên nhìn hắn một cái, không có trả lời. Một tên mới hạ quân binh lính, cũng là trước kia kinh doanh bên trong hán tốt lại nết miệng cười một tiếng, vô vô bên hông hoành đào cùng trên thân áo lông nói, rút lui không ra lại như thế nào? Có thể đốt đi man tử lương thảo, cho Lâm Châu trong thành các minh đệ tranh thủ thời gian, chúng ta này 1000 cái mạng, liền không có cho không. Điện hạ nói qua, ta áo lông phía dưới hắc giáp, thế nhưng là thủy hỏa bất xâm, đao chặt không phá. Sợ cái điều. Trong nháy mắt, đại gia lúc này mới nhớ tới bọn hắn áo lông phía dưới còn có một bộ không thể phá vỡ hắc giáp. Trong khoảng thời gian này hành quân, một mực bên ngoài mặc lấy áo lông, đều quên bên trong còn có hắc giáp chuyện này. Phó tướng nhìn lấy chung quanh các binh lính bộ kia không sợ chết bộ dáng, sờ lên trên người mình áo lông, cảm thụ được hắc giáp chuyển đến cứng rắn cảm giác. Hắn há to miệng, đem lời còn lại nuốt trở vào. Hắn hiểu được, đây cũng không phải là một trận thường quy chiến tranh, cái này là một đám tiên điên, tại một cái lao phong tử chỉ huy dưới, chuẩn bị tiến hành một trận đánh cược. Mà hắn, thở sâu, ánh mắt dần dần cứng rắn. Nếu là đánh cược, đổ mệnh, vậy liền liều mạng. Lâm Thiên không cần phải nhiều lời nữa, trầm giọng hạ lệnh, toàn quân tu chỉnh, kiểm tra trang bị, bổ sung thể lực. Sau 2 canh giờ, xuất phát. Đêm sâu, mây đen che đậy trăng sao, một mảnh bao phủ trong làn áo bạc trung nguyên đại địa phía trên lâm vào một mảnh đưa tay không thấy được 5 ngón hắc ám. Chỉ có man tộc đại doanh, đen đuốc sáng trưng, huyên áo âm thanh ngăn cách vài dặm đều có thể mơ hồ nghe thấy. 1000 tên mới hạ quân binh lính đã tập kết hoàn tất. Bọn hắn đem một điểm cuối cùng lương khô nhét vào trong miệng, dùng lực nhai nuốt lấy, bổ sung thể lực. Mỗi người đều cẩn thận kiểm tra chính mình trong tay liên phát nổ, đem nguyên một đám tràn đầy sắc bén tên nọ tiến hộ, vững vàng thẻ tiến nọ thân. Băng lãnh sắt thép xúc cảm, cho bọn hắn vô cùng dũng khí. Không có người nói chuyện, chỉ có áo giáp ma sát rất nhỏ tiếng vang cùng trầm trọng tiếng hít thở. Lâm Thiên đứng tại đội ngũ phía trước nhất, hắn thổi bỏ cái kia thân sớm đã rách dưới miên giáp, mặc vào món kia tại Tây Ngoại Ô Thiên Công Phường được chứng kiến cường ngạnh hắc giáp, bên ngoài mặc lên món kia đơn bạc áo vải xám. Hùng hồn khí huyết chi lực tại hắn bên ngoài thân lưu chuyển, đem hàn ý đều xua tan. Cái kia song trước đó lôi chống đôi mắt, giờ phút này lại sáng đến kinh người, nhìn chằm chằm nơi xa cái kia mảnh ánh sáng chi điểm. Thời gian một hít một thở ở giữa đi qua, hắn ngẩng đầu nhìn một chút Trang Quyết, lạnh giọng mở miệng nói, xuất phát. Hai chữ nhẹ nhàng, lại mang theo một cốt như núi cao trọng lượng. 1000 người đội ngũ, giống như từng đạo màu đen ảnh tử, lặng yên không một tiếng động dung nhập trong bóng đêm. Bọn hắn trên thân màu xanh sẫm áo lông, trong đêm tối là tốt nhất ngụy trang. Nhẹ nhàng chất liệu để bọn hắn tại thật dày tuyết động ngược lên tiến, gần như không phát ra bất kỳ thanh âm. Khoảng cách tại một chút xíu rút ngắn. 5 dặm, 3 dặm, 1 dặm. Man tộc đại doanh huyên náo âm thanh đã rõ ràng có thể nghe. Đó là lỗ mang tiếng cười mắng, là rượu mạnh va chạm túi ra bỏ thanh âm, là thịt nướng tư tư thanh, còn kèm theo nữ nhân thút thít cùng cầu xin tha thứ. Những âm thanh này, để mới hạ quân các binh lính hai mắt một chút xíu biến đỏ. Những nữ nhân kia đều là đại hạ hảo nữ nhi, tốt phụ nhân. Lúc này, bị những thứ này Bắc Man tạp chủng cấp giật vũ nhục. Nay 1000 mới hạ quân, bọn hắn nắm liên phát nỗ tay, gân xanh lộ ra. Rốt cục, bọn hắn tại khoảng cách Man tộc truy trọng doanh không đủ trăm bước một chỗ tiểu tuyết sườn núi về sau, ngừng lại. Lâm Thiên làm thủ thế, tất cả mọi người lập tức nửa ngồi trên mặt đất, đem thân thể ẩn tàng tại hắc ám bên trong. Hắn thò đầu ra, hướng trong doanh địa nhìn lại. Chính như hắn sở liệu, nơi này phòng bị thư giãn tới cực điểm. Mấy cái chồng chất to lớn bên cạnh đống lửa, vây quanh mấy trăm tên Man tộc binh lính. Bọn hắn phần lớn uống đến say khướt, ngã trái ngã phải. Có người thậm chí ôm lấy túi rượu, trực tiếp đổ vào tuyết địa bên trong nằm ngáy ho ho, chỉ có chút ít mấy cái lính gác ôm lấy loan đao, tựa ở trên hàng rào ngủ gần. Tại bọn hắn phía sau, là từng dãy chất đầy cỏ khô cùng lương thực xe ngựa, còn có vài khung đơn sơ xe bắn đá cùng thang mây. Thấy cảnh này, Lâm Thiên Tâm triệt để định xuống dưới. Hắn chậm rãi rút đầu về, đối với phía sau binh lính nhóm, làm ra một cái tay lạnh như băng thế. Nâng nỏ. Vậy. 1000 tên binh lính, động tác đều nhịp, cơ hồ trong cùng một lúc giơ lên trong tay liền phát nổ. Tối om nỏ miệng, nhắm ngay cái kia mảnh đèn đuốc sáng trưng chi địa. Giờ khắc này, bọn hắn không còn là người, mà chính là 1000 đại băng lãnh cố máy giết chóc. Lâm Thiên hít sâu một hơi, hắn có thể nghe được chính mình trái tim nhảy lên kịch liệt thanh âm. Hắn chậm rãi giơ tay phải lên. Tất cả mọi người hô hấp đều tại thời khắc này đình trệ. Gió đêm thổi qua tuyết nguyên, cuốn lên vài miếng tuyết hoa. Bên cạnh đống lửa, một cái uống say Man tộc bách phu trưởng loạn tra loạn trạng mà đứng lên, giải khai quần, đang chuẩn bị đối với hắc ám đi tiểu. Trong miệng hắn còn mơ hồ không rõ mang lấy, hắn đương các loại công phá Lâm Châu thành, lao tử phải ngủ 10 cái, không, 100 cái đại hạ nương môn. Tiếng nói của hắn chưa rơi, Lâm Thiên giơ cao tay phải, đột nhiên buông xuống, phóng, quát khẽ một tiếng, giống như tử thần nỉ non. Ông, trong không khí vang lên một trận khiến người da đầu tê dại dày đặc có ngọng. Chương 285, mới hạ quân. Theo ta, trùng phong. Đốt rủi bọn hắn hết thảy. Chương 285, mới hạ quân. Theo ta, trùng phong. Đốt rủi bọn hắn hết thảy. Đây không phải là một mũi tên, cũng không phải 100 mũi tên. Một thanh liên phát nổ, một lần 5 chi, hai hơi ở giữa thuần phát 10 chi. 100 thanh liên phát nổ, trong cùng một lúc, đem tiến hộp bên trong tên nỏ, đều đổ xuống mà ra. Vạn tên cùng bắn. Một vạn chi lóe ra tử vong hàn mang tên nỏ, hợp thành một mảnh so đêm tối càng thêm thâm trầm tử vong khung bình luận. Trong nháy mắt phá vỡ trăm bước khoảng cách, hung tợn nhào về phía cái kia mảnh quang minh cùng huyên áo. Hiu 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 bù bù. Tên kia ngay tại đi tiểu Man tộc bách phu trưởng, trên mặt men say cùng cười dâm đãng còn chưa tan đi đi. Hắn thân thể liền bị mấy chục mũi tên trong nháy mắt xuyên qua. Hắn thậm chí chưa kịp hét thảm một tiếng, cả người liền bị đinh thành một cái máu thịt bè bét cái sàng, thẳng tắp ngã xuống. Phúc, 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 phúc. Huyết nhục bị xé nứt thanh âm, dày đặc đến như là mưa rơi trên lá chuối. Những cái kia còn tại say rượu cùng hoan Man tộc binh lính, trong nháy mắt này nên đón bọn hắn tận thế. Mưa tên vô tình thu gặt lấy sinh mệnh. Vô luận là người, là mã, vẫn là những cái kia làm bằng gỗ lương xe, đều tại cái này kinh khủng báo kim loại trước mặt bị xé thành mảnh nhỏ. Tiếng kêu thảm thiết rốt cục vang lên, nhưng lại trong nháy mắt bị càng nhiều tên nọ bao phủ. Vừa đối mặt, vẹn vẹn vừa đối mặt, truy trọng doanh vòng ngoài mấy trăm tên Man tộc binh lính liền bị quét dọn không còn. Huyết nhuộm đỏ trắng loang tuyết địa. Hỏa tại bị bắn thủng túi rượu cùng dầu hỏa thùng phía trên ở vang giấy lên. Toàn bộ Man tộc đại doanh phía sau trong nháy mắt hóa thành một mảnh nhân gian địa ngục. Lâm Thiên không có chút nào dừng lại, tại vòng thứ nhất mưa tên rơi xuống trong nháy mắt, liền phát ra mệnh lệnh thứ hai. Đổi tiến hộp. Vòng thứ hai, các binh lính cơ giới lại cực kỳ thuần thục lui ra không tiến hộp, thay đổi mới. Toàn bộ quá trình bất quá ba hơi ở giữa. Phóng. Ông. Lại là một mảnh tử vong không bình luận, hướng về đã lâm vào hỏa hải cùng hỗn loạn doanh địa chỗ sâu phủ tới. Những cái kia theo trướng đồng bên trong kinh hoàng thất thố chạy ra đến Man tộc binh lính, còn chưa rõ ràng xảy ra chuyện gì, liền bị chạm mặt tới mưa tên bắn té xuống đất. Địch tập. Gào thét thảm thiết âm thanh cuối cùng từ doanh địa chỗ sâu truyền đến. Kéo dài tiếng kèn, cung vang lên theo, truyền khắp toàn bộ đại doanh. Ba vạn Man tộc đại quân, đầu này ngủ say cự thú, rốt cục bị đánh thức. Lâm Thiên trên mặt lại không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Vòng thứ ba, phóng, lại là một đợt mưa tên, đem sở hữu nỗ lực tổ chức phản kích Man tộc quân quan bắn giết tại chỗ. Ba lượt bắn một lượt, ba vạn mũi tên, đem chọn cái truy trọng doanh biến thành một mảnh không thể đặt chân tử vong cấm khu. Làm xong đây hết thảy, Lâm Thiên mãnh liệt đem trong tay trường thương chỉ về phía trước, phát ra sau cùng gào thét. Tân Hạ quân, theo ta, chúng phong, đốt rủi bọn hắn hết thảy. Lâm Thiên tiếng gầm gừ, bị gió đêm lôi cuốn, truyền khắp sườn dốc phủ tuyết. Giết, giết, giết. 1000 tên Tân Hạ quân binh lính, tại thời khắc này bộc phát ra chấn thiên tiếng la giết. Cái kia thanh âm, mang theo lặn lội đường xa mọi bệnh, mang theo hắc phong khẩu bên trong cùng trời liều mạng sống sót sau tai nạn, càng mang theo đối man tộc xâm lấn hận ý ngập trời. Bọn hắn như là một đám mãnh hổ xuống núi, xông phá đêm tuyết yên tĩnh, lao thẳng tới cái kia mảnh hỏa quang trùng thiên man tộc đại doanh. Lâm Thiên một ngựa đi đầu, trong tay trường thương vũ động. Thân hình của hắn tại hắc ám bên trong xẹt qua một mấy đạo tàn ảnh, mỗi một bước đều đạp đến tuyết địa run rẩy. Chạy bên trong, hắn trên thân món kia đơn bạc áo vải xám, bị cuồng phong xé rách đến bay phất phới, lộ ra bên trong đen nhánh tỏa sáng cứng rắn giáp trụ. Xông vào doanh địa, đầu tiên đối mặt là những cái kia bị liên phát nổ bắn ra thất linh bất lạc, còn tại thống khổ rẽ rựa man tộc binh lính. Bọn hắn có bị tên nỏ đóng ở trên mặt đất, có bưng bít lấy không ngừng chảy máu vết thương kêu rên. Tân Hạ quân binh lính nhóm không chần chờ chút nào, trong tay hoành đao vung dậy, đao quang lấp lóe, thu gặt lấy những thứ này tàn binh tính mệnh. Giết, một tên cũng không để lại. Một tên Tân Hạ quân bách phu trưởng giống giận, trong tay hoành đao chém thẳng, đem một cái nỗ lực bỏ dậy man tộc binh lính chém làm hai đoạn. Hắn trên thân áo lông tại trùng phong bên trong bị xé toang mấy chỗ, cầm vũ bay tán loạn, càng là lộ ra bên trong hắc giáp, phản xạ hỏa quang, biểu dương dữ tợn. Man tộc đại doanh phía sau triệt để loạn. Hỏa thế cấp tốc lan tràn, những cái kia bị bắn thủng túi rượu cùng thùng dầu, như là chất xúc tác đồng dạng, để hỏa diễm biến đến càng thêm mãnh liệt. Cháy hừng hực trứng đồng, đem bầu trời đêm chiếu rọi đến một mảnh huyết hồng. Khói đặc cuồn cuộn, sắc đến người mở mắt không ra. Địch tập, địch tập. Càng nhiều man tộc binh lính theo trong doanh trướng xông ra, bọn hắn tóc thai bù xù, quần áo không chỉnh tề, trên mặt viết đầy kinh hoàng thất thố. Bọn hắn giơ loan đao, phát ra như dã thú chu lên, nỗ lực tổ chức phản kích. Thế mà chờ đợi bọn hắn lại là Tân Hạ quân liên phát nổ. Phóng. Hiu liu liu. Mặc dù là cận thân vật lộn, nhưng Tân Hạ quân binh lính nhóm ý nguyên duy trì kinh người tính kỷ luật. Hàng sau binh lính nhóm cấp tốc thay đổi tiến hộ, đối với những cái kia lao ra man tộc binh lính tiến hành bao trùm sạc kích. Dây đặc tên nỏ lại một lần nữa tạo thành tử vong khung bình luận, đem những cái kia còn chưa kịp phản ứng man tộc binh lính bắn giết tại chỗ. A, một cái man tộc thập trưởng bị tên nỏ bắn thủng lồng ngực, hắn mở to hai mắt nhìn, không thể tin được chính mình sẽ chết đến dễ dàng như thế. Bên cạnh hắn mấy cái man tộc binh lính cũng bị liên tiếp bắn lật. Hàng trước Tân Hạ quân binh lính thì khua tay hồi nào, cùng bọn tới phụ cận man tộc binh lính triển khai chém giết. Đao kiếm tiếng va chạm, tiếng kêu thảm thiết, hỏa quang trùng thiên, đem mảnh này doanh biến thành tu la trường. Cái này, đây là cái gì quái vật? Một tên man tộc dũng sĩ luôn đao, hung hăng chém thẳng tại Tân Hạ quân binh lính áo lông phía trên. Trong tưởng tượng đao chặt thì xúc cảm chưa từng xuất hiện, chỉ có mãnh liệt chấn lực cùng tiếng sắt thép va chạm. Cái kia dũng sĩ sắc mặt đại biến, đầy mắt bất khả tư nghị, hắn còn chưa kịp lùi lại, liền bị Tân Hạ quân binh lính hoành đao xuyên thủng lồng ngực. Điện hạ thần uy, hắc giáp vô địch. Tân Hạ quân binh lính nhóm sĩ khí đại trấn. Bọn hắn trên thân có đao thương bất nhập hắc giáp, trong tay có uy lực to lớn liên phát nổ. Đối diện với mấy cái này kinh hoàng thất thố, không có vô tổ chức kỷ luật man tộc binh lính, quả thực là hổ vào bầy dê. Lâm Thiên xông lên phía trước nhất, hắn trong tay trường thương như là độc long xuất hải, mỗi một lần vung dậy đều mang đi một cái man tộc binh lính tính mệnh. Chiêu thức của hắn ngắn gọn mà hiệu suất cao, không có chút nào sức tưởng tượng, lại ẩn chứa thiên truy bách luyện sắc cơ. Hắn tránh đi man tộc binh lính loan đao, thẳng đến yếu hại. Hắn mỗi một cái công kích đều tinh chuẩn mà chí mệnh. Một cái man tộc bách phu trưởng mang theo hơn 10 người thân vệ, nỗ lực vây quanh Lâm Thiên. Bọn hắn thua tay loan đao, theo bốn phương tám hướng xuống lại tới. Lâm Thiên lạnh hừ một tiếng, trường thương quét ngang, đem hai tên man tộc binh lính quét bay ra ngoài. Đón lấy, hắn thân thể nhất chuyển, mũi thương như ảnh tùy hình, đâm xuyên qua cái kia bách phu trưởng cổ họng. Máu tươi phun tung tóe, cái kia bách phu trưởng bưng bít lấy cổ, phát ra ôi ôi thanh âm, ngã xuống đất run rẩy. Còn lại man tộc các binh lính dọa đến sợ vỡ mật, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua địch nhân đáng sợ như vậy. Cái này người mặc áo vải lão đầu, quả thực cũng là cái ma quỷ. Chương 286, chuyện gì xảy ra? Tâm lý làm sao như thế không an ổn? Chương 286, chuyện gì xảy ra? Tâm lý làm sao như thế không an ổn? Thiêu, đốt rủi những xuất sinh này lương thảo. Lâm Thiên hét lớn một tiếng, nhắc nhở lấy giết bị điên Tân Hạ quân nhiệm vụ đến cùng là cái gì. Nghe được mệnh lệnh, Tân Hạ quân nhóm đều tỉnh táo một chút, hàng trước Tân Hạ quân không lại trùng sát, hàng sau cũng cấp tốc hành động. Bọn hắn đem dầu hỏa hắt vây tại những cái kia trồng chất như núi lương thảo phía trên, đem cây châm lửa ném vào. Hỏa thế trong nháy mắt biến đến càng thêm mãnh liệt, trùng thiên hỏa quang, cơ hồ muốn đem toàn bộ doanh địa thôn phệ. Những cái kia đơn sơ xe bắn đá cùng thang mây, càng là thành hỏa hải chất dẫn cháy. Đầu gỗ thiêu đốt phát ra đôn đốt rung động thanh âm, khói đặc cuồn cuộn, giả thiên tế nhật. Man tộc đại doanh triệt để lâm vào hỗn loạn. Vô số man tộc binh lính theo trướng đồng bên trong lao ra, bọn hắn nỗ lực dập tắt hỏa diễm, lại bị hừng hực liệt hỏa cùng dày đặc tên nỏ ngăn cản. Lâm Thiên gặp mục đích đã đạt tới, hỏa thế đã không cách nào khống chế, lập tức hạ ra lệnh rút lui nói, rút lui, hướng tây rút lui. Tân Hạ quân binh lính nhóm tuân lệnh, không chút nào hàm chiến, cấp tốc hướng về phía tây sơn lâm phương hướng rút lui. Bọn hắn rút lui đồng dạng đâu vào đấy. Trước sau trong nháy mắt biến hóa, hàng phía trước biến hàng sau biến hàng phía trước. Hàng trước binh lính vừa đánh vừa lui, hàng sau binh lính thì tiếp tục dùng liên phát nổ tiến hành hỏa lực áp chế, tiềm hộ đồng bạn. Những cái kia nỗ lực truy kích man tộc binh lính, bị tên nọ bắn lật ra một nhóm lại một nhóm. Bọn hắn rốt cục ý thức được, chi này đột nhiên xuất hiện quân đội, quả thực cũng là một chi không có thể ngăn cản sát lục chi sư. Lâm Thiên là cái cuối cùng rút lui. Hắn đứng tại Hỏa Quang Trùng Thiên doanh địa biên giới, quay đầu nhìn thoáng qua. Toàn bộ man tộc đại doanh phía sau đã biến thành một cái hỏa hải. Vô số chướng đồng đang thiêu đốt, lương thảo đang thiêu đốt, khí giới công thành đang thiêu đốt. Hỏa quang trùng thiên, khói đặc cuồn cuộn, đem trọn cái bầu trời đêm chiếu rọi đến một mảnh huyết hồng. Cái kia cảnh tượng như là luyện ngục. Điện hạ, ngươi có phải hay không sớm thì nhìn thấy màn này? Lâm Thiên thấp giọng tự nói, thanh âm bên trong mang theo một loại khó nói lên lời tâm tình rất phức tạp. Hắn từng cho là mình đối với chiến tranh lý giải đã đến cực hạn, thế mà cựu điện hạ mang tới những thứ này thần vật lại triệt để lật đổ hắn nhận biết. Nhẹ nhõm hoàn toàn không giống như là sinh tử chém giết chiến tranh, tựa như là một trận sói, không, hổ vào bầy dê tùy ý đánh giết. Hắn xoay người, đuổi kịp chính đang rút lui đội ngũ. 1000 tên tân hạ quân binh lính, mang theo mọi mệnh, mang theo đầy người vết máu, càng là mang theo thắng lợi hưng phấn, biến mất tại phía Tây Sơn Lâm Hắc Ám bên trong. Lâm Châu dưới thành, A Cổ Lạp chính mang theo hắn tinh duệ bộ đội, tại dưới tường thành chửi rủa. Đại hạ kẻ hèn nhát, mở thành đầu hàng. Nếu không, chờ chúng ta công phá cửa thành, đổ thành 3 ngày. A Cổ Lạp ngồi trên lưng ngựa, trong tay loan đao giơ cao, phát ra chấn thiên gào thét. Lâm Châu trên tường thành, thủ tướng Lưu Hổ sắc mặt tái xanh. Hắn nhìn lấy dưới thành lít nha lít nhít man tộc đại quân, trong lòng một mảnh tuyệt vọng. Bên trong thành thủ quân bất quá 3000, mà lại phần lớn là chút huấn luyện chỗ không đủ dân quân, làm sao có thể ngăn cản được 3 vạn man tộc thiết kỵ tiến công? Hắn nhớ tới chi phủ Lưu Sương rõ ràng, cái kia chỉ sẽ sống phóng túng phế vật. Nếu như không phải hắn, Lâm Châu thành cũng sẽ không như thế không có chút nào phòng bị. Đúng lúc này, trên tường thành truyền đến một tràng tốt lên. Một tên thủ thành tiểu binh chỉ nơi xa, âm thanh run rẩy nói: "Tướng quân, mau nhìn, man tộc đại doanh cháy rồi." Lưu Hổ đột nhiên ngẩng đầu, hắn nhìn đến bầu trời xa xăm, bị một mảnh huyết hồng hỏa quang chiếu rọi. Khói đặc cuồn cuộn, xông thẳng tới chân trời. Cái kia hỏa quang chính là man tộc đại doanh phương hướng. A Cổ Lạp cũng nhìn thấy cái kia trùng thiên hỏa quang. Sắc mặt hắn đổi biến, nhìn chằm chằm cái kia mảnh hỏa quang. Hắn phát ra tức giận gào thét, thanh âm như là dã thú bị thương, "Cái gì? Làm sao lại bốc cháy? Là ai? Là ai dám thiêu ta man tộc đại doanh?" Cũng đúng lúc này, một tên thám báo chạy như bay đến, sắc mặt tái nhợt, thanh âm bên trong mang theo tiếng khóc nức nở bẩm báo nói, "Tả Hiền Vương, là phía sau, chúng ta truy trọng doanh cháy rồi." "Truy trọng doanh?" A Cổ Lạp lặp lại một lần, trái tim bỗng nhiên trầm xuống. "Truy trọng doanh? Đây chính là bọn hắn tất cả lương thảo cùng khí giới công thành. Vì nhanh chóng đuổi giết Lâm Châu, bọn hắn cũng không có mang bao nhiêu lương thảo. Đặc biệt là những công trình kia khí giới, càng là phí hết nhiều kình mang tới. Nếu là bị đốt cháy, không nói đến đánh hạ Lâm Châu thành bọn hắn sẽ trả giá đắt. Nếu là công không được, cái này 3 vạn Bắc Man tinh nhuệ thiết kỵ, đói hơn mấy ngày về sau, liền thành đại hạ món ăn trong mâm." A Cổ Lạp lại cũng không nói hoài tới công thành, hắn bỗng nhiên quay lại đầu ngựa, hướng lấy hỏa quang trùng thiên phương hướng chạy như điên, cũng gào thét hạ lệnh, truyền lệnh. Toàn quân lập tức trở về vị binh. Trầm thấp như giác hào âm thanh xé rách bầu trời đêm. 3 vạn man tộc thiết kỵ, giống như thủy triều, cấp tốc rút lui Lâm Châu dưới thành, hướng lấy hỏa quang trùng thiên phương hướng chạy đi. Lâm Châu trên tường thành, Lưu Hổ cùng tất cả thủ quân đều ngơ ngác nhìn cái này một màn. Bọn hắn theo trong tuyệt vọng, thấy được hy vọng. Lại một tên thủ thành tiểu binh ánh mắt tràn ngập hy vọng, kích động run giọng hỏi, "Tướng quân, đây là viện quân tới rồi sao?" Lưu Hổ không có trả lời. Hắn chỉ là nhìn lấy cái kia mảnh hỏa quang, nhìn lấy man tộc đại quân đội vàng rút lui thân ảnh, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Là ai? Là ai tại thời khắc mấu chốt cứu được Lâm Châu thành? Đột nhiên, hắn nhớ tới vài ngày trước, một đội theo kinh thành tới thần bí nhân. Bọn hắn người mặc kỳ quái mặc chiến thứ nhất màu xanh lục, mang theo tạo hình đặc biệt cung nỏ. Bọn hắn tại nội thành bên ngoài dạo qua một vòng, sau đó thì biến mất, dường như chưa bao giờ xuất hiện qua. Chẳng lẽ là bọn hắn? Lưu Hổ trong lòng dâng lên một cố dự cảm mãnh liệt. Cùng lúc đó, kinh thành, dưỡng tâm điện bên trong, Sở Uy trong lòng nhận thấy, đột nhiên theo ngủ mơ bên trong bừng tỉnh, tại trên giường rồng ngồi dậy. Hắn nhìn ngoài cửa sổ vầng trăng sáng kia, trong mắt lóe lên một tia phức tạp, tự lẩm bẩm, chuyện gì xảy ra? Tâm lý làm sao như thế không an ổn. Vương Đức Phúc nhanh chóng tiến lên, lo lắng dò hỏi, "Bệ hạ, ngài đây là thế nào? Muốn hay không uống chén an thần canh?" Sở Uy trong lòng cảm giác nặng nề. An thần canh, cái kia nghịch tử. Sau đó thì xoắn xuýt, cái kia nói hay không, cái này canh uống là thật an thần. Đúng lúc này, một tên thái giám đội vã chạy vào, âm thanh run rẩy nói, "Báo, bệ hạ, Lâm Châu cấp báo." Sở Uy trái tim bỗng nhiên nhảy một cái. "Lâm Châu?" Hắn run rẩy tiếp nhận tờ báo, mở ra xem. Tấu báo phía trên, kỹ càng ghi chép man tộc vòng sau đánh lén Lâm Châu, cùng Lâm Châu ngoại thành man tộc đại doanh đột nhiên bốc cháy, man tộc đại quân bị ép rút lui đi qua. Sở Uy nhìn lấy tờ báo, sắc mặt biến đổi bất định. Man tộc vòng sau đánh lén Lâm Châu, cái này hắn không có đạt được tin tức. Hiện tại, man tộc đại quân bị ép rút lui, cấp báo trình lên. Cái này tốt khoe xấu che, mà lại vậy cái kia man tộc đại doanh bốc cháy tin tức, để hắn đã nhận ra chỗ không đúng. Hắn tự lẩm bẩm, là ai? Là ai tại Lâm Châu lưu lại hậu thủ? Sở Uy thân thể đột nhiên run rẩy lên. Chẳng lẽ đây hết thảy đều tại cái tiêm lịch tử tính toán bên trong. Chương 287, Vũ Linh mở cửa, âm binh quá cảnh đồ 3 vạn. Chương 287, Vũ Linh mở cửa, âm binh quá cảnh đồ 3 vạn. 3000 tân hạ quân dựa theo quân lệnh, từ Phùng Đoạn Nhạc xuất lĩnh, thẳng đến Bắc Cảnh. Kinh đô Tam Đại Doanh thì tiến về nơi khác chống cự mười mấy quốc liên quân. Lâm Châu cái này đại hạ nội địa chỗ, căn bản không có đầy đủ ngăn cản Bắc Man lực lượng. Chỉ có cái tiêm lịch tử, nhất định là sớm liền được Bắc Man đánh bất ngờ Lâm Châu tin tức. Hoặc là sớm thì dự nghĩ tới điểm này, có thể nói là tính toán không bỏ sót. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ vầng trăng sáng kia. Dưới ánh trăng, dường như gặp được nam phương trên bầu trời đêm, một đạo trùng thiên hỏa quang, đem bầu trời đêm chiếu rọi đến một mảnh huyết hồng. Cái kia hỏa quang, tựa hồ tại cười nhạo sự bất lực của hắn, cười nhạo hắn ngu xuẩn. Hắn cái này tự xưng làm mưu kế vô song đế vương, tại mưu lược cái này một hồi, liền nghịch tử một đầu ngón tay cũng không sánh nổi. Sở Uy chỉ cảm thấy ở ngực đau đớn một hồi, một ngụm máu tươi xông lên cổ họng. Nghịch tử, hắn phát ra không cam lòng lại không phục gào thét. Vương Đức Phúc dọa đến tơ lụa quỳ xuống, lo lắng cao giọng nói, "Bệ hạ, bớt giận a, định phải bảo trọng Long thể a." Mà tại Lâm Châu thành bên ngoài, Lâm Thiên mang theo Tân Hạ quân binh lính, đã thành công rút lui đến phía tây núi rừng bên trong. Bọn hắn quay đầu nhìn lại, cái kia trùng thiên hỏa quang vẫn như cũ ánh hồng nửa bầu trời. Một tên Tân Hạ quân tuổi trẻ binh lính hưng phấn mà nói ra, "Lâm tiền bối, chúng ta thành công." Lâm Thiên không nói gì, hắn chỉ là nhìn lấy cái kia mảnh hỏa quang, lại liếc mắt nhìn xa xa Lâm Châu thành. Nghĩ đến sở hữu cái kia phần đối Bắc Man cùng đại hạ xung quanh rất nhiều quốc gia kỹ càng tình báo, Lâm Thiên trong lòng dâng lên một cố dự cảm mãnh liệt. Hắn luôn cảm thấy, chuyện này còn không có đơn giản như vậy. Trong lòng không khỏi suy đoán nói không chừng Lâm Châu bên kia đã có sắp xếp. Chúng ta này 1000 người, không phải kỳ binh, không phải đưa than khi có tuyết, chỉ có thể nói là dạy hoa trên gấm. Ý nghĩ này vừa ra, liền treo ở Lâm Khiếu Thiên trong lòng. Qua không lâu, một tên thám báo chạy như bay đến, thanh âm gấp rút, báo: "Lâm tiền bối, chúng ta đi sau không bao lâu, bên trong thành có dị động." Lâm Thiên bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Lâm Châu thành. Hắn thanh âm mang theo một tiếng ngưng trọng mà hỏi: "Cái gì dị động?" Thám báo thở hổn hển, âm thanh run rẩy, mang theo bất an nói: Bên trong thành đột nhiên xuất hiện một chi quân đội. Bọn hắn ngay tại mở ra cửa thành. Thám báo giống một cái trọng truy, hung hăng nện ở Lâm Thiên cùng sở hữu Tân Hạ quân lòng của binh lính phía trên. Mở ra cửa thành. Lúc này mở ra cửa thành, điên rồi sao? Ngoài thành 3 vạn man tộc thiết kỵ tuy nhiên bị bọn hắn đốt đi hậu doanh, trận cước đại loạn, có thể chủ lực còn tại. Giờ phút này mở ra cửa thành, không phải là dẫn sói vào nhà, tự tìm đường chết sao? Chẳng lẽ bên trong thành có nội gián? Hoặc là nói, cậu con kia muốn mở thành đầu hàng? Một tên Tân Hạ quân phó tướng sắc mặt trắng bệnh, thanh âm cũng thay đổi điệu. Cái suy đoán này, để vừa mới theo một trận nhẹ nhàng vui vẻ đồng địa thắng lợi bên trong lấy lại tinh thần binh lính nhóm, trong lòng lần nữa bịt kín một tầng bóng ma. Bọn hắn liều sống liều chết, chẳng lẽ sau cùng đổi lấy là người một nhà phản bội? Lâm Thiên không nói gì, hắn chỉ là đem ánh mắt gắt gao địa tỏa ở phương xa tòa kia nguy nga thành trì phía trên. Hắn tâm cũng chìm xuống dưới. Nếu như Lâm Châu thật đầu hàng, vậy bọn hắn vừa mới làm hết thảy đều đem biến đến không có chút ý nghĩa nào. Ngay tại tất cả mọi người lòng mang tâm thần bất định, thậm chí tuyệt vọng lúc, Lâm Châu thành xuống. Cờ cờ ý tờ tê tê, nha, một tiếng kéo dài mà trầm trọng tiếng ma sát, xuyên thấu trong bầu trời đêm huyền áo, rõ ràng truyền đến cổng thành phụ cận trong lỗ tai của mỗi người. Lâm Châu cái kia cẩn trọng vô cùng cổng thành, thật tại triệt để mở ra. Thủ tướng Lưu Hổ sắc mặt trắng bệnh, táo bạo như sấm nói, chuyện gì xảy ra? Cổng thành mở thế nào rồi? Nhanh, theo ta cùng một chỗ đi xuống đem thành cửa đóng lại, ngăn cả người giết. Lưu Hổ vừa nói, liền dẫn linh thủ thành binh lính, hướng dưới tường thành chạy tới. Toàn bộ người tâm đều nâng lên cổ họng, như đại môn không đóng. Lâm Châu thành đem máu chảy phiêu sử. Ma tộc đại quân cũng chú ý tới bên này dị động, ngay tại hồi viên đội ngũ xuất hiện ngắn ngủi đình trệ. Vô số song tham lam mà cặp mắt nghi hoặc, đều nhìn phía cái kia đạo mở rộng hắc ám khe hở. Có thể, tiếp theo một cái chớp mắt, bọn hắn ngây ngẩn cả người. Cổng thành về sau, không phải giơ cờ trắng hàng binh, cũng không phải nơm nớp lo sợ bất tính, là một mảnh thâm thúy, dường như có thể thôn vệ hết thảy quang minh hắc ám. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh, theo cái kia hắc ám bên trong, vô thanh vô tức đi ra. Người kia đồng dạng mặc lấy một thân màu xanh sẫm áo lông, nhưng thân hình càng thêm thẳng tắp, tốc độ nhẹ nhàng đến không tưởng nổi, dường như dưới chân giẫm lên không phải kiên cố thổ địa, mà chính là không có trọng lượng không khí. Một cái, hai cái, 10 cái, 100 cái, càng ngày càng nhiều bóng người theo cổng thành sau nối đuôi nhau mà ra. Bọn hắn xếp thành một hàng đơn hành, động tác đều nhịp đến một cái khiến người ra đầu tê dại cấp độ. Không có tiếng bước chân, không có tiếng hô khẩu hiệu, thậm chí ngay cả tiếng hít thở đều nghe không được. 500 người cứ như vậy lặng yên không một tiếng động đi ra khỏi cửa thành, ở trước cửa thành cấp tốc hình thành một cái sắc bén mũi tên trận hình. Theo Lâm Thiên bọn hắn chỗ trên sườn núi nhìn qua, chi đội ngũ này tựa như là theo địa phủ bên trong đi ra ở mình, tại hỏa quang chiếu rọi, mang theo một cỗ dày đặc sắc khí, yên tĩnh đứng lặng trên chiến trường. Cái này, đây là người nào? Một tên Tân Hạ quân binh lính lắp bắp hỏi, thanh âm bên trong tràn đầy rung động. Lâm Thiên đồng dạng đồng tử đột nhiên co lại. Hắn thấy rõ, cái này 500 người không chỉ có mặc lấy cùng Tân Hạ quân một dạng áo lông, trong tay nắm cũng không phải liên phát nổ, mà chính là từng trôi tạo hình hẹp dài, lóe ra u quang huyền ảo. Càng làm cho trong lòng hắn kịch chấn chính là, đội ngũ hàng trước nhất hơn 10 người, trên mặt đều mang theo giữ tợn ác quỷ mặt nạ. Cái kia mặt nạ đang nhảy nhót hỏa quang dưới, lộ ra quỷ dị mà kinh khủng. Là điện hạ thân vệ. Lâm Thiên cổ họng khô chát chát, cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ này. Trong ngay mắt, Tân Hạ quân các tướng sĩ đều chấn phấn. Bọn hắn đều biết, cựu điện hạ trong tay nắm giữ lấy một chi không muốn người biết lực lượng kinh khủng. Một chi cường hãn, có thể nói không gì làm không được, căn bản không biết theo hầu, chỉ tồn tại hắc ám bên trong lực lượng. Bọn hắn xuất hiện ở nơi này, cái này cũng là điện hạ an bài. Có thể cái này 500 người không có sứ mã, nên chiến 3 vạn Bắc Man thiết kỵ, hoàn toàn cũng là tự tìm đường chết, lấy trứng chọi đá. Cái này cái này có thể thắng sao? Không giống nhau, Lâm Thiên cùng Tân Hạ quân các tướng sĩ nghĩ rõ ràng. Cái kia 500 âm binh động, không có chống trận, không có kẻ lệnh. Cầm đầu tên kia mang theo ác quỷ mặt nạ đầu lĩnh, chỉ là nhẹ nhàng nâng một ra tay. Sau một khắc, 500 người tạo thành mũi tên trận, liền như cùng một đạo màu đen tiềm điện, lặng yên không một tiếng động, nhưng lại mãnh liệt tuyệt luân chỗ, hướng về ngay tại hỗn loạn lui về Man tộc đại quân phía sau, hung hăng đâm đi vào. A Cổ Lạp đại quân, giờ phút này chính là một mảnh hỗn loạn. Tiền quân biến hậu quân biến tiền quân, 3 vạn người đội ngũ chen chúc chung một chỗ, vì mau chóng chạy về hậu doanh cứu hỏa, sớm đã không có bất luận cái gì trận hình có thể nói. Lúc này, lần nữa biến trận, bọn hắn tựa như một đám không có đầu con ruồi, rối bời chen thành một đoàn. Mà U Minh điện cái này 500 u linh, liền như là một thanh sắc bén nhất dịch cốt đao, tinh chuẩn cắt vào khối này huyết đục bên trong. Phốc phốc. Đao phong vào thịt thanh âm rất nhỏ đến cơ hồ nghe không được. Chương 288, Lâm tướng quân, trò chơi kết thúc, điện hạ tại Lâm Châu thành bên trong chờ ngươi. Chương 288, Lâm tướng quân, trò chơi kết thúc, điện hạ tại Lâm Châu thành bên trong chờ ngươi. Xông vào trước nhất u linh tử sĩ, đột nhiên bật lên, trong tay hoành đao trực tiếp vung ra. Một tên man tộc kỵ binh chính lo lắng thúc dục chiến mã, đột nhiên cảm giác cổ mát lạnh, hắn vô ý thức giơ tay lần mò, chỉ mò đến một tay ấm áp dịch thể. Hắn mở mịt mà cúi thấp đầu, thấy được trước ngực mình không ngừng dâng trào máu tươi, sau đó, ý thức liền vĩnh viễn lâm vào hắc ám. Sát lục, tại trong im lặng triển khai. Cái này 500 u linh, mỗi một cái đều là đỉnh phong sát lục giả. Thân pháp của bọn hắn quỷ dị, tại hỗn loạn mã quân bên trong xuyên thẳng qua tự nhiên, trong tay hoành đao mỗi một lần vung ra, đều mang đi một đầu hoạt bát sinh mệnh. Bọn hắn không lên tiếng, không hò hét, chỉ là trầm mặc, hiệu suất cao chỗ, thu gặt lấy. Không có chiến mã lại như thế nào? Thực lực cường đại, đủ để trùng sát hết thảy. Trên sơn núi, Lâm Thiên cùng hắn thủ hạ 1000 tân hạ quân, đã hoàn toàn thấy choáng. Nếu như nói, bọn hắn vừa mới dạ tập, là một trận mãnh hổ hạ sơn nhẹ nhàng vui vẻ chém giết. Như vậy trước mắt cái này một màn, cũng là một trận tới từ địa ngục, một phương diện giết mổ. Những cái kia tại bọn hắn trước mặt coi như dũng mãnh man tộc binh lính, tại cái này 500 u linh trước mặt, yếu ớt thì như giấy dán một dạng. Thường thường là còn không thấy rõ bóng người, cổ họng hoặc là trái tim liền đã bị xuyên thủng. Hiu liu liu. Tại hoành đao cận thân chém giết bên trong, còn kèm theo ngắn ngủi mà chí mạng tiếng xé gió. Đó là tại trùng sát bên trong u linh, tay phải vung đao sau khi, trái tay cầm lên liên phát nổ, tinh chuẩn ám sát những cái kia nỗ lực tổ chức phản kích man tộc quân quan. Phối hợp, không chê vào đâu được phối hợp. Lâm Thiên vị này đã từng đại hạ quân thần, nhìn đến toàn thân rét run, nhưng lại trong lòng hỏa nhiệt. Hắn tự hỏi, liền xem như chính mình tinh nhuệ nhất thân vệ doanh, cũng tuyệt đối làm không được như thế cấp độ. Đây cũng không phải là quân đội, đây là một đài, vì sát lục mà thành máy móc. A, quỷ, là quỷ binh. Rốt cục, một tên may mắn tránh thoát một đao man tộc lão binh, thấy rõ cái kia theo hắn đồng bạn thi thể bên cạnh chợt lóe lên thân ảnh. Cái kia giữ tận ác quỷ mặt nạ, cái kia lặng yên không tiếng động quỷ dị tốc độ, trong nháy mắt đánh tan hắn tất cả tâm lý phòng tuyến. Hắn nhớ tới năm nay trên thảo nguyên lưu truyền cái kia truyền thuyết, liên quan tới đại hạ người, ngôi dưỡng lấy một chi bất tử u linh quân đội truyền thuyết. Bọn hắn là đến từ sứ giả của địa ngục, đao thương bất nhập, giết người vô hình. Tại Yến Sơn cổ đạo, dễ như trở bàn tay chém giết đại chu mấy ngàn hộ tống lương thảo tinh nhuệ kỵ binh. Liên bọn hắn tiền nhiệm man vương, đều là những quỷ binh này chém giết. Là đại hạ quỷ binh. Chạy a. Một tiếng này tiếng kêu thảm thiết đau đớn, như là đốt lên thùng thuốc nổ kiếp nổ, trong nháy mắt dẫn nổ toàn bộ man tộc quân đội khủng hoảng. Quỷ binh, thật là quỷ binh. Ma quỷ, bọn hắn là ma quỷ. Vốn là hỗn loạn trận hình, tại thời khắc này triệt để hỏng mất. Hoảng sợ, là so đao kiếm vũ khí càng đáng sợ. Man tộc các binh lính lại cũng không đoái hoài tới cứu hỏa, cũng không đoái hoài tới quân lệnh. Bọn hắn ném đi vũ khí, như bị điên thôi động chiến mã, chỉ muốn chạy trốn mảnh này bị quỷ binh bao phủ tử vong chi địa. Tan tác. Một trận từ đầu đến đuôi tan tác. 3 vạn người đại quân, bị chỉ là 500 người, giết đến đánh tới bầy, chật vật chạy trốn, thậm chí phát sinh đại quy mô giẫm đạp. Trên sườn núi, tân hạ quân binh lính nhóm nguyên một đám há to miệng, ngơ ngác nhìn cái này mà huyễn một màn. Bọn hắn vừa mới trùng kích man tộc đại doanh, đốt cháy lương thảo về sau, toàn thân trở ra, trong lòng sinh ra điểm này kiêu ngạo. Ở trước mắt cái này một màn dưới, bị đánh đến vỡ nát. Nguyên lai, điện hạ ban cho bọn hắn thần vật cùng vinh diệu, để bọn hắn cảm giác mình bách chiến bách thắng. Nhưng tại điện hạ chính mình dưới trướng một cái khác chi đội ngũ trước mặt, vậy mà lộ ra như thế. Phổ thông. Lâm Thiên trong lòng càng là nhấc lên ngập trời sóng lớn. Hắn đánh bạc tính mệnh dạ tập, tiêu hủy lương thảo, gây ra hỗn loạn. Đây hết thảy cũng chỉ là khúc nhạc dạo. Chân chính món chính là cái này 500 vũ linh. Cái kia nghịch tử. Không, vị kia điện hạ, hắn căn bản là không có trông cậy vào chính mình này 1000 người có thể cứu Lâm Châu. Thậm chí nói, chính mình giờ phút này hẳn là bất thượng, cùng Phùng Đoạn Nhạc cùng một chỗ, trùng kích Bắc Man Vương đỉnh mới đúng. Nơi này, căn bản không cần hắn Lâm Khiếu Thiên linh cơ nhất động gấp rút tiếp viện. Sở Hưu đã sớm tại Lâm Châu thành bên trong, chôn xuống một chi đủ để quyết định chiến cuộc, chân chính đòn sát thủ. Bắc Man chạy từ phía, chiến trường phía trên còn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại còn thừa không có mấy. Đúng lúc này, chi kia đục xuyên man quân trận hình, trên chiến trường giết cái bảy vào bảy ra u linh đội ngũ, đột nhiên ngừng lại. Cầm đầu tên kia mang theo ác quỷ mặt nạ đầu lĩnh, chậm rãi ngẩng đầu, cặp kia giấu ở sau mặt nạ ánh mắt, dường như xuyên thấu vài dặm khoảng cách, tinh chuẩn rơi vào Lâm Thiên bọn hắn chỗ mảnh rừng núi này. Lâm Thiên toàn thân cứng đờ, bị phát hiện. Sau một khắc, một cái rõ ràng, dường như mang theo kim loại cảm nhận thanh âm, tại bầu trời đêm yên tĩnh bên trong vang lên, rõ ràng truyền đến trong thai của hắn. Lâm Thiên đem quân, trò chơi kết thúc. Điện hạ, tại Lâm Châu thành bên trong chờ ngươi. Lâm Khiếu Thiên như Lâm đại địch, vội vàng theo thanh âm nơi phát ra nhìn qua. Chẳng biết lúc nào, một đạo thân ảnh xuất hiện tại hắn trước người bốn trượng bên ngoài. Cái kia mặt không thay đổi quen thuộc khuôn mặt, chính là tại kinh thành lúc tất cả mọi người biết đến, đi theo Sở Hưu sau lưng, một tấc cũng không rời U Thất. U Thất xuất hiện, không có nhấc lên một tia gió tuyết, lại làm cho toàn bộ sơn lâm bầu không khí bỗng nhiên ngưng kết. Hắn tựa như là theo lòng đất chui ra ngoài ảnh tử, vô thanh vô tức, dường như từ vừa mới bắt đầu thì đứng ở nơi đó. Lâm Thiên sau lưng ngàn tên tân hạ quân binh lính, trong nháy mắt căng thẳng thân thể. Trong tay liên phát nổ vô ý thức giơ lên nửa phần, nọ miệng nhắm ngay cái kia đột nhiên xuất hiện khách không mời mà đến. Không khí khẩn trương, hết sức căng thẳng. Lâm Thiên hạ lệnh nói, đều thu lại. Vị này là một mực đi theo tại điện hạ bên người thân vệ. Nghe xong lời này, Sở Hữu tân hạ quân lập tức thu đủ vũ khí. Nguyên một đám ánh mắt sùng bái hiếu kỳ đánh giá U Thất. Lặng yên không tiếng động xuất hiện tại bọn hắn bên người, 1000 người đều không có phát giác. Cao thủ, một cái tuyệt đối đỉnh phong cao thủ. Lâm Thiên đem quân, trò chơi kết thúc. U Thất thanh âm vang lên lần nữa, bình dị, không có bất kỳ cái gì tâm tình chập trùng, phảng phất tại trình bày một cái cố định sự thật. Điện hạ, tại Lâm Châu thành bên trong đợi ngài. Lâm Thiên đồng tử hơi hơi co rụt lại. Hắn không có từ trên người đối phương cảm nhận được sát ý thế, nhưng loại bị triệt để xem thấu, hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay cảm giác, so bất luận cái gì sát ý đều để hắn thất bại. Hắn chinh chiến cả đời, bày mưu tính kế quyết thắng thiên lý, chưa từng có qua loại này luân làm quân cờ cảm giác bất lực. Các ngươi, rốt cuộc là ai? Lâm Thiên khàn khàn cuống họng mở miệng, mỗi một chữ đều nói đến dị thường nặng nề. Cái này hỏi, không phải U Thất thân phận, mà chính là bọn hắn tồn tại đến cùng là cái gì? Thật là, Bắc Man trong miệng quỷ binh sao? Loại kia chỉ ở linh dị trí quái bên trong, giết không chết, không có linh hồn quỷ. U Thất không có trả lời vấn đề này, chỉ là nghiêng người sang, làm một cái thỉnh thủ thế, vẫn như cũng là bộ kia không lộ vẻ gì bộ dáng. Tướng quân vất vả, điện hạ đã ở trong thành chuẩn bị tốt trà nóng. Chương 289, Lâm tướng quân, ngươi so với ta trong dự đoán, tới muốn chậm một chút. Chương 289, Lâm tướng quân, ngươi so với ta trong dự đoán, tới muốn chậm một chút trà nóng. Lâm Thiên nghe được hai chữ này, tâm lý ngũ vị tạp trần. Hắn cùng 1000 tướng sĩ, tại có thể đem người xé nát hắc phong khẩu bên trong cựu tử nhất sinh, tại man tộc trong đại doanh chém giết đẫm máu. Mà vị kia điện hạ lại sớm đã trong thành thành thời chuẩn bị tốt trà nóng. Phía sau hắn 1000 tân hạ quân binh lính cũng đều nghe được lần này đối thoại. Nguyên một đám hai mặt nhìn nhau, trên mặt biểu lộ theo khẩn trương, đến ngạc nhiên, lại đến một loại khó nói lên lời của nhiệt. Nguyên lai, bọn hắn liều sống liều chết giả tập, trận này đủ để tái nhập sử sách thắng lợi huy hoàng, tại điện hạ trong mắt, bất quá là một trận trò chơi. Nguyên lai, điện hạ đã sớm sắp xếp xong xuôi hết thảy. Bọn hắn trong lòng điểm này tiêu ngạo, điểm này sống sót sau tai nạn may mắn, trong nháy mắt bị một loại càng thêm to lớn rung động thay thế. Đó là đối với mình nhà điện hạ quỷ thần khó lường thủ đoạn, thuần túy nhất kính sợ. Lâm Thiên trầm mặc, hắn nhìn lấy U Thất, lại quay đầu nhìn phía sau những cái kia ánh mắt đã biến binh lính, sau cùng đem ánh mắt tìm đến phía nơi xa tòa kia đèn đuốc sáng trưng Lâm Châu thành. Từ vừa mới bắt đầu, hắn thì nghĩ sai. Cái gì chia binh hai đường, cái gì tập kích bất ngờ vương đỉnh, cái gì gấp rút tiếp viện Lâm Châu. Tại hắn cùng Phùng Đoạn Nhạc làm ra cái kia điên cuồng quyết định thời điểm, có lẽ bị kia điện hạ liền đã tại Lâm Châu thành đầu, mang theo nụ cười ấm áp, yên tĩnh mà nhìn xem đây hết thảy. Hắn tự cho là linh cơ nhất động, hắn đánh cược hết thảy phóng khoáng cực nhanh tiến tới. Tại nhân gia trong mắt, khả năng chỉ là trong kế hoạch một cái tiểu khâu nhỏ, thậm chí là một cái không ảnh hưởng toàn cục ngu hương tiết mục. Một cỗ thâm nhập cốt tủy cảm giác bị thất bại, xen lẫn dở khóc dở cười hoang đường cảm giác, xông lên Lâm Thiên trong lòng. Hắn chậm rãi buông lỏng ra nắm chặt trường thương tay, cái kia cố căng cứng chiến ý cũng tiêu tan theo. Hắn thấp giọng nói ra, dẫn đường đi. U Bảy nhẹ gật đầu, quay người liền hướng về dưới núi đi đến. Lâm Thiên nâng lên trường thương, bước chân đi theo. 1000 tân hạ quân binh lính yên lặng cùng tại bọn hắn ngày xưa quân thần sau lưng, tâm tình của mỗi người đều phức tạp tới cực điểm. Khi bọn hắn đi xuống dốc núi, tới gần cái kia mảnh vừa mới trải qua đồ sát chiến trường lúc, tất cả mọi người bị cảnh tượng trước mắt lần nữa rung động. Chỉ thấy cái kia 500 tên như ưu linh binh lính đã một lần nữa tập kết hoàn tất, ở trước cửa thành hình thành một cái chỉnh tề phương trận. Dưới chân bọn hắn là sát chết khắp nơi man tộc thi thể. Trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi, có thể bọn hắn trên thân lại cơ hồ không dính một giọt máu. Có ít người đang dùng vải trắng, cẩn thận lau sạch lấy trong tay mình đao, động tác nhẹ nhàng, phảng phất tại lau một kiện chân quý tác phẩm nghệ thuật. Toàn bộ quá trình vẫn như cũng là yên tĩnh như chết. Chi đội ngũ này tựa như một cái tinh vi cố máy rất chóc, hiệu suất cao, lanh gốc, không có một tia dư thừa tình cảm. Tân hạ quân binh lính nhóm vô ý thức thả nhẹ cước bộ, thở mạnh cũng không dám. Bọn hắn nhìn lấy bọn này đồng liêu trong ánh mắt tràn đầy kính sợ cùng hiếu kỳ, cùng sùng bái. Có mấy cái gan lớn muốn áp sát tới chào hỏi, lại bị đối phương cái tia mặt nạ phía dưới quan tới, không mang theo bất cứ tia cảm tình nào ánh mắt, cho cứ thế mà bước trở về. Lâm Châu thành thủ tướng Lưu Hổ mang theo một đội tàn binh, chính đứng ở cửa thành miệng. Hắn nhìn lấy Lâm Thiên này 1000 người đi tới, lại nhìn một chút cái kia 500 quỷ binh trên mặt viết đầy hoảng hốt. Hắn đến bây giờ đều không làm rõ ràng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Đầu tiên là ngoài thành đại hỏa, sau đó là cổng thành mở rộng, lao ra 500 cái sát thần, đem 30000 man tộc tinh kỵ giết đến kêu cha gọi mẹ, đánh tơi bởi chạy. Hiện tại, lại từ trên núi chui ra 1000 cái đồng dạng mặc lấy mặc chiến thứ nhất màu xanh lục biệt quân. Cái này Lâm Châu thành, cái gì thời điểm ẩn giấu nhiều như vậy thần binh thiên tướng? Hắn đang muốn tiến lên vận hỏi, U Thất một cái ánh mắt lạnh như băng quét tới, Lưu Hổ nhất thời toàn thân cứng đờ, đem lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào. Hắn có dám hỏi, những người này sát khí trên người quá nặng đi. Đúng lúc này, một trận bối rối tiếng bước chân theo bên trong thành truyền đến. Lâm Châu chi phủ Lưu Sương rõ ràng, ưỡn lấy cái bụng lớn, tại một bọn nha dịch chen trúc dưới, lộn nhào chạy tới. Hắn liếc mắt liền thấy được đứng tại đội ngũ phía trước nhất U Thất cùng Lâm Thiên, trên mặt lập tức chất đầy định nọt nụ cười. Ai nha? Chư vị tướng quân, thật sự là thiên thần hạ phàm a. Lưu Sương rõ ràng một bên chạy, vừa sửa sang lại chính mình xốc xếp quan phục, kích động hô, hạ quan Lâm Châu chi phủ Lưu Sương rõ ràng, đại biểu Lâm Châu mấy chục vạn bách tính, cảm tạ chư vị tướng quân ân cứu mạng a. Hắn chạy đến phụ cận, liền muốn đi kéo U Thất tay, biểu thị thân cận. U Thất mi đầu đều không nhíu một cái, chỉ là cước bộ hơi hơi một sai. Lưu Sương rõ ràng một cái lảo đảo, suýt nữa ngã cái chỗ ít. Lan. Một chữ, theo U Thất trong miệng thoát ra, không mang theo mảy may cảm tình. Lưu Sương rõ ràng nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, tức giận theo trong mắt dâng lên. Một cái đại đầu binh, chẳng phải có thể đánh một số, ra mang hắn cái này Lâm Châu chi phủ, thật là muốn chết. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt, hắn nhìn lấy U Thất tấm kia không chút biểu tình mặt, lại nhìn một chút xung quanh những cái kia đằng đằng sát khí binh lính, ngưng tụ thành thực chất sát ý, đập vào mặt, dọa đến hắn hai chân mềm nhũn, kém chút tiểu trong quần. Cái gì phẫn nộ, cái gì tìm lại mặt mũi, tất cả đều tiêu tán. Hắn có dám nói thêm nữa nửa chữ, lộn nhào nhường qua một bên. Lâm Thiên nhìn lấy cái này một màn, trong lòng không có không gợn sóng. Hắn theo U Thất đi vào cái kia mở rộng cổng thành. Bên trong thành, trên đường phố không có một ai, từng nhà đều đóng chặt cửa sổ, hoàn toàn tĩnh mịch. Chỉ có chi phủ nha môn phương hướng, đèn đuốc sáng trưng. Đội ngũ xuyên qua yên tĩnh đường đi, cuối cùng tại chi phủ nha môn trước dừng lại. Tại chi phủ nha môn đối diện, một tòa hào hoa trang viên, giờ phút này đại môn mở rộng ra, hai hàng mang theo ác quỷ mặt nạ U Minh Điện U Linh, tay cầm hành đao, phân lập hai bên, như là hai hàng trầm mặc pho tượng. U Thất dừng bước lại, đối với Lâm Thiên, lần nữa làm một cái thỉnh thủ thế nói, điện hạ, liền tại bên trong. Lâm Thiên hít sâu một hơi, đem trong tay trường thương giao cho phía sau một tên tân hạ quân tướng sĩ. Một thân một mình, cất bước đi vào tòa này hiện đang đại biểu lấy Lâm Châu tối cao quyền lực phủ đệ. Xuyên qua tiền viện, đi vào chính đường. Chỉ thấy ấm áp như xuân chính đường bên trong, cái kia hắn tại kinh thành từ biệt mấy ngày thiếu niên, chính yên ổn ngồi tại trên xe lăn. Hắn trên thân hất lên một kiện dày đặc áo lông chồn, sắc mặt vẫn như cũ là bộ kia bệnh trạng trắng xám, trong tay bưng lấy một chén nóng hôi hổi trà xanh, chính nhẹ nhàng thổi lấy. Ở phía sau hắn, đứng lấy hai tên đồng dạng mang theo ác quỷ mặt nạ hộ vệ. Toàn bộ hình ảnh, nhàn hạ, an lành, cùng bên ngoài cái kia thi sơn huyết hải chiến trường, không hợp nhau. Nghe được tiếng bước chân, Sở Hưu chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía đi tới Lâm Thiên. Cái kia trương thuần người lương thiện vô hại trên mặt, lộ ra một cái nụ cười ấm áp nói, "Lâm tướng quân, ngươi so với ta trong dự đoán, tới muốn chậm một chút. Có điều, so ta dự đoán, mạnh hơn rất nhiều. Lần này, ngươi làm rất không tệ. Vãn bối bội phục." Chương 290, bản lĩnh của ngươi, không cần phải làm Lâm Thiên. Ta chờ đợi ngươi một lần nữa treo ấn cái kia một ngày. Chương 290, bản lĩnh của ngươi, không cần phải làm Lâm Thiên. Ta chờ đợi ngươi một lần nữa treo ấn cái kia một ngày. Lâm Thiên đứng tại chỗ, thân thể cứng ngắc giống như một tôn thạch điêu. Chính đường bên trong ấm áp, cùng hắn trên thân còn chưa tan hết huyết tinh cùng hàn khí không hợp nhau, để hắn cảm thấy từng đợt ngạt thở. Sở Hưu câu kia nhẹ nhàng làm rất không tệ giống một cái vô hình châm, tinh chuẩn đâm vào cái kia viên dãi dầu sương gió, sớm đã cứng rắn như sắt trái tim. Bội phục. Một cái vãn bối đối tiền bối bội phục. Một cái tọa chân phía sau, yên ổn thưởng thức trà hoàng tử, đối một cái mới vừa từ thi sơn huyết hải bên trong giết ra tới xa trường lao tướng bội phục. Cái này nghe, càng giống là một loại ở trên cao nhìn xuống thẩm duyệt, một loại không mang theo bất luận cái gì khói lửa của cận. Lâm Thiên hầu kết nhấp đô, cái kia cô tại hát phong khẩu bên trong đều chưa từng khuất phục ngạo cốt, giờ phút này lại cảm nhận được vạn cân trọng áp. Hắn không có theo Sở Hưu mà nói tiếp, khàn khàn giọng nói bên trong, mang theo một tia chính hắn cũng không từng xem xét gặp run rẩy, hỏi, điện hạ, đây hết thảy đều tại nằm trong kế hoạch của ngươi. Hắn nhịn không được, bức thiết muốn xác minh chính mình trước đó suy đoán. Sở Hưu nghe vậy, buông xuống chén trà trong tay, đáy chén cùng mặt bàn va chạm, phát ra một tiếng thanh thúy nhẹ vang lên. Hắn nâng lên cặp kia thanh tịnh con ngươi, thuần lương mà nhìn xem Lâm Thiên, trên mặt thậm chí lộ ra một tia vừa đúng khốn hoặc nói, tính kế. Sở Hưu nhẹ nhàng lắc đầu, ngữ khí ôn hòa giống như là tại trấn an một cái cố tình gây sự hài tử nói, "Lâm tướng quân, ta theo không tính toán chính mình người, ta chỉ là quen thuộc chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, sau đó làm lớn nhất chuẩn bị đầy đủ. Người của ta sớm liền đi tới Lâm Châu thành." Hắn rũa ra tái nhợt ngón tay, chỉ Lâm Thiên, "Ta dự đoán qua, Lâm tướng quân có thể sẽ lựa chọn gấp rút tiếp viện Lâm Châu." Hắn lại cách không hướng về bắc phương phương hướng hư hư một chỉ, "Ta cũng dự đoán qua, Lâm tướng quân có thể sẽ kiên quyết chấp hành mệnh lệnh, cùng Phùng tướng quân cùng nhau bắt thượng. Vô luận loại tình huống đó, ta người đều sẽ xuất thủ." Sở Hưu giang tay ra, nụ cười vẫn như cũ thuần lương vô hại nói, "Ngươi nhìn, vô luận Lâm tướng quân làm sao chọn, kết cục đều là giống nhau. Man tử thất bại, Lâm Châu không được gì. Này làm sao có thể gọi tính kế đâu? Cái này rõ ràng gọi phòng ngựa chú đáo." Đón lấy, Sở Hưu mặt mũi tràn đầy sùng kính nhìn hướng bắc phương nói, "Phụ hoàng thường xuyên dạy bảo ta, thân là hoàng tử, chính là quốc phân ưu, vì dân giải nạn. Ta chỉ là tại tận một cái nhi tử, một cái hoàng tử bản phận thôi." Một phen, nói đến giọt nước không lọt, hợp tình hợp lý. Có thể nghe vào Lâm Thiên trong lỗ tai, lại so bất luận cái gì nhục nhã đều để hắn khó chịu. Cái gì gọi là vô luận như thế nào chọn, kết cục đều như thế. Cái này chẳng phải là nói, hắn Lâm Kiếu Thiên liều lên tính mệnh, đánh cược vinh diệu làm ra quyết đoán, trô đánh ra trận kia thắng vì đánh bất ngờ dạ thẩm, căn bản là không quan trọng gì. Hắn cùng cái kia 1000 tên tân hạ quân tướng sĩ dục huyết phân chiến, kết quả là chỉ là cho vị này cựu điện hạ hoàn mỹ kết bản, tăng thêm một bút không ảnh hưởng toàn cục lợi chú giải. Một cỗ to lớn hoang đường cảm giác cùng cảm giác bất lực, lần nữa bao phủ Lâm Thiên. Hắn chinh chiến cả đời, đáng tự hào nhất chính là đối với cục diện chiến đấu trưởng khống cùng phán đoán. Nhưng bây giờ, hắn phát hiện chính mình tựa như một cái đề tuyến tượng gỗ, nhất cử nhất động đều tại cái kia thiếu niên kịch bản bên trong. Cái kia, trận kia dạ tập, trong mắt ngươi cũng chỉ là một trận trò chơi. Lâm Thiên cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra câu nói này. Hắn nhớ tới những cái kia toàn thân đẫm máu, nhưng như cũng hưng phấn hô to binh lính. Nhớ tới bọn hắn tại hỏa quang bên trong trùng phong quyết tuyệt. Đây không phải là trò chơi, đó là dùng mệnh tại bát. Sở Hưu nụ cười trên mặt rốt cục giảm đi một tia. Hắn yên tĩnh mà nhìn xem Lâm Thiên, cặp kia thuần lương trong con ngươi, lần thứ nhất lộ ra một loại để Lâm Thiên trong lòng phát lạnh đổ vật. Đây không phải là lãnh gốc, cũng không phải sát ý, mà là một loại thương xót. Dường như thần minh tại nhìn xuống vì vận mệnh dãy rủa phàm nhân. Trò chơi. Sở Hưu nhẹ giọng hỏi lại, thanh âm bên trong mang theo một tia thở dài, "Lâm tướng quân, ngươi cảm thấy người chết là một trò chơi sao?" Lâm Thiên bỗng nhiên khẽ giật mình. Sở Hưu tiếp tục nói, "Nếu như dựa theo ngươi phương pháp, ngươi mang theo 1000 người gấp rút tiếp viện Lâm Châu, vô luận hạng gì biện pháp, muốn để bọn hắn tối lui, chung quy là muốn tiến hành một trận huyết chiến. 1000 tân hạ quân, có thể còn sống sót bao nhiêu người? Lâm Châu thành, lại muốn chết bao nhiêu bách tính? Có lẽ, ngươi trực tiếp bắt thượng, Lâm Châu thành phá, mấy chục vạn bách tính bị tàn sát, khoản này nợ máu, lại cái kia tính toán tại người nào trên đầu? Phương pháp của ta, chết là ma tử, sống là chúng ta đại hạ binh, đại hạ dân. Ta thân bệ, 500 người ra, 500 người về, lông tóc không thương. Ngươi 1000 người, không cần cùng 3 vạn rất kỵ tinh nhuệ liều chết chém giết, bây giờ cũng toàn cần toàn đuôi đứng ở chỗ này." Sở Hưu nâng chung trà lên, một lần nữa tiến đến bên miệng, thổi thổi nhiệt khí, hỏi: "Lâm tướng quân, ngươi nói cho ta biết, cái kia một cái, càng giống trò chơi." Lâm Thiên Triệt để nói không ra lời. Cái kia trương phủ đầy phong sương gương mặt, huyết sắc mà đi, biến đến cùng Sở Hưu một dạng trắng xám. "Đúng vậy a, cái kia một cái càng giống trò chơi. Là để binh lính của mình đi cùng địch nhân một đội một, thậm chí một đội 10 thảm liệt chém giết. Vẫn là giống như bây giờ, dùng lôi đình thủ đoạn, lấy cái giá thấp nhất, thu hoạch lớn nhất thắng lợi." Hắn nhớ tới chính mình chiến tử trên sa trường đông đảo đồng đội, đông đảo thân tộc huynh đệ, con cháu ngoại xanh. Nếu như năm đó cũng có dạng này, thần vật có dạng này không thể tưởng tượng chiến pháp. Lâm Thiên Tâm bị hung hăng nói một cái, đau đến hắn cơ hồ không thể thở nổi. Hắn cả đời thờ phụng, bộ kia dùng máu tươi cùng sinh mệnh đổi lấy thắng lợi thiết huyết pháp tắc, vốn là lúc trước bởi vì Sở Hưu mà phá nát. Giờ phút này tại Sở Hưu cái này hời hợt mấy câu trước mặt, tăng thêm tối nay nhất chiến trực quan hình ảnh, bị đánh đến phân mảnh, hóa thành cho bụi. Nhìn đến Lâm Thiên thất hồn lạc phách bộ dáng, Sở Hưu thở dài không thôi. Đệ nhất đại hạ quân thần, vốn có tư tưởng quá khó sửa đổi biến, còn cần thời gian a. Hắn lời nói xoay chuyển, ngữ khí một lần nữa biến đến ôn hòa nói, "Đương nhiên, Lâm tướng quân dạ tập, cũng không phải không có chút ý nghĩa nào. Ngươi đốt rủi man tử lương thảo, giao động bọn hắn quân tâm, vì ngươi đến tiếp sau đồng liêu nhóm, sáng tạo ra tốt nhất thu hoạch thời cơ. Phần này công lao, ta sẽ chi tiết báo cáo phụ hoàng. Tin tưởng phụ hoàng, nhất định sẽ đối Lâm tướng quân đại gia phong thưởng. Bản lĩnh của ngươi, không cần phải làm Lâm Thiên. Ta chờ đợi ngươi một lần nữa treo ấn cái kia một ngày." Lâm Thiên nghe vậy, khóe miệng rắc một vệt đắng chát độ cong. "Công lao? Hắn hiện tại chỗ nào còn có mặt mũi đi muốn phần này công lao?" Treo ấn. Hắn thật có thể có một lần nữa treo ấn, một lần nữa chấp trưởng đại hạ binh mã bản lĩnh sao? Đúng lúc này, Sở Hưu ánh mắt vượt qua Lâm Thiên, nhìn về phía ngoài cửa nói đến, cái này Lâm Châu thành bên trong, còn có một cái chuyện phiền toái cần phải xử lý. Hắn nhẹ nhàng vỗ tay, U Thất. Tại U Thất thân ảnh, giống như quỷ mị xuất hiện tại cửa. Đem Lâm Châu chi phủ, Lưu Sương Minh, mang vào. Đúng. Chương 291, người của chúng ta, sẽ giống Mục Dương khuyển mở dạng, hộ tống bọn hắn. Chương 291, người của chúng ta, sẽ giống Mục Dương khuyển mở dạng. Hộ tống bọn hắn sau một lát, một trận như giết heo chu lên cùng tiếng cầu xin tha thứ từ xa mà đến gần. Lâm Châu chi phủ Lưu Sương Minh bị hai tên mang theo ác quỷ mặt nạ U Minh tử sĩ giống kéo chó chết một dạng kéo vào, ném vào trong hành lang. Điện hạ tha mạng a. Hạ quan không biết là điện hạ đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, tội đáng chết vạn lần a. Lưu Sương Minh nước mắt chảy ngang, đối với Sở Hưu liều mạng dập đầu, mập mạp thân thể tại trên mặt đất lay động. Sở Hưu nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc một chút, chỉ là chậm rãi đối Lâm Thiên giới thiệu nói, Lâm tướng quân, vị này cũng là Lâm Châu chi phủ, Lưu đại nhân. Man tộc đại quân tiếp cận, hắn không những không tổ chức thành phòng, ngược lại chuẩn bị hiến thành đầu hàng. Nếu không là người của ta sớm tiếp quản cổng thành, thời khắc này Lâm Châu sợ là đã máu chảy thành sông. Lâm Thiên nghe vậy, trong mắt trong nháy mắt nổ bắn ra dọa người sát khí. Hắn bỗng nhiên quay đầu, chết nhìn thẳng trên đất Lưu Sương Minh. Cái kia như thực chất sát ý, dọa đến Lưu Sương Minh toàn thân khẽ run rẩy, nơi đũ quần, cấp tốc nhân lướt một mảng lớn, một cỗ mùi khai tràn ngập ra. Sở Hưu căm ghét nhíu mày, lấy tay khăn bưng kín miệng mũi. Hắn nhìn về phía sắc mặt tái nhợt Lâm Thiên, trên mặt lại lộ ra cái kia thuần lương nụ cười nói, "Lâm tướng quân, phụ hoàng hận nhất chính là bực này thông địch bán nước, thịt cá bách tính tham quan ô lại. Ta thân vì phụ hoàng hiếu thuận nhất nhi tử, tự nhiên muốn vì phụ hoàng phân ưu." Tiếng nói vừa ra, Sở Hưu nâng chung trà lên, đem trong chén đã hơi lạnh nước trà, chậm rãi ngã trên mặt đất. Cái này là lên đường trà. Đứng tại Lưu Sương Minh sau lưng U Thất, hiểu ý hắn chậm rãi rút ra bên hông hoành đao. "Không, không muốn. Điện hạ tha mạng, tướng quân tha cho." Lưu Sương Minh tiếng cầu xin tha thứ im bặt mà dừng. Một viên to lớn đầu, vẩy ra một dài mảnh vết máu, lăn xuống đến Lâm Thiên bên chân, trên mặt còn ngưng kết lấy cực hạn hoảng sợ. Máu tươi nhuộm đỏ băng lánh gạch lát sàn. Sở Hưu đặt chén trà xuống, dường như chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa tiểu sự. Hắn nhìn lấy bị trước mắt cái này một màn cả kinh đồng tử co vào Lâm Thiên, ôn hòa cười nói, tốt, con rồi giải quyết. Lâm tướng quân, món ăn khai vị đã sử dụng hết, chúng ta cũng nên nói chuyện chính sự. Ta chỗ này có một phần hoàn toàn mới kế hoạch tác chiến, muốn thỉnh Lâm tướng quân tham tưởng một hai. Lâm Thiên bên chân, viên kia chết không nhắm mắt đầu còn tại hơi hơi co rúm, ấm áp huyết dịch thấm ướt hắn đế dày, chân nhắn mà đặc dính. Trong đường ấm áp, hôn tạm huyết tinh cùng cợt nhạt hối, hình thành một loại làm cho người buồn nôn mùi vị. Có thể ngồi tại chủ vị cái kia thiếu niên, lại dường như đưa thân vào sơn thủy viên lâm bên trong, thần sắc không có nửa phần biến hóa, liền lông mày cũng không từng nhíu một cái. Chính sự. Lâm Thiên trong miệng nhai nuốt lấy hai chữ này, chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc. Ba vạn man tộc đại quân đã tan tác, lương thảo đồ quân nhu bị tiêu, Lâm Châu nguy hiểm đã kết. Còn có cái gì là so ở ngay trước mặt hắn, chém giết một cái triều đình nhị phẩm đại viên càng rung động chính sự. Sở Hưu không để ý đến Lâm Thiên thất thần, hắn nhẹ nhàng phất phất tay. Hai tên U Minh tử sĩ im lặng đi lên trước, đem Lưu Sương Minh thi thể cùng đầu kéo ra ngoài. Có khác hai người bưng tới nước trong, cấp tốc đem trên mặt đất vết máu lau sạch sẽ, sau cùng đốt lên một lò mới hương hương. Toàn bộ quá trình mây bay nước chảy, nhanh đến mức để người hoa mắt. Bất quá một lát, trong đại sảnh liền khôi phục sạch sẽ, dường như vừa mới cái kia huyết tinh một màn chưa bao giờ phát sinh. Duy có không khí bên trong còn chưa tan hết, không cách nào bị vừa mới giấy lên đàn hương che giấu mùi máu tươi, đang nhắc nhở Lâm Thiên, nơi này vừa mới chết một người. Sở Hưu nhẹ giọng phân phó nói, đem địa đồ mang lên. Lần này, tiến đến không còn là U Minh tử sĩ, mà chính là bốn tên mặc lấy Tân Hạ quân chế thức quân phục binh lính. Bọn hắn hợp lực giơ lên một cái to lớn tấm ván gỗ, cố hết sức đi vào đại sảnh, đem loảng xoảng một tiếng, đứng ở chính trung ương. Đó là một bức bản đồ, một bức to lớn đến khoa trương địa đồ. Lâm Thiên chỉ nhìn thoáng qua, đồng tử liền bỗng nhiên co vào. Trên bản đồ này vẽ, không chỉ là đại hạ bắc cảnh phòng tuyến, không chỉ là Lâm Châu xung quanh địa hình. Nó bao gồm toàn bộ Bắc Phương thảo nguyên, theo Hách Liên sơn mạch đến Bắc Man vương đỉnh, lại đến càng Bắc Phương cực hàn đất đông cứng, hết thảy tất cả đều rõ ràng đánh dấu trên đó. Sông núi, dòng sông, hồ nước, thảo trường, thậm chí địa đồ phía trên còn dùng màu sắc khác nhau chú sa, lít nha lít nhít tiêu chí chú ra nguyên một đám tiểu điểm, bên cạnh dùng cực nhỏ chữ nhỏ viết chú giải. Hắc Lang bộ lạc, nhân khẩu ước 3000, Thiện Kỵ sạc, Khống Huyền chi sĩ 800. Bạch Lộc bộ lạc, nhân khẩu 5000, cùng Vương đỉnh không hòa thuận, có thể lôi kéo. Ưng Truy Nai, nguồn nước chỗ, phương viên trăm giảm duy nhất. Lâm Thiên nhìn đến toàn thân rét run, thấy lạnh cả người theo bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Hắn chinh chiến cả đời, vẽ cùng nhìn qua địa đồ không có một vạn cũng có 8000, có thể chưa bao giờ thấy qua như thế tường tận, như thế kinh khủng địa đồ. Thế này sao lại là địa đồ? Đây rõ ràng là đem chọn cái Bắc Man huyết đục cốt cách đều rõ ràng lộ ra, trần trụi hiện ra ở người trước mặt. Muốn vẽ ra dạng này một bức bản đồ, cần năng lực tình báo, cần thẩm thấu đến hạng gì xâm nhập trình độ. Cái này so trước đó tại kinh thành, Sở Hưu lấy ra cái kia phần kỹ càng vô cùng tình báo, càng thêm đáng sợ. Lâm tướng quân, mời xem. Sở Hưu thanh âm đem Lâm Thiên theo chấn kinh bên trong kéo lại. Hắn duỗi ra cái kia tái nhợt ngón tay, điểm vào địa đồ phía trên, Lâm Châu thành bên ngoài cái kia mảnh đại biểu cho A Cổ Lạp ba vạn bại quân màu đỏ trên khu vực. A Cổ Lạp ba vạn thiết kỵ đã bị ta quỷ binh. Ân, bọn hắn nữa thích gọi như vậy, cho đánh tan. Sở Hưu ngữ khí rất bình thản, giống là nói một kiện không có ý nghĩa tiểu sự. Bọn hắn hiện tại quân tâm tan rã, lương thảo bị phần, lại bị quỷ binh truyền thuyết sợ vỡ mật, như là một đám con rồi mất đầu, sẽ chỉ hướng về Bắc Phương, hướng về nhà phương hướng bỏ mạng chạy trốn. Sở Hưu ngón tay thuận lấy địa đồ phía trên một đầu hư tuyến, chậm rãi hướng bắc di động. Mà người của chúng ta sẽ giống mục dương khuyển một dạng, hộ tống bọn hắn, sẽ không giết sạch bọn hắn, sẽ chỉ khu đuổi bọn hắn, để bọn hắn đem hoảng sợ, đem đại hạ quỷ binh hàng thế truyền thuyết chuyển khắp bọn hắn đảo vòng trên đường gặp phải mỗi một cái bộ lạc. Lâm Thiên trái tim không bị khống chế cuồng loạn lên. Hắn mơ hồ đoán được Sở Hưu muốn làm cái gì, có thể cái kia ý nghĩ quá mức điên cuồng, để hắn đã bung ra lớn mật suy nghĩ, khuyết tán tư duy não tử, lần nữa đạt được trùng kích. Sở Hưu ngón tay đứng tại Bắc Man Vương đỉnh phía nam, chỗ đó có mấy cái to lớn bộ lạc liên minh nói, làm những bộ lạc này nghe nói A Cổ Lạp thảm bại, nghe nói chi kia giết không chết, chắc không nát U Linh quân đội, bọn hắn sẽ nghĩ như thế nào? Làm A Cổ Lạp tàn binh bại tướng, vì mạng sống bắt đầu cướp đoạt bò của bọn hắn dê cùng lương thực lúc, lại sẽ phát sinh cái gì? Sở Hưu ngẩng đầu, thuần lương trong con ngươi lóe ra một tia dị dạng hào quang. Một trận nội loạn, một trận bao phủ toàn bộ Nam Vương nội loạn, liền sẽ giống trên thảo nguyên dã hỏa mở dạng bốc cháy. Kể từ đó, Bắc Man Vương đỉnh phía nam đem triệt để lâm vào hỗn loạn, cũng không còn cách nào đối Vương đỉnh hình thành bất luận cái gì hữu hiệu trợ giúp. Chương 292, ta ý chí chính là thiên ý. Kẻ thua ta, sinh. Kẻ người ta, vong. Chương 292, ta ý chí chính là thiên ý. Kẻ thua ta, sinh. Kẻ người ta, vong. Lâm Thiên miệng mở rộng, một chữ cũng nói không nên lời. Hung ác, quá độc ác. Cái này căn bản không phải hành quân tác chiến. Đây là chu tâm, là từ nội bộ tan rã một cái to lớn thảo nguyên đế quốc. Không, đây là đế vương quần yêu. Đó lấy, Lâm Thiên náo hải bên trong hiện lên Sở Hưu theo lãnh cung sau khi ra ngoài chỗ làm đủ loại. Giờ khắc này, Sở Hưu tại Lâm Thiên trong lòng hình tượng thay đổi hoàn toàn, không còn là quái vật kia, không còn là cái kia người điên, không còn là cái kia họa loạn đại hạ không xác định nhân tố. Cái này rõ ràng cũng là đại hạ hùng chủ. Sở Hưu ngón tay lại chuyển qua địa đồ tây bắc phương, điểm vào chi kia đại biểu cho Phùng Đoạn Nhạc 2000 Tân Hạ quân màu làm trên đầu tên nói, sau đó là Phùng Đoạn Nhạc tướng quân. Dựa theo kế hoạch, bọn hắn giờ phút này cũng đã ngừng lại một chút Bắc Man Vương đỉnh phía tây, ngay tại hướng Vương đỉnh tới gần. Bắc Man Vương đỉnh chủ lực giờ phút này đều ở chính diện biên quan cùng ta đại hạ chủ lực giằng co, lưu thủ Vương đỉnh, bất quá 1-2 vạn dư Vương đỉnh thủ vệ cùng mấy vạn già yếu tàn tật. Phùng tướng quân 2000 tân hạ quân, trang bị tinh lương, sĩ khí dâng cao, lại có liên phát nô cùng hắc giáp tại thân, đủ để đối Vương đỉnh hình thành to lớn quân sự áp lực. Chỉ cần Phùng tướng quân dám giết dám liều, giết xuyên Vương đỉnh cũng không phải là không được. Có điều, Phùng tướng quân quá vững vàng, điều này hiển nhiên không có khả năng. Cái này là Dương Lưu, là bày ra trên mặt bàn, một thanh lúc nào cũng có thể sẽ đâm vào Bắc Man trái tim đao. Lâm Thiên khó khăn nuốt ngụm nước bọt, thần sắc có chút phấn chấn mở miệng nói, "Điện hạ, ngươi nghĩ, ngươi muốn một lần là xong?" "Không." Sở Hữu lắc đầu, trên mặt lộ ra một cái để Lâm Thiên khắp cả người phát lạnh nụ cười nói, "Lâm tướng quân, ngươi vẫn chưa hiểu, ta không phải muốn đánh thắng trận chiến này." Sở Hữu tay, đột nhiên tại to lớn địa đồ phía trên, vẽ một vòng tròn. Một cái đem chọn cái Bắc Man Sở Hữu bộ lạc, tính cả Vương Đình ở bên trong, toàn bộ thâu tóm đi vào, màu đỏ máu vòng. "Ta muốn, là mảnh này thổ địa phía trên, không còn có Bắc Man cái từ này. Ta muốn bọn hắn Vương Đình hóa thành cho bụi." Ta muốn bộ lạc của bọn hắn sụp đổ. Ta muốn nam nhân của bọn hắn vinh thế làm nô. Ta muốn nữ nhân của bọn hắn vì ta đại hạ khai chi tán diệp. Ta muốn mảnh này thảo nguyên từ nay về sau chỉ thuộc về đại hạ. Ta muốn nơi này trở thành ta phụ hoàng hậu hoa viên một bộ phận. Và anh, Lâm Thiên trong đầu phản phất có sấm sét nổ vang. Hắn lảo đảo lui lại một bước, hoảng sợ mà nhìn trước mắt cái này ngồi tại trên xe lăn, mặt mũi tràn đầy ốm yếu tái nhợt thiếu niên. Tên điên. Hắn cũng là một cái từ đầu đến đuôi tên điên. Không, hắn cũng là một cái kinh thế vĩ lược hùng chủ. Đại Chu Càn, nhằm nhỏ gì a? Diệt quốc. Từ đại hạ khai quốc đến nay, cùng Bắc Man chiến đấu mấy trăm năm, thắng nhiều bại ít, nhưng lại chưa bao giờ có bất kỳ một cái nào đế vương, bất kỳ một cái nào tướng soái, dám sinh ra điên cuồng như vậy suy nghĩ. Đây không phải diệt quốc, đây là muốn đem một cái to lớn tộc quần, theo mảnh này thiên địa ở giữa, triệt để xóa đi. Đây chính là hủy diệt nhân tính diệt tộc. Lâm Thiên tuy nhiên nội tâm đã tin tưởng Sở Hữu có thể làm đến diệt tộc, nhưng nghĩ tới Bắc Man tình huống, phân tích nói, điện hạ, cái này, điều đó không có khả năng đi. Bắc Man toàn dân đều là binh. Côn trùng trăm chân chết còn dãy rủa, coi như Vương đỉnh bị phá, bọn hắn vẫn như cũ có thể chia thành tốc nhỏ, tập kích quay rối biên quan, ta đại hạ đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Đây là mấy trăm năm qua, Sở Hữu đại hạ tướng lĩnh chung nhận thức. Thảo nguyên quá lớn, người đánh không hết, cũng giết không dứt. Sở Hữu ánh mắt rơi vào Lâm Thiên trên thân. Ánh mắt kia, bình tĩnh, ôn hòa, lại mang theo một loại không cho kháng cự lực xuyên thấu, chậm rãi mở miệng nói, cho nên, cần một bước cuối cùng. Ta cần một thanh lớn nhất đao sắc bén, tại thời khắc quan trọng nhất, cho bọn hắn một kích chí mạng nhất. Một thanh, đủ để chặt đứt bọn hắn chỗ có hy vọng. Sở Hữu sống lưng đao. Sở Hữu nhìn lấy Lâm Thiên, mỗi chữ mỗi câu rõ ràng nói ra, phùng đoạn nhạc 2000 người, là hấp dẫn Vương đỉnh chú ý lực mỗi nhử. Dưới trướng của ta 500 kỵ binh, là chế tạo nội loạn, gạt bỏ vũ dục mục Dương quyền. Mà ngươi? Sở Hữu ngón tay, nặng nghề mà điểm vào địa đồ phía trên, cái kia đại biểu cho Bắc Man trung tâm quyền lực hồng điểm tượng đạo, cùng ngươi dưới trướng cái kia 1000 tân hạ quân, mới thật sự là chém đầu chi nhận. Ta muốn ngươi mang lấy bọn hắn, mang ta lên chuẩn bị cho ngươi mới đồ vật. Xuyên qua mảnh này hỗn loạn khu vực, tại tất cả mọi người không có kịp phản ứng thời điểm, đem viên này trái tim cho ta, móc ra, bóc nát nó. Lâm Thiên đại náo trong nháy mắt trống rỗng. Cái kia tái nhợt ngón tay tại trên địa đồ vẽ ra cái kia vết sắc vòng tròn, giống một cái là ấn, gắt gao in dấu tại hắn võng mạc phía trên. Hắn chinh chiến cả đời, giết qua man nhân không có 10 vạn cũng có 8 vạn, nhưng hắn tất cả chiến tranh cũng là vì đem địch nhân đuổi ra ngoài, vì thủ hộ sau lưng cương thổ. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, cũng chưa từng dám nghĩ qua, muốn đem một cái cùng đại hạ chiến đấu mấy trăm năm tộc quần, theo trên căn triệt để bài trừ, cũng không biết làm sao có thể làm đến. Lâm Thiên thần sắc sợ hãi, thanh âm càng là khàn giọng đến không còn hình dáng nói, "Điện hạ, đây không phải tác chiến. Ngài biết ngài đang nói cái gì sao? Đây là diệt tộc, đem một cái tộc quần theo thế gian triệt để xóa đi. Từ xưa đến nay, chưa từng nghe thấy. Như thế ngập trời sắc nhiệt, ác gặp thiên khiển. Ta đại hạ cũng sẽ trở thành toàn bộ thiên hạ trung địch. Điện hạ, tuyệt đối không thể a." Nói xong lời cuối cùng, hắn cơ hồ là đã dùng hết khí lực toàn thân đang gầm hét, nỗ lực dùng thanh âm để che giấu chính mình nội tâm run rẩy. Cú một gối quỳ xuống, hướng Sở Hữu ôm quyền hành lễ. Thần sắc ở giữa đều là hoảng sợ. Ánh mắt mang theo khẩn hoàn toàn, hy vọng Sở Hữu có thể cải biến ý nghĩ này. Hán chỗ kiên thủ đạo nghĩa, không, là thiên hạ nhân chỗ cộng đồng đạo nghĩa trong nhận thức biết. Sở Hữu cái này diệt tuyệt nhân tính kế hoạch trước mặt, yếu ớt giống một tờ giấy mỏng. Đối mặt Lâm Thiên mất khống chế, Sở Hữu không có chút nào tức giận. Hắn chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem hắn, cặp kia thuần lương trong con ngươi, toát ra vẫn như cũng là loại kia trách trời thương dân thần sắc, phản phất tại nhìn một cái đứa bé không hiểu chuyện. Thiên khiển. Sở Hữu nhẹ giọng tái diễn cái từ này, lập tức cười khẽ, trong tiếng cười mang theo một tia không nói ra được đùa cợt. Lâm tướng quân, ngươi nói cho ta biết, như thế nào tiên? Mấy trăm năm qua, Bắc Man thiết kỵ mỗi năm xuôi nam, đánh thảo cốc, lướt nhân khẩu, đổ ta thành trì, lục ta con dân. Khi đó, thiên ở đâu? Ngươi Lâm gia con nối dõi, Lâm gia cái kia cả nhà trung liệt, chiến tử xa trường, ra ngựa bọc thây. Khi đó, thiên lại ở đâu? Bây giờ, ta có năng lực, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết hết cái này tai họa, để lại hạ Bắc cảnh từ đó lại không chiến sự, để bạn bạn bách tính có thể an cư lạc nghiệp. Ngươi bị thiên chỗ cô phụ người, lại đến cùng ta đàm thiết hiện. Sở Hữu thanh âm không lớn, lại mỗi chữ mỗi câu như cùng một chôi chôi trọng truy, hung hăng nện ở Lâm Thiên trên ngực. Sở Hưu ngồi ngay ngắn, cặp kia một mực bao hàm lấy ôn hòa ngây thơ hai mắt, tại thời khắc này, tràn ngập làm người ta sợ hãi lăng liệt hàn mang. Lại mở miệng, nói năng có khí phách, như muốn hướng lên trời tuyên chiến nói, ta tức là thiên. Ta ý chí, chính là thiên ý. Kẻ thua ta, sinh. Kẻ nghịch ta, vong. Cái này, mới gọi thiên khiển. Chương 293, cầm cái đồ chơi này làm phá mừng. La Thí Quân mới đúng chứ chương 293, cầm cái đồ chơi này làm phá mừng. La Thí Quân mới đúng chứ Lâm Thiên bị lời nói này chấn đến liên tiếp lui về phía sau, đặt mông ngã ngồi ở sau lưng trên đế, lưng đâm vào trên mặt bàn. Trên bàn chén trà phát ra tiếng len ken vang. Hắn toàn thân phát lực, miệng mở rộng, muốn phản bác, lại phát hiện chính mình một chữ cũng nói không nên lời. Đúng vậy a, thiên ở đâu? Nếu quả thật có ngày, vì sao mắt thấy đại hạ con dân chịu khổ trăm năm? Nếu quả thật có ngày, vì sao để hắn Lâm gia nhất môn trung liệt, rơi vào cái như thế lạnh lẽo hạ tràng? Thật có ngày sao? Thật lâu, Lâm Thiên mới tỉnh hồi lại. Hắn nhanh chóng hít sâu, bình phục tâm tình của mình, để cho mình tỉnh táo lại. Cái gì thiên không thiên? Không trọng yếu. Trọng yếu là, như thế nào dựa theo cựu điện hạ nói, đánh thắng trận chiến này? Thắng, không nói nhiều, ít nhất có thể bảo đại hạ bắc cảnh trăm năm an ổn. Lâm Thiên hít sâu một hơi, chân thành nói, điện hạ. Chỉ bằng 1000 tân hạ quân, mặt tướng làm không được bóp nát viên này trái tim. Không nói Bắc Man Vương đỉnh còn có mấy vạn tinh nhuệ, thảo nguyên bộ lạc càng là chi chít khắp nơi. Mà lại dựa theo Bắc Man tập tính, một khi Vương đỉnh có sai lầm, bọn hắn sẽ hóa thành điên cuồng nhất xài lang, phản công ta đại hạ biên cảnh. Đến lúc đó, khói lửa nổi lên bốn phía, ta đại hạ đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Đây là khắc vào mỗi một cái đại hạ tướng lĩnh thực chất bên trong nhận biết, là mấy trăm năm huyết lệ giáo huấn. Đánh bại Bắc Man không khó, khó là triệt để chinh phục mảnh này rộng lớn vô biên thảo nguyên, cùng trên thảo nguyên những cái kia cỏ dại giống như tiêu không hết, thổi lại sinh du mục dân tộc. Sở Hưu lặng lặng nghe, trên mặt cái kia ốm yếu nụ cười không có biến hóa chút nào. Hắn không có phản bác Lâm Thiên, chỉ là nhẹ nhàng phủi tay nói, "U thất." Tại U thất thân ảnh lần nữa vô thanh vô tức xuất hiện tại cửa. Đem ta vì phụ hoàng chuẩn bị lễ mừng thọ, cầm một kiện tới, cho Lâm tướng quân mở mắt một chút. Sở Hưu ngữ khí, dễ dàng giống như là tại phân phó hạ nhân lấy một kiện mới làm y phục. Phụ hoàng lễ mừng thọ. Lâm Thiên một sững sờ, lòng tràn đầy hoang mang. Đến lúc nào rồi, làm sao còn nhắc lên hoàng đế lễ mừng thọ? Đương nhiên, Lâm Thiên nghĩ đến, trước mắt cái này vị điện hạ, thế nhưng là thích nhất cho bệ hạ tặng lễ tồn tại. Mỗi một kiện lễ vật đều vượt qua thường nhân nhận biết, không phải kinh dị, cũng là cường đại đến để người sợ hãi. Thì như cái kia liên phát nổ. Sau một lát, U thất đi mà quay lại. Hắn hai tay dâng một cái nửa thước vuông nước sơn đen hộp gỗ, cước bộ trầm ổn đi đến, đem hộp gỗ nhẹ nhàng đặt lên Sở Hưu bên cạnh trên bàn trà. Sở Hưu phân phó nói, mở ra. U thất theo lời, từ từ mở ra nắp hộp. Lâm Thiên ánh mắt trong nháy mắt bị trong hộp đồ vật hấp dẫn. Đó là một cái nắm đấm lớn nhỏ màu đen thiết cầu, mặt ngoài hiện đầy cổ quái đường vân, xem ra thường thường không có gì lạ, thậm chí có chút thô ráp. Thiết cầu đỉnh đầu có lưu một cái ngắn mũi kích nổ. Đây là? Lâm Thiên cau mày, hắn chưa bao giờ thấy qua cổ quái như vậy binh khí. Sở Hưu không có trả lời, chỉ là đối U thất nghiêng nghiêng đầu. U thất hiểu ý, theo trong hộp lấy ra một cái thiết cầu, quay người đi hướng đại sảnh cửa. Hắn đứng tại cửa ra vào, đối với không có một hai đình viện, dùng cây châm lửa đốt lên cái kia kiếp nổ. Xuy, kiếp nổ toát ra một dải tia lửa, thiêu đốt tốc độ cực nhanh. U thất cánh tay rung lên, đem cái viên kia thiêu đốt lên kiếp nổ thiết cầu, ra sức ném về trong đình viện giả sơn. Lâm Thiên tâm không hiểu nhấc lên, hắn vô ý thức nín thở, hai mắt nhìn chằm chằm cái kia đạo xẹt qua bầu trời đêm hắc ảnh. Thiết cầu trên không trung quần quật lấy, lặng yên không một tiếng động. Ngay tại nó sắp rơi xuống đất trong nháy mắt, ầm ầm. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, không có dấu hiệu nào nổ tung. Toàn bộ trang viên, không, là cả tòa Lâm Châu thành, đều phảng phất tại cái này tiếng nổ bên trong run rẩy kịch liệt một chút. Một cỗ mắt trần có thể thấy màu trắng khí lãng, lấy trong đình viện làm trung tâm, đột nhiên khuếch tán ra đến. Tòa kia từ cứng rắn núi đá đắp lên mà thành, chừng hai người cao bao nhiêu giả sơn. Ở trước nguồn sức mạnh khủng bố này, yếu ớt như là sa bạo, trong nháy mắt bị tạc đến tứ phân ngũ liệt. Vô số đá vụn xen lẫn bùn đất, bị cuồng bạo khí lưu quyển lên không trung, lại đùng đùng không dứt như trời mưa giáng xuống. Đại sảnh cửa sổ bị cỗ này sóng xung kích chấn động đến ông ông rung động, mấy cái phiến cửa sổ phía trên dày dán trong nháy mắt bị xé nứt, băng lạnh gió đêm xen lẫn gây mũi mùi khói thuốc súng rót ngược vào. Lâm Thiên cả người đều cứng đờ, hắn trơ mắt nhìn cái kia ngọn núi giả biến mất, nhìn lấy cái kia mảnh bừa bộn đỉnh viện, cảm thụ được dưới chân đại địa truyền đến dư chấn, đại náo triệt để đứng máy. Phía sau hắn đứng tại biệt thự bên ngoài ngàn tên tân hạ quân binh lính, tức thì bị bất tình lình tiếng vang dọa đến hồn phi phách tán. Bọn hắn nguyên một đám kinh hãi bật phần, trên mặt viết đầy kinh hãi cùng mờ mịt. Sao? Chuyện gì xảy ra? Xét đánh rồi. Đánh rắm. Trên trời không có mây ở đâu ra lôi. Cái kia, cái này là? Đây là cái gì thanh âm? Các binh lính kinh nghi bất định nghị luận, ánh mắt đồng loạt tìm đến phía tòa kia đột nhiên lóe ra chói mắt hỏa quang, truyền ra tiếng sấm nổ vang phụ đệ, trong lòng mỗi người đều tràn đầy bất an. Đại sảnh bên trong, yên tĩnh như chết. Chỉ có cái kia mới điểm đàn hương, còn tại không biết mệt mỏi phóng thích ra hương khí, làm thế nào cũng không lấn át được cái kia cố nồng đậm mùi khói thuốc súng nói. Lâm Thiên chậm rãi, một tấc quay đầu, dùng một loại ánh mắt nhìn quái vật, nhìn lấy cái kia vẫn như cũ yên ổn ngồi tại trên xe lăn thiếu niên. Sở Hưu dường như người không việc gì một dạng, còn vươn tay, tại trước mũi nhẹ nhàng phẩy phẩy, trên mặt lộ ra vừa đúng ghét bỏ nói, lễ này pháo động tĩnh, vẫn là quá lớn chút, khói cũng sợ người. Quay lại đến làm cho Thiên Công Vương người lại sửa đổi một chút, không phải vậy hiến cho phụ hoàng mừng thọ, đã quấy rầy phụ hoàng thành giá, vậy coi như là ta bất hiếu. Phá mừng, mừng thọ, cầm cái đồ chơi này làm phá mừng, là thí quân mới đúng chứ. Lâm Thiên nghe những lời này, chỉ cảm thấy một cô không cách nào nói hoang đường cảm giác tràn ngập trong lòng. Hắn chinh chiến cả đời, thần binh lợi khí gì chưa thấy qua, nhưng trước mắt này đồ vật đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận biết phạm chủ. Đây không phải binh khí, đây là thiên phạt, là lôi thần nộ hỏa. Trong đầu của hắn điên cuồng lóe qua từng bức họa. Nếu như tại công thành thời điểm đem thứ này ném lên đầu thành, nếu như tại hai quân đối chọi thời điểm đem hàng trăm hàng ngàn cái vật như vậy ném vào địch nhân dày đặc quân trận, nếu như tại đánh bất ngờ Bắc Man Vương đỉnh thời điểm dùng thứ này nổ nát bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo đồ đằng. Lâm Thiên hô hấp trong nháy mắt biến đến dồn dập lên, cái kia song phủ đầy tia máu trong mắt rút đi tất cả chấn kinh cùng mê mang, thay vào đó là một loại gần như điên cuồng nóng dữ. Hắn thấy được một cái chưa bao giờ tưởng tượng qua thông hướng con đường thắng lợi, một đầu dùng lôi đỉnh cùng hỏa diễm lót đường diệt tuyệt con đường. Điện hạ, Lâm Thiên thanh âm đang run rẩy, hắn chỉ trên bàn trà cái kia nước sơn đen hồ gỗ, mỗi một chữ đều giống như từ trong hàm răng gạt ra mà hỏi, cái này, cái đồ chơi này có bao nhiêu? Chương 294, địa đồ quá thô bỉ, bản điện hạ cho người toàn bộ sống. Chương 294, địa đồ quá thô bỉ, bản điện hạ cho người toàn bộ sống. Sở Hưu nhìn lấy Lâm Thiên bộ kia giống như là thấy được tuyệt thế mỹ nữ sói đói bộ dáng, thuần lương cười cười. Không nhiều. Hắn rũa ra ba cái tái nhợt ngón tay nói, Thiên Công Phường ngày đêm đẩy nhanh tốc độ, cũng liền chỉ vì Lâm tướng quân ngươi, chuẩn bị 3000 viên. 3000 viên. Lâm Thiên trái tim giống như là bị một cái bàn tay vô hình hung hăng nắm lấy. 3000 lần vừa mới như thế thiên lôi chi uy. Đầy đủ, quá đầy đủ. Sung túc, quá sung túc. Hắn mãnh liệt xoay người, sải bước đi đến bức kia to lớn địa đồ trước. Hắn ánh mắt không còn là mê mang, không còn là hoang mang, mà chính là như là lớn nhất đói khát sói, đang tìm kiếm con mồi yếu ớt nhất cái cổ. Ngón tay của hắn tại trên địa đồ cực nhanh di động tới, xét qua từng đạo hắn đã từng cho rằng không có khả năng vượt qua nơi hiểm yếu, nguyên một đám hắn đã từng cho rằng không thể phá vỡ bộ lạc. Sau cùng, ngón tay của hắn nặng nề mà rơi vào Bắc Man Vương đỉnh phía tây, chỉ hướng một chỗ dựa theo Sở Hữu trong dự đoán, xua đuổi A Cổ Lạp hội binh, sẽ đảo loạn khu vực nói, từ nơi này, chúng ta có thể ngụy trang thành hội binh, lẫn vào trong đó. Xuyên qua Hắc Phong Hạ Cốc, lách qua Bạch Lang bộ lạc điều tra phạm vi, xuyên thẳng Vương đỉnh phía tây Ưng Trùy Nhai. Ưng Trùy Nhai là Vương đỉnh cánh yếu hại, cũng là phòng thủ chỗ yếu nhất. Bọn hắn tuyệt nghĩ không ra, sẽ có một chi quân đội từ nơi đó xuất hiện. Chỉ cần dùng điện hạ pháo mừng nổ tung Ưng Trùy Nhai quan hải, chúng ta liền có thể giống một thanh tiêm đao, trực tiếp đâm vào Vương đỉnh nội thành. Lâm Thiên Việt nói càng nhanh, càng nói càng hưng phấn, cái kia trương dãi dầu xương gió trên mặt hiện ra một loại bệnh trạng ửng hồng. Hắn dường như đã thấy Bắc Man Vương đỉnh tại thiên lôi phía dưới hóa thành hỏa hải, thấy được Bắc Man mới Man Vương tại cung điện bên trong kêu rên cảnh tượng. Cái này kế hoạch điên cuồng, lớn mật, không thể tưởng tượng. Nhưng có cái này 3000 biển chấn thiên lôi đây hết thảy đều sẽ thành khả năng. Hắn bỗng nhiên xoay người, nhìn lấy Sở Hưu. Trong mắt cái kia cố dập tắt đã lâu hỏa diễm, tại thời khắc này, một lần nữa dấy lên. Đồng thời thiêu đến so trước kia bất cứ lúc nào đều muốn tràn đầy. Phù phù một tiếng, vị này chinh chiến cả đời trước đại hạ quân thần, tại thời khắc này, không chút do dự quỳ một chân trên đất. Hắn không có nói bất luận cái gì hiệu chung lời nói, chỉ là ngẩng đầu, dùng cặp kia thiêu đốt lên liệt diễm ánh mắt, nhìn chằm chằm Sở Hưu, dùng hết khí lực toàn thân, gào rú lên tiếng, "Điện hạ, ngài cho phần này Bắc Man Vương đình địa đồ, không đủ tỉ mỉ. Ta muốn nhỏ nhất, tỉ mỉ đến mỗi một đầu đường đi, mỗi một cái doanh trại, thậm chí Man Vương ngủ trướng đồng lớn bao nhiêu đều phải biết." Sở Hưu nhìn lấy quỳ một chân trên đất, hai mắt thiêu đốt lên điên cuồng hỏa diễm Lâm Thiên. Trên mặt cái kia ốm yếu nụ cười chẳng những không có thu liễm, ngược lại càng tuần lương. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, thanh âm ôn hòa, giống như là trưởng bối tại bốn nắn một cái hài tử ngây thơ ý nghĩ nói, "Lâm tướng quân, địa đồ. Địa đồ là tử vật, là cho phàm nhân nhìn. Nếu là vì phụ hoàng tận hiếu, vì đại hạ khai cương, lại làm sao có thể dùng bực này thô lậu chi vật?" Lâm Thiên bỗng nhiên ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy hoang mang. Đến loại này tình trạng, cái này vị điện hạ còn đang cố lộng huyền hư. Không có so đây càng tưởng tận địa đồ, làm sao có thể làm đến tinh chuẩn đặc kích, nhất kích chí mệnh. Sở Hưu không có giải thích, chỉ là hướng về phía cửa phương hướng, nhẹ nhàng vỗ tay nói, "U thất, mang lên đến." U thất thân ảnh xuất hiện lần nữa, lần này, phía sau của hắn theo hai tên U Minh tử sĩ, cùng một người. Một cái vóc người cao lớn, lại gầy như que tuổi nam nhân, bị hai tên U Minh tử sĩ mang lấy, đi đến. Nam nhân kia mặc lấy rách dưới áo da, tóc cùng ria mép xoắn xuýt cùng một chỗ. Trên mặt hiện đầy răng khắp nơi vết sẹo, một đôi mắt lỗ trống vô thần, dường như linh hồn đã sớm bị rút đi. Hắn bị thô bạo ném xuống đất, phát ra một tiếng vang trầm, lại ngay cả không rên một tiếng, chỉ là chết lặng gục ở chỗ này. Lâm Thiên cau mày, theo người kia cốt tướng cùng còn sót lại ăn mặc phía trên, hắn có thể nhận ra, đây là một cái Bắc Man người. Mà lại, nhìn hắn trên tay cùng móng tay trong khe những cái kia vô cùng pháp rửa sạch lâu năm vết mực cùng cho cấu, tựa hồ là cái công tượng. Điện hạ, đây là một cái sống địa đồ. Sở Hưu ngữ khí hời hợt, phản phất tại giới thiệu một kiện thú vị bài trí. Hắn rũa ra tái nhợt ngón tay, chỉ hướng trên đất man nhân kia nói, hắn gọi Tháp Lạc, Bắc Man Vương đỉnh thủ tịch đại công tượng, Vương đỉnh mới cung điện tổng thiết kế sư, cũng là Vương đỉnh dòng nước ngầm quy hoạch người. Hắn có thể theo ký ức bên trong vẽ ra Vương đỉnh mỗi một đầu đường đi, mỗi một tòa liệu chiên. Hắn cũng có thể nói cho ngươi, Man Vương cung điện cái nào một bức tường lớn nhất mỏng, cái nào một đầu rãnh nước bẩn, có thể trực tiếp thông đến Man Vương ngủ dưới giường. Vâng anh. Lâm Thiên đại não lại một lần nữa bị hung hăng trùng kích. Hắn hoảng sợ nhìn trên mặt đất cái kia giống như chó chết man nhân, lại nhìn xem trên xe lăn cái kia mây trôi nước chảy thiếu niên. Một luồng hơi lạnh, so hắc phong khẩu hàn phong càng thêm thấu xương, theo hắn đuôi xương cụt một đường chui lên đỉnh đầu. Lập tức, cái kia cố hàn khí thấu xương, trong nháy mắt biến thành mênh mông nhiệt lưu, lần nữa bao phủ toàn thân. Sống địa đồ. Đây cũng không phải là thẩm thấu, không phải tình báo. Đây là trực tiếp đem địch quốc cơ mật cốt lõi nhất, biến thành một cái có thể tùy ý loay hoay bật sống. Cái này vị điện hạ, đến tột cùng tại Bắc Man thổ địa bên trên, chôn xuống bao nhiêu cái nhìn không thấy tuyến. Tay của hắn, lại đến tột cùng kéo dài dài bao nhiêu. Tháp lạc. Sở Hưu âm thanh vang lên, vẫn ôn hòa như cũ, lại làm cho trên đất man nhân toàn thân kịch liệt run lên nói, vị này Lâm tướng quân, muốn biết Man Vương cung điện hết thảy. Nói cho hắn biết. Nói sai một chữ, hậu quả ngươi biết. Tên kia gọi Tháp Lạc man nhân, lỗ trống trong ánh mắt trong nháy mắt bộc phát ra cực hạn hoảng sợ cùng thống khổ. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Sở Hưu, trong cổ họng phát ra ôi ôi tiếng cầu khẩn. Nhưng làm hắn đối lên Sở Hưu cặp kia thuần lương vô hại ánh mắt lúc, tất cả cầu khẩn đều biến thành vô biên tuyệt vọng. Hắn quay đầu, nhìn lấy Lâm Thiên, bắt đầu dùng không lưu loát đại hạ ngữ, mỗi chữ mỗi câu, như là máy móc giống như bắt đầu tự thuật, Vương đỉnh. Vương đỉnh chia làm ngoại thành, nội thành, cùng Vương trướng kim đỉnh. Ngoại thành có 8 cái cửa vào, thường trú thủ quân 3000, nhưng bọn hắn doanh trại cùng võ khố đều tập trung ở phía đông, bởi vì bọn hắn cho rằng uy hiếp sẽ chỉ đến từ đại hạ. Nội thành tường cao 3 trượng, nhìn như kiên cố, nhưng ở cánh bắc khốc tường đoạn, bởi vì móng là đất bị nhiễm mặn, bức tường sớm đã tơi suốt, dùng vật nặng va chạm, một đụng tức sập. Man Vương tập cung, tại Vương trướng kim đỉnh chỗ sâu nhất, hắn có 7 nữ nhân, phân ở tại 7 cái khác biệt trướng đồng bên trong. Hắn mỗi đêm đều sẽ đổi chỗ, nhưng mỗi khi gặp mùng tháng 1 năm 1 năm, hắn nhất định sẽ đi cái thứ 7 phi tử, cũng chính là Hữu Hiển Vương nữ nhi chỗ đó qua đêm. Tầm cung phía dưới, có một đầu vì phòng cháy tu kiến kinh ngầm, lối ra tại 3 bên ngoài 100 bước trong chuồng ngựa. Tháp lạc thanh âm, tại trong đại sảnh tiếng vọng. Lâm Thiên Tâm, theo lúc đầu chấn kinh, đến chuyên chú, lại đến sau cùng, hô hấp của hắn đều biến thành ồ ồ, hắn dường như đã không phải là thân ở Lâm Châu hào hoa trang viên bên trong, mà chính là tự mình đứng ở cái kia tòa khổng lồ Bắc Man Vương đỉnh trên không, quan sát nó tất cả bí mật cùng nhược điểm. Chương 295, để U Minh Điện huynh đệ nhóm có thể bắt đầu đuổi dê. Chương 295, để U Minh Điện huynh đệ nhóm có thể bắt đầu đuổi dê. Tháp lạc tự thuật, so bất luận cái gì địa đồ đều muốn tường tận, đều muốn tươi sống. Mỗi một chi tiết nhỏ, mỗi một cái lỗ thủng, đều giống như một cái chìa khóa, vì Lâm Thiên mở ra phiến phiến thông hướng hủy diệt đại môn. Lam Tháp Lạp nói xong một chữ cuối cùng, cả người liền như là bị rút khô chỗ có sức lực, sủi lơ trên mặt đất. Từng ngụm thở hổn hển, ướt đẫm mồ hôi hắn rách dưới áo ra. Trong đại sảnh, lần nữa lâm vào yên tĩnh. Lâm Thiên đứng tại chỗ, song quyền nắm chặt, thân thể bởi vì hưng phấn cực độ mà run nhẹ nhẹ. Hắn não hải bên trong cái kia điên cuồng kế hoạch, tại Tháp Lạp tự thuật ở dưới, biến đến vô cùng rõ ràng, vô cùng có thể thực hiện. Hắn mãnh liệt xoay người, lần nữa mặt hướng Sở Hưu. Lần này, trong ánh mắt của hắn, không còn có chút nào dễ dỗ cùng sợ hãi. Thay vào đó, là trước nay chưa có kiên định, cùng một loại bị triệt để nhăn nhóm, thuộc về quân nhân của Nhật. Điện hạ, mặt tướng, minh bạch. Hắn thanh âm khàn giọng, lại len ken có lực, như là sắt thép va chạm. Mặt tướng nguyện lập quân lệnh trạng. Trận chiến này, không phá vương đỉnh, không diệt man tộc, mặt tướng đưa đầu tới gà. Lâm Thiên phủ phù một tiếng, lần nữa quỳ một chân trên đất. Nhưng lần này, không phải như trước đó tại kinh thành lúc bị ép túi đầu, mà chính là một cái xa trường lão tướng, khi tìm thấy suốt đời theo đuổi mục tiêu cuối cùng về sau, triệt để nhất thần phục. Hắn rốt cục nghĩ thông suốt, chính mình hiệu trung không phải là đại hạ hoàng quyền, cũng không phải cái kia cao cao tại thượng, chỉ biết quyền mưu thăng bằng hoàng đế, mà hẳn là trước mắt cái này, có thể vì đại hạ mang đến vạn thế khai bình, làm cho hắn thực hiện một người lính giá cao nhất đáng giá thiếu niên. Cái này mới là hắn Lâm Thiếu Thiên, chính thức đáng giá đi theo hùng chủ. Sở Hưu nhìn lấy quỳ trên mặt đất, tinh thần tỏa sáng, dường như trong nháy mắt trẻ 20 tuổi Lâm Thiên, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Hắn muốn, cho tới bây giờ đều không phải là một cái cũng đúng, sẽ chỉ chấp hành mệnh lệnh khôi lỗi. Hắn muốn, là một đầu bị một lần nữa tỉnh lại giá tính, có can đảm xé nát hết thảy mãnh hổ. Rất tốt. Sở Hưu thanh âm, lần thứ nhất mang tới một tia tán thưởng nói, Lâm tướng quân, nhớ kỹ ngươi hôm nay nói lời. Ngươi của ta, ta pháo mừng cũng chính là chấn tiên lôi, đều sẽ giao cho ngươi. Ta chỉ có một cái yêu cầu. Sở Hưu ánh mắt, xuyên qua đại sảnh cửa sổ, nhìn hướng bắc phương cái kia mảnh vô tận hắc ám nói, ta muốn tại phụ hoàng thọ thần trước đó, thu đến Bắc Man Vương đầu người. Ta phải dùng nó, vì phụ hoàng làm thành tinh mỹ nhất bình rượu, xem như lễ mừng thọ. Ngươi, có thể làm được sao? Lâm Thiên bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt liệt diễm bốc lên, hắn dùng hết khí lực toàn thân, phát ra một tiếng chấn thiên gào thét. Mặt tướng, tuân mệnh. Cái này âm thanh gào thét, quanh quẩn tại Yên Tĩnh phủ nha bên trong, thật lâu không thôi. Đứng ở ngoài cửa Tân Hạ quân các binh lính, nghe được cái này âm thanh quen thuộc, tràn đầy chiến ý gào rú, cả đám đều ưỡn ngực, huyết dịch bắt đầu sôi trào. Bọn hắn biết, bọn hắn trước kia sùng kính quân thần về đến rồi. Bọn hắn biết, bọn hắn có tân nhiệm vụ. Vẫn là vị kia sùng kính cựu điện hạ hạ đạt quân lệnh. Đại đường bên trong, Lâm Thiên đứng người lên, đối với Sở Hưu ôm quyền thật sâu bái chào. Đó lấy, Lâm Thiên nhớ tới một việc, nhịn không được dò hỏi, điện hạ, lần kia tại Bắc cảnh nhất tuyến thiên toàn diệt 10 vạn Bắc Man tinh kỵ, chém giết Man Vương, thế nhưng là dùng cái này chấn thiên lôi. Sở Hưu lắc đầu, không có chút nào tàng tư nói, cũng không phải, đó bất quá là không ra gì hàng thổ sản. Phung phí không biết bao nhiêu, mới đạt tới như thế hiệu quả. Nếu là dùng cái này chấn thiên lôi, 1000 viên là đủ. T. Nghe được tin tức này, Lâm Khiếu Thiên trong lòng nắm chắc càng lớn. Sau đó liền lại không chần chờ, quay người sải bước đi ra đại sảnh. Hắn phải lập tức đi chỉnh hợp đội ngũ, đi quen thuộc những cái kia có thể hủy thiên diệt địa chấn thiên lôi phá mừng. Đi vì trận kia sắp đến, xưa nay chưa từng có diệt tộc chi chiến, làm chuẩn bị cuối cùng. Nhìn lấy Lâm Thiên cái kia tràn đầy sát phạt chi khí bóng lưng, Sở Hưu nụ cười trên mặt càng thuần lương. Hắn nhẹ nhàng bưng lên trên bàn trà mới đổi trà nóng, thổi thổi khí, đối với cửa U Thất phân phó nói, truyền lệnh xuống, để U Minh Điện huynh đệ nhóm có thể bắt đầu đổi dê. Động tĩnh, huyên náo càng lớn càng tốt. Ta muốn làm cho cả Thảo Nguyên đều biết, bọn hắn tận thế đến. Đi ra đại sảnh Lâm Thiên, bước ra mỗi một bước đều giống như dẫm tại nhịp trống phía trên, trầm trọng, nhưng lại tràn đầy bạo tạc tính lực lượng. Hắn trên thân cái kia cố âm u đầy tử khí dáng vẻ gian mua, bị một loại gần như điên cuồng chiến ý triệt để phần đốt sạch sẽ. Phủ đệ bên ngoài, 1000 tên tân hạ quân binh lính chính xếp hàng đứng trang nghiêm, cháy bỏng chờ đợi lấy. Khi bọn hắn nhìn đến chính mình tướng quân thân ảnh lúc, tất cả mọi người mừng rỡ. Có thể ngay sau đó, bọn hắn liền phát hiện không thích hợp. Đi ra, thật chính là bọn hắn quen thuộc cái kia Lâm Soái sao? Khuôn mặt vẫn là tấm kia khuôn mặt, thân hình vẫn là bộ kia thân hình. Có thể cặp mắt kia, không còn là không hề bận tâm, không còn là ủ rột mỏi mệt, mà chính là giống hai đoàn nung đỏ bàn ủi, tản ra để người không dám nhìn thẳng qua mang. Đó là một loại đói bụng 3 ngày 3 đêm sói hoang, rốt cục thấy được bảy cửu ánh mắt. Lâm Tiên bối. Phó tướng tiến lên một bước, muốn hỏi chút gì. Lâm Tiên đưa tay, ngăn lại hắn. Hắn ánh mắt đảo qua trước mặt này 1000 trương niên nhẹ hoặc tang thương mặt, đảo qua bọn hắn trên thân còn chưa khô cạn vết máu, đảo qua bọn hắn trong mắt còn sót lại hưng phấn cùng nghi hoặc. Các huynh đệ. Lâm Tiên thanh âm không còn là trước kia trầm ổn, mà chính là mang theo một loại kim loại ma sát giống như khàn giọng cùng phấn khởi nói, vừa mới, các ngươi có phải hay không cảm thấy, Dạ Tập Man tộc đại doanh, Hỏa Thiêu Liên doanh 800 giảm, rất đã. Các binh lính nghe vậy, lồng ngực đều cứng lên, trên mặt lộ ra tự hào thân sắc. Đã nghiền, giết đến thông quái. Trong đám người vang lên vài tiếng không đè nén được gầm nhẹ. Thông quái. Lâm Tiên nhếch môi, lộ ra hai hàm răng trắng, nụ cười điềm nhiên nói, cái kia chút động tĩnh, cũng cứ gọi là thông quái. Đó bất quá là trước khi ăn cơm thức ăn khai vị. Cửu điện hạ, cho chúng ta chuẩn bị chân chính tiệc. Hắn mãnh liệt vung lên tay, quát ầm lên, đem điện hạ ban thưởng pháo mừng mang lên. Mệnh lệnh được đưa ra, U Minh Điện U Linh lặng yên xuất hiện. Bọn hắn giơ lên mấy chục cái trầm trọng nước sơn đen hồng gỗ, loảng xoảng. Loảng xoảng, đặt ở đội ngũ trước mặt trên đất trống. Mở dương ra, từng dãy nắm đấm lớn nhỏ màu đen thiết cầu, tại bó đuốc chiếu rọi, tản ra băng lãnh mà ngột ngạt lộng lẫy. Tân hạ quân binh lính nhóm tò mò rũ cổ. Vừa mới cũng là cái đồ chơi này náo ra động tĩnh lớn như vậy. Đây là cái gì? Pháo mừng. Chẳng lẽ mới phích lịch đã sao? Nhìn lấy cũng không giống a, không có kiếp nổ a. Liên tại đám người nghị luận ầm ĩ thời khắc, Lâm Thiên tự mình theo trong giường cầm lấy một cái thiết cầu. Hắn ước lượng, cái kia chiếu nặng phân lượng để trên mặt hắn cuồng nhiệt càng tăng lên. Hắn quay người, nhìn về phía không đường phố xa xa cuối một tòa sư tử đá. Chương 296, các ngươi man vương huyết mạch, trừ cái kia muốn đi hòa thần công chúa, còn có mấy cái. Chương 296, các ngươi man vương huyết mạch, trừ cái kia muốn đi hòa thần công chúa, còn có mấy cái. Đó là tiền triều cái nào đó đại quan phủ đệ di vật, cứng rắn vô cùng, trải qua trăm năm mưa gió vẫn như cũ hoàn hảo. Lâm Thiên không có dư thừa nói nhảm. Hắn từ trong ngực móc ra cây châm lửa, thổi sáng, đốt lên thiết cầu đỉnh đầu cái kia ngắn đến cơ hồ nhìn không thấy kiếp nổ. Xuy, kia lửa lóe lên một cái rồi biến mất. Tại tất cả mọi người còn không có kịp phản ứng thời điểm, Lâm Thiên cánh tay bắp thịt gồ lên, dùng hết toàn lực, đem thiết cầu đống nhiên ném ra ngoài. Tiền bối, phó tướng quá sợ hãi, cái này muốn là nổ, tiền bối mình cũng phải bị tác động đến. Có thể trong dự đoán nổ tung vẫn chưa lập tức phát sinh. Cái viên kia thiết cầu trên không trung xẹt qua một đạo đen nhánh đường vòng cung, tinh chuẩn rơi vào sư tử đá dưới chân, lăn lông lốc lăn hai vòng, ngừng lại. Động tĩnh gì đều không có. Đây là một cái tuổi trẻ binh lính gãi đầu một cái, mặt mũi tràn đầy không hiểu. Ngay tại hắn vừa dứt lời trong ngáy mắt, ầm ầm, một tiếng dường như có thể xé rách màng nhĩ tiếng vang, lần nữa nổ tung Lâm Châu đêm. Tòa kia trăm năm không ngã sư tử đá, tính cả nó phía dưới nền đá, tại một đoàn chói mắt hỏa quang bên trong, trong nháy mắt hóa thành một mịt. Cuồng bạo khí lãng như là vô hình cự thú, gầm thét bao phủ cả con đường. Khoảng cách gần nhất tân hạ quân binh lính, bị cổ này lực lượng đẩy đến ngã trái ngã phải, đứng không vững. Vô số đá vụn cùng bụi đất bị nhấc lên tới bầu trời, lại như trời mưa đùng đùng không dứt nện xuống, đánh tại bọn hắn kiên cố khôi giáp phía trên, phát ra dày đặc tiếng vang. Toàn bộ thế giới dường như chỉ còn lại có cái kia đinh thai nhức óc quanh mình, cùng tất cả mọi người trong thai bén nhọn ong ong. 1000 tên thấy qua thiên công phường các loại kiểu mới trang bị hắn tốt, giờ phút này tất cả đều choáng váng. Bọn hắn nguyên một đám há to miệng, ngơ ngác nhìn cái kia nguyên bản đứng sừng sững lấy sư tử đá địa phương. Chỗ đó chỉ còn lại một cái sâu một trượng hố to, vừa hố còn bốc lên hết lần này tới lần khác khói xanh. Cái này, đây là nhân lực có khả năng đạt tới phá hư sao? Đây là thần tiên thủ đoạn đi, là trên trời lôi công, nổi giận đi. Hiện tại, Lâm Tiên tiếng gầm gừ, lấn át tất cả tạp âm, như là một cái trọng truy, hung hăng nện ở mỗi cái lòng của binh lính tượng đạo. Các ngươi còn cảm thấy, trước đó dạ tập đã nghiền sao? Không người trả lời. Tất cả mọi người bị cái kia thần tích giống như hủy diệt cảnh tượng, chấn động đến mất hồn mất vía. Lâm Tiên nhìn lấy bọn hắn phản ứng, nụ cười trên mặt càng điên cuồng. Điện hạ, cho chúng ta 3000 viên dạng này phá mừng. 3000 viên. Cái số này, để vừa mới lấy lại tinh thần binh lính nhóm, lần nữa hít sâu một hơi. Một viên liền có thể tạo thành như thế kinh khủng cảnh tượng. 3000 viên, cái kia có thể làm cái gì? Đem bầu trời đều cho nổ cái lỗ thủng đi ra không? Hiện tại, ta hỏi các ngươi, Lâm Thiên Cao giơ cao lên trong tay trường thương, mũi thương trực chỉ bắc phương cái kia mảnh bầu trời tối tăm nói, các ngươi có dám theo hay không lấy ta, cầm lấy cái này 3000 viên thiên lôi, đi Bắc Man Vương đỉnh, thả một trận trên đời này lớn nhất pháo hoa. Các ngươi có dám theo hay không lấy ta, đi đem bọn hắn mới Man Vương, tính cả hắn vương trướng, cùng một chỗ đưa lên thiên. Các ngươi có dám theo hay không lấy ta, đi làm một kiện, chúng ta đại hạ mấy trăm năm, đều không ai dám nghĩ, lại không người dám làm đại sự. Ngắn ngủi tĩnh mịch về sau. Ngao. Không biết là ai, phát ra một tiếng không đè nén được, như là dã thú chú lên. Ngay sau đó, như núi kêu biển gầm điên cuồng hét lên, triệt để đốt lên Lâm Châu bầu trời đêm. Dám. 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 1000 tên binh lính, trong mắt lại không nửa phần hoảng sợ cùng nghi hoặc, chỉ còn lại có tối nguyên thủy, điên cuồng nhất sùng bái cùng chiến ý. Đối cựu điện hạ sùng bái. Đối đại hạ quân thần đi theo. Đối cái kia bị thiên diệt địa giống như lực lượng hướng tới. Lâm Thiên thỏa mãn nhìn lấy đây hết thảy, hắn chậm rãi để xuống trường thương, thanh âm lần nữa biến đến khàn giọng mà trầm giọng nói, rất tốt. Từ giờ trở đi, chúng ta không chỉ là tân hạ quân. Chúng ta, càng là vì điện hạ chém cắt hết thảy bụi gai, chém đầu chi nhận. Chúng ta, càng là vì bệ hạ dâng lên quà chúc thọ, hành hình chi đao. Hắn thanh âm đột nhiên cất cao, như là sấm sét lăn qua mỗi người trong lòng. Ta không phải mang các ngươi đi đánh trận, ta là mang các ngươi đi chu thần. Chu diệt Bắc Man người tin phụng cái kia cái dám chó trưởng sinh thiên, để bọn hắn nhìn xem người nào mới thật sự là thần. Đại sảnh bên trong, Sở Hưu lặng lặng nghe bên ngoài cái kia chấn tiên điên cuồng hét lên, cố yếu trên mặt vẫn như cũng là bộ kia thuần lương nụ cười vô hại. Hắn nhẹ nhàng phất phất tay, co quắp trên mặt đất man nhân tháp lạp bị U Minh tử sĩ kéo tới phụ cận. 789 tháp lạp co quắp trên mặt đất, giống một đầu bị trong nước mới vớt ra chó, từng ngụm thở hổn hển. Mồ hôi hỗn tạp bụi đất, tại hắn phủ đầy vết sẹo trên mặt cọ rửa ra từng đạo vũng bùn khe rãnh. Hắn vừa mới nói xong Vương Đình Sở Hữu bí mật, cảm giác trong thân thể mình mỗi một phần khí lực đều bị rút khô. Nhưng tại đáy lòng của hắn, lại có một tia yếu ớt ngọn lửa, chính đang lặng lẽ dấy lên. Hắn còn sống. Hắn bán rẻ chính mình vương, bán rẻ chính mình dân tộc hết thảy, nhưng hắn còn sống. Cái kia ác ma một dạng thiếu niên, hắn đã nhận được hắn muốn hết thảy. Như vậy, hắn thế tử, hắn hải tử, cần phải cũng có thể còn sống a. Cái gì trường sinh thiên trung thành, cái gì muốn chung với vương cùng bộ lạc, chỉ cần có thể sống sót, gánh vác bất luận cái gì đều danh, hắn đều nhận. Sở Hưu yên tĩnh mà nhìn xem hắn, trên mặt bộ kia ốm yếu thuần lương biểu lộ không có biến hóa chút nào, phản phất tại thưởng thức một kiện thú vị tác phẩm nghệ thuật. Ánh mắt kia vẫn ôn hòa như cũ, lại làm cho tháp lạp vừa mới dấy lên điểm này hy vọng ngọn lửa kịch liệt chập chờn, lúc nào cũng có thể dập tắt. Chính là cái này ánh mắt, lần thứ nhất nhìn thấy cái này ánh mắt thời điểm, hắn thì bị không cách nào hình dung hoảng sợ tra tấn. Tháp lạp. Sở Hưu thanh âm rất nhẹ, lại giống một thanh tiểu truy đập vào tháp lạp căng cứng thần kinh thượng đạo, ngươi là người thông minh. Sở Hưu chậm rãi nói ra, ngươi vẽ đồ, nói tình báo, cứu được chính ngươi, cũng cứu được người nhà của ngươi. Tháp lạp nghe vậy, lỗ trống trong ánh mắt, rốt cục bắn ra một tia mừng như điên ánh sáng. Hắn dây ruổi lấy muốn dập đầu, trong cổ họng phát ra ôi ôi cảm kích âm thanh. Nhưng là, Sở Hưu lời nói xoay chuyển, nụ cười trên mặt càng ôn hòa, lại làm cho tháp lạp động tác trong nháy mắt cứng đờ. Hai chữ kia, giống một chậu nước đá, theo đỉnh đầu hắn rội xuống, để hắn từ trong ra ngoài lạnh cái thông thấu. Riêng này chút, còn chưa đủ. Sở Hưu hướng về phía trước thăm dò thân thể. Tấm kia thương bạch tuấn tú mặt xích lại gần một chút, dùng một loại gần như thì thầm âm lượng, nhẹ giọng hỏi: các ngươi Man Vương huyết mạch, trừ cái kia muốn đi hòa thần công chúa, còn có mấy cái? Bọn hắn hiện tại cũng ở đâu? Với anh. Tháp lạp đại não, dường như bị một đạo nhìn không thấy kinh xét đánh trúng, trong nháy mắt trống rỗng. Trên mặt hắn cuồng hỉ ngưng kết, sau đó vỡ vụn thành từng mảnh, hóa làm một loại so tử vong càng thêm thâm trầm hoảng sợ. Trước mắt cái này thiếu niên muốn là để Bắc Man Vương thất huyết mạch, theo cái này mảnh trên thảo nguyên, triệt triệt để biến mất. Chương 297, phần danh sách này phía trên người, vô luận nam nữ, bất luận già trẻ, một tên cũng không để lại. Chương 297, phần danh sách này phía trên người, vô luận nam nữ, bất luận già trẻ, một tên cũng không để lại không có Bắc Man Vương thất huyết mạch tồn tại. Cái kia một khi Bắc Man Vương đình bị công phá, tân nhiệm Man Vương bị giết, những cái kia muốn thành vì trường sinh thiên người phát ngôn thủ lĩnh bộ tộc sẽ điên một dạng đánh lên, muốn làm mới Man Vương. Đến lúc đó, năm bẻ bảy mảng Bắc Man sẽ bị đại hạ dễ dàng quét dọn không còn. Vấn đề này, so để hắn vẽ ra vương đình địa đồ, nói ra sở hữu cơ mật quân sự, khủng bố hơn gấp một vạn lần. Đó là để hắn tự tay bóp chết chính mình dân tộc sau cùng một đường sinh cơ. Hắn lại muốn mạng sống, lại không quan tâm ai làm vương. Nhưng đó là dân tộc của mình a. Không, ta không biết. Tháp lạp toàn thân run rẩy kịch liệt, hàm răng va chạm đến lạc lạc rung động, hắn liều mạng lắc đầu, muốn phủ nhận. Sở Hưu không hề tức giận, thậm chí ngay cả nụ cười trên mặt cũng không có thay đổi. Hắn chỉ là duỗi ra một cái tái nhợt ngón tay, nhẹ nhàng chỗ, tại xe lăn trên lan can gõ một chút. Gõ. Một tiếng vang nhỏ. Đứng tại tháp lạp sau lưng u thất, vô thanh vô tức rút ra bên hông hoành đao. Chôi này vừa mới chém xuống một vị nhị phẩm đại viên đầu đao, đao phong phía trên còn lưu lại một chút còn chưa hoàn toàn khô cạn đỏ sẫm vết máu. Đao phong dán lên cái cổ ý lạnh, để tháp lạp lông tơ từng chiếc dựng thẳng, huyết dịch cả người dường như đều tại thời khắc này gặp lại. Tháp lạp. Sở Hưu thanh âm vang lên lần nữa, vẫn như cũng là như vậy ôn hòa, giống như là tại cùng bạn bè nói chuyện tiếng việc thường ngày nói, người của ta nói cho ta biết, ngươi có một cái rất yêu ngươi thê tử, còn có một cái 5 tuổi nhi tử, cùng vừa ra đời 3 tháng nữa nhi, đúng không? Tháp lạp đồng tử, đột nhiên co lại thành to bằng mũi kim. Sở Hưu dừng một chút, thuần lương trong con người chiếu đến tháp lạp tấm kia tràn ngập kinh hãi mà nói, bọn hắn còn nói, người nữ nhi lúc cười lên, ánh mắt rất giống ngươi. Cũng đừng làm cho nàng về sau, cũng không cười nổi nữa. Câu nói này, không có một cái nào uy hiếp chữ. Có thể nghe vào Tháp Lạp trong lỗ tai, lại so thế gian sở hữu ác độc nguyền rủa chung vào một chỗ, còn muốn cho hắn sợ vỡ mật. Hắn sau cùng tâm lý phòng tuyến, cái kia duy trì lấy hắn làm một cái người, một cái trợ phù, một cái phụ thân sau cùng dây cùng, triệt để đứt đoạn. Ta nói. Tháp Lạp hằng mất, hắn nằm dạp trên mặt đất, giống một đầu chân chính chó chết, nước mắt chảy ngang, trong cổ họng phát ra không giống tiếng người nghẹn nào. Hắn không dãy rủa nữa, không phản kháng nữa. Cái kia song lỗ trống trong mắt, sau cùng một tia sáng cũng dập tắt, chỉ còn lại có vô biên vô tận màu cho tàn. Hắn như cùng một cái bị rút đi linh hồn tượng gỗ, dùng một loại chết lặng, không mang theo bất kỳ tâm tình gì chập trùng ngữ điệu, bắt đầu đọc thuộc lòng nói, đại vương tử, A Cổ Đạt, tại Hắc Lang bộ lạc, hắn là Hắc Lang bộ lạc thủ lĩnh ngoại xanh. Nhị vương tử, Mông Ca, 3 năm trước đây được đưa đi Đông Hồ làm chất tử, hiện tại là Đông Hồ vương khách quý. Tam công chúa, Kỳ Kỳ Cách, năm ngoái gả cho Bạch Lộc bộ lạc thủ lĩnh, nghe nói đã có thai. Còn có tứ vương tử, hắn bị bí mật đưa đến thảo nguyên phía nam một cái tiểu bộ lạc, đối ngoại tuyên bố là bị chết. Tháp Lạp thanh âm tại trong đại sảnh thăm thẳm tiếng vọng, mỗi nói ra một cái tên, mỗi thổ lộ một cái địa điểm, hắn trên mặt huyết sắc thì rút đi một phần, cả người thì không người một phần. Làm hắn nói xong cái cuối cùng tên lúc, hắn dường như trong nháy mắt thương lão mười mấy tuổi, nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích, liền hô hấp đều yếu ớt đến cơ hồ không cách nào phát giác. Sở Hưu yên tĩnh nghe xong, trên mặt lộ ra hài lòng thần sắc. Hắn phất phất tay nói, mang xuống. U thất thu đao vào vỏ, giống kéo một đầu phá bao tải một dạng, đem đã biến thành một bãi bùn nhau Tháp Lạp kéo ra ngoài, biến mất ở ngoài cửa hắc ám bên trong. Đại sảnh bên trong, lần nữa khôi phục can tĩnh. Sở Hưu nâng chung trà lên, thổi thổi nhiệt khí, thần sắc thoải mái. Hắn không có nhìn bất luận kẻ nào, chỉ là hướng về phía không có một hai cửa phương hướng, nhàn nhạt mở miệng. U nhất. Tiếng nói vừa ra, một đạo hắc ảnh, dường như theo mặt đất ảnh từ bên trong dâng lên, vô thanh vô tức xuất hiện ở đại sảnh cửa. U nhất đổi một tấm mới mặt nạ, cùng U thất bọn người cái kia giữ tợn ác quỷ mặt nạ khác biệt. Mặt nạ của hắn là đen tuyền, không có bất kỳ cái gì đường vân, không có bất kỳ cái gì chập trùng, bóng loáng giống như một mặt màu đen tấm gương, chỉ lộ ra ánh mắt vị trí. Như không chú ý, cả trương mặt nạ dường như không có một cái khe. Đó là một tấm đại biểu cho khuôn mặt. Tại một cái đồng dạng không mang theo bất cứ tia cảm tình nào âm thanh vang lên, so U thất càng thêm lỗ trống, càng thêm máy móc. Sở Hưu đem một phần sớm đã chuẩn bị xong, viết đầy tên quần chủ, ném tới. Truyền ta mệnh lệnh. Mệnh U Minh đi săn đội xuất phát. Sở Hưu thanh âm tại an tĩnh trong đại sảnh lộ ra phá lệ rõ ràng, cũng phá lệ khiếp người. Phần danh sách này phía trên người, vô luận nam nữ, bất luận già trẻ, một tên cũng không để lại. U nhất duỗi ra mang theo màu đen bao tay tiếp nhận cái kia phần quyết định vô số người vận mệnh quần chủ. Hắn không hỏi vì cái gì, cũng không chần chờ chút nào, chỉ là không người lĩnh mệnh. Đúng. Sau một khắc, hắn thân ảnh tựa như cùng dung vào trong nước mà dọn, lặng yên không một tiếng động biến mất tại hắc ám bên trong. Lâm Châu thành, một chỗ không muốn người biết trong hầm ngầm, mấy chục đạo thân ảnh đang lặng lặng đứng lặng trong bóng đêm, như là trầm mặc pho tượng. Bọn hắn tất cả mọi người mặc lấy màu đen trang phục, trên mặt mang theo loại kia bóng loáng như gương thuần màu đen mặt nạ. Làm U nhất thân ảnh xuất hiện tại hầm ngầm cửa vào lúc, mọi người cùng xoát xoát quỳ một chân trên đất, động tác đều nhịp, không có phát ra một tia tiếng vang. U nhất không nói gì, chỉ là đem trong tay quần trục đưa cho cầm đầu người đội trưởng kia. Đội trưởng tiếp nhận quần trục, triển khai. Trong hầm ngầm mờ tối hỏa quang, chiếu sáng trên quần trục một cái kia cái dùng chu sa viết tỉ tên. Cũng chiếu sáng đội trưởng cái kia thuần màu đen mặt nạ dưới, duy nhất lộ ra một đôi không có không gợn sóng ánh mắt. Hắn xem hết bảng danh sách, đem quyển trục một lần nữa khép lại, cất vào trong ngực. Sau đó, hắn đứng người lên, đối với sau lưng đội viên làm một cái đơn giản thủ thế. Tiếp theo trong mấy mắt, trong hầm ngầm mấy chục đạo thân ảnh tại hắc ám trong hầm ngầm nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa, tựa như chưa bao giờ xuất hiện qua một dạng, triệt để dung nhập vô biên hắc ám bên trong. Chỉ có trong hầm ngầm, cái kia ngọn sắp đốt hết ngọn đèn còn đang phát ra một điểm cuối cùng yếu ớt ánh sáng, tựa hồ tại chứng minh nơi này vừa mới từng có đến từ sứ giả của địa ngục ngắn ngủi dừng lại. Cảnh ban đêm là trên thảo nguyên tốt nhất tấm màn che. Nó có thể che giấu máu tươi, cũng có thể che giấu hoảng sợ. Nhưng đối với A Cổ Lạp dưới trướng đám kia quân lính tan rã bại binh mà nói, hắc ám không những không thể mang đến bất luận cái gì an ủi, ngược lại thành thúc đẩy sinh trưởng ngẫu hiểm môi trường thích hợp. Ba Đồ cũng là bọn này chim sợ cảnh cong bên trong một cái. Hắn từng là Bắc Man Vương đỉnh đáng tự hào nhất thiết kỵ, là có thể tại lao vụ trên lưng ngựa bách bộ xuyên dương thần sát thủ. Nhưng bây giờ, hắn chỉ là một cái mất đi chiến mã, gãy mất dây cùng, liền bên hông loan đao đều tại đảo mệnh bên trong không biết tung tích kẻ hèn nhát. Đêm hôm đó đại hỏa, trùng thiên hỏa quang, đem Lâm Châu thành bên ngoài bầu trời đêm đốt thành huyết sắc. Còn có những cái kia theo trong cửa thành lao ra quái vật. Bọn hắn vô thanh vô tức, hành động mau lẹ, trong tay hoành đao giống là tử thần lưỡi hái, mỗi một lần vung dậy đều mang đi một đầu hoạt bát sinh mệnh. Không có chiến hống, không có kêu thảm, chỉ có lợi nhận mở ra ra thịt tiếng vang chậm chậm. Chương 298, thiên khiển tường đến, quỷ thần hàng lâm. Chương 298, thiên khiển tường đến, quỷ thần hàng lâm. Ba Đồ tận mắt thấy, bên cạnh hắn bách phu trưởng, một cái có thể tay không xé rách sói hoang chẳng hán, bị một cái mang theo ác quỷ mặt nạ quỷ binh một đao đeo đầu. Viên kia phi lên đầu phía trên, hai mắt còn trợn tròn, viết đầy khó có thể tin. Hoảng sợ, sớm đã nắm lấy hắn trái tim. Hắn cùng đến không hết đồng bạn cùng một chỗ, quay đầu liền chạy. Trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, trốn. Trốn về Thảo Nguyên. Thoát đi mảnh này bị nguyền rủa thổ địa. Đứng lại. Tất cả đứng lại cho ta. Một cái to câm giọng nói tại hỗn loạn đội ngũ bên trong vang lên. là một tên thiên phu trưởng, hắn khua tay loan đao, nỗ lực ngăn lại chạy tán loạn binh lính, tụ lại tàn quân, la lên: chúng ta là trưởng sinh thiên con dân, là thảo nguyên hùng ưng, không phải là bị thợ săn đuổi theo con thỏ. Hắn lời nói xác thực làm ra một số tác dụng, 10 cái hội binh vô ý thức dừng bước, mở mịt nhìn lấy hắn. Ba đồ cũng ngừng lại, một tia thuộc về chiến sĩ huyết tính, tại hắn băng lanh huyết dịch bên trong, tựa hồ có một chút khôi phục dấu hiệu. Có lẽ bọn hắn còn có thể đánh một trận. Thì tại ý nghĩ này dâng lên trong nháy mắt, phúc, một tiếng bé không thể nghe nhẹ vang lên, xuyên thấu tiếng gió. Tên đưa ngay tại khẳng khái phân trần thiên phụ trưởng, thanh âm im bặt mà dừng. Hắn cúi đầu xuống, khó có thể tin nhìn lấy chính mình ở chỗ, chỉ còn lại có lông đuôi năm mũi tên. Hắn há to miệng, muốn nói cái gì, tuôn ra cũng chỉ có đại cổ máu tươi. Phanh một tiếng, thân hình cao lớn ầm vang ngã xuống đất. Vừa mới tụ tập lại mười mấy người, giống như là thấy được chân chính quỷ thần, phát ra một tiếng hoảng sợ đến biến điệu thét lên, lần nữa tan tác như chim ong. Ba đồ chạy so bất luận kẻ nào đều nhanh. Hắn hiểu được, những cái kia ma quỷ liền tại bọn hắn sau lưng. Trong bóng đêm, tại bọn hắn nhìn không thấy nơi hẻo lánh, giống một đám kiên nhẫn thợ săn, nhìn bọn hắn chằm chằm bọn này đã sợ vỡ mật con mồi. Bọn hắn không đội mà giết sạch tất cả mọi người. Bọn hắn chỉ là tại bờ bỡn, tại xua đuổi. Khoảng cách hội binh đội ngũ vài dặm bên ngoài một chỗ cồn cắt phía trên, U Tam để tay xuống bên trong kính viễn vọng một lỗ, gương mặt dưới mặt nạ vàng không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Mục tiêu thanh trừ. Bên cạnh hắn, một tên đồng dạng không có góc cạnh ác quỷ mặt nạ U Linh, yên lặng vì trong tay liên phát nộ thay đổi mới tiến hội. Bọn hắn dưới chân còn nằm mấy cố Bắc Man thám báo thi thể, trên cổ miệng máu tỉ mỉ giống như một sợi tơ hồng. Linh tùy tùng thập cửu đi trước mặt nguồn nước. U Tam thanh âm không có một tia chập trùng. Đúng. Một tên thân hình nhỏ gầy U Linh lên tiếng, từ trong ngực lấy ra một cái không đáng chú ý túi ra, bên trong chứa màu đen một phấn. Hắn không có đi đường lớn, lặng yên không một tiếng động dung nhập dưới bóng đêm bóng tối bên trong. Những thứ này hội binh đảo vong phương hướng, mỗi một cái khả năng ngừng địa điểm, mỗi một chỗ có thể tìm tới bổ cấp nguồn nước, đều tại điện hạ cho ra địa đồ phía trên đánh dấu đến rõ rõ ràng ràng. Bọn hắn nhiệm vụ không phải tiêu diệt, mà chính là mục dương, đem bọn này mang theo hoảng sợ cùng ôn dịch dê chạy về thảo nguyên đi, đuổi tới thảo nguyên chỗ sâu đi ô nhiễm càng nhiều bể cửu. U Tam lần nữa giơ lên ống nhỏ, trong tầm mắt đám kia hội binh giống con rồi mất đầu, tại ngắn ngủi rối loạn về sau lại bắt đầu hướng về bắc phương bỏ mạng chạy trốn. Phương hướng của bọn hắn chính là linh tùy tùng thập cửu muốn đi chỗ kia một nước. Hết thảy đều tại trong kế hoạch. 7 ngày sau, Ba Đồ cảm thấy mình sắp phải chết, không phải chết bởi đao kiếm, mà chính là chết bởi đói khát cùng tuyệt vọng. Bọn hắn tìm tới qua một cái vũng nước, có thể uống qua nước người, có rất nhiều đều đau bụng như xoắn, thượng thổ hạ tả, sau cùng tại thống khổ kêu rên bên trong biến thành một cỗ thây khô. Bọn hắn săn giết qua mấy cái hoàng dương, có thể ăn qua thịt người, có không ít ngày thứ hai liền toàn thân sưng phù, trên da mọc đầy màu tím đen bọc mủ, cũng không lâu lắm cũng đoạt khí. Bọn hắn kiếm ăn qua một số cây cỏ, có thể ăn qua thảo người, rất nhanh liền có thật nhiều người đau đớn kêu rên, sau cùng ruột xuyên bụng nát, tử trạng thê thảm. Bọn hắn bắt đầu chém giết thất ngựa, dùng để lót dạ. Có thể mã có thể ăn bao lâu? Có bao nhiêu người bỏ được giết mã? Bọn hắn hận không thể phóng ngựa giờ roi, nhanh chóng thoát đi đại hạ. Đợi thất ngựa sau khi ăn xong, mỗi lần tìm kiếm được nguồn nước cùng đồ ăn, cũng là một lần sinh mệnh đánh cược. Xem ai vận khí không tốt, mệnh tang địch quốc, không cách nào trở về trường sinh thiên trước ngực. Tử vong âm ảnh, bao giờ cũng bao phủ tại đỉnh đầu của mỗi người. Nửa tháng sau, đội ngũ theo lúc đầu gần 2 vạn, đến bây giờ còn thừa lại 1 vạn ra mặt. May mắn, nương tựa theo tiền kỳ phóng ngựa phi nước đại, cùng đằng sau ngày đêm không nghỉ cực nhanh tiến tới, bọn hắn về tới trên thảo nguyên. Nhưng tất cả mọi người xanh xao vàng gọn, hốc mắt hám sâu, như là cái xác không hồn. Ngay tại Ba Đồ cho là mình sẽ cùng những đồng bạn kia một dạng, ngã lăn tại mảnh này trên hoang dã lúc, hắn thấy được một tòa bộ lạc ảnh tử. Đó là một cái tiểu bộ lạc, lẻ loi trơ trọi đứng sừng sững ở trên thảo nguyên, khói bếp đã tắt, không nhìn thấy một bóng người. Ăn nước. Không biết là ai hô một tiếng, sở hữu hội binh đều giống như bị điên, hướng về bộ lạc vào tới. Ba Đồ cũng bị cầu sinh bản năng khu xử, lảo đảo cùng tại đám người đằng sau. Thế mà khi bọn hắn xông vào bộ lạc, lại phát hiện nơi này sớm đã người đi nhà trống, lều trên bên trong giống tuyết, liền một hộp cơm, một giọt nước đều không có để lại. Đáng chết, đáng chết. Một cái binh lính tuyệt vọng dùng đầu đụng chạm lấy trong bộ lạc đồ đằng trụ, phát tiết trong lòng phẫn uất. Đột nhiên hắn ngừng lại, giống như là bị làm định thân pháp, thân thể cứng tại nguyên chỗ. Lập tức hắn phát ra một tiếng so nhìn thấy quỷ binh lúc còn muốn tiếng kêu thảm thiết đau đớn, lộn nào lui về phía sau, đúng quần một mảnh nóng ướt. Tầm mắt mọi người đều bị hấp dẫn đến cái kia đồ đằng trụ phía trên. Ba Đồ cũng nhìn sang, chỉ thấy cái kia từ ngay ngắn hồ dương một điêu khắc mà thành, tượng trưng cho bộ lạc tín ngưỡng cùng binh rượu đồ đằng trụ phía trên. Bị người dùng màu đỏ sậm, còn chưa hoàn toàn khô cạn huyết dịch, viết xuống một hàng vặn bẹo man tộc văn tự. Cái kia chữ viết, giống như là dùng ác quỷ móng đuốt vạch ra, tràn đầy bất tường cùng oán độc. Thiên khiển tướng đến, quỷ thần hàng lâm. Và anh, cái này 8 chữ, giống một đạo màu đen tiềm điện, hung hăng bổ vào mỗi một cái hội binh nao hải bên trong. Nguyên lai không phải địch nhân, là thượng tiên giáng xuống trừng phạt, là đại hạ quỷ thần muốn thu đi bọn hắn toàn bộ người tính mệnh. Cái kia nhánh quân đội, bọn hắn là chấp hành thiên khiển quỷ binh. A, một cái binh lính triệt để điên rồi, hắn ném đi vũ khí, hai tay nắm lấy tóc của mình, một bên phi nước đại, một bên phát ra ý nghĩa không rõ chú lên. Một cái, hai cái, ba cái, khủng hoảng như là mãnh liệt nhất ôn dịch, trong nháy mắt lây bệnh tất cả mọi người. Không còn có người nghĩ đến tìm kiếm thức ăn cùng nước. Bọn hắn trong đầu chỉ còn lại có cái kia đấm máu tám chữ, cùng đối không biết thần phạt vô biên hoảng sợ. Bọn hắn thét chói tai vang lên, kêu khóc, giống một đám bị triệt để hoảng sợ bị điên dê. Càng thêm điên cuồng hướng lấy bắc phương, hướng về những cái kia đại bộ lạc phương hướng bỏ chạy. Bọn hắn muốn đem cái này đáng sợ tin tức mang về. Thiên khiển, đến rồi. Chương 299, tối nay tại Quỳnh Hoa cung đại yến quần thần. Chớp cùng chư khanh trung khánh cái này vong hạ bắt đầu. Chương 299, tối nay tại Quỳnh Hoa cung đại yến quần thần. Chớp cùng chư khanh trung khánh cái này vong hạ bắt đầu. Hắc Lang bộ lạc, Lang Bắc Man Nam cảnh lớn nhất bộ lạc một trong, Hắc Lang bộ lạc thủ lĩnh Ba Ngạ, giờ phút này đang đứng tại cao cao trên tháp quan sát, cau mày. Thám báo đã tới báo, phía nam xuất hiện số lớn hội binh, chính là Vương Đình phái đi tấn công đại hạ tinh nhuệ thiết kỵ. Làm sao lại bại? 3 vạn tinh kỵ, từ A Cổ Lạp tự mình xuất lĩnh, làm sao có thể bị bại nhanh như vậy, thảm hại như vậy? Rất nhanh, hắn liền thấy được. Trên đường chân trời, đầu tiên là xuất hiện thưa thớt bóng người, sau đó càng ngày càng nhiều, sau cùng dốc thành một cô dơ bẩn, rách nát hồng lưu. Những người kia, đâu còn có nửa điểm Vương Đình thiết kỵ bộ dáng. Nguyên một đám quần áo tạc ơi, thần sắc sợ hãi, như là địa ngục bên trong bỏ ra tới ngạ quỷ. Thủ lĩnh, bọn họ đi tới. Ba Ngạ nghiêm nghị quát nói, ngăn lại bọn hắn, không cho phép bọn họ tới gần bộ lạc. Hắn cũng không muốn để bọn này bại quân, hướng loạn chính mình bộ lạc. Rất nhanh, mấy cái hội binh bị Hắc Lang bộ lạc dũng sĩ bắt lấy, kéo tới Ba Ngạn trước mặt. Bên trong một cái, chính là Ba Đồ. Ba Ngạn nắm chặt Ba Đồ cổ áo, lớn tiếng chất vấn, nói: "Chuyện gì xảy ra? A Cổ Lạp tướng quân đâu?" Ba Đồ toàn thân run rẩy, hai mắt lỗ trống, trong miệng chỉ là không ngừng mà tái diễn một câu: "Quỷ, Quỷ Minh, Thiết Hiển, chúng ta đều phải chết." "Cái gì cầu thí Quỷ Minh?" Ba Ngạn tức giận cho hắn một bàn tay, quắc, nói tiếng người. Một cái bàn tay tựa hồ để Ba Đồ thanh tỉnh một số. Hắn đột nhiên bắt lấy Ba Ngạn cánh tay, móng tay thật sâu lõm vào trong thịt, dùng một loại khớp huyết giống như giọng nói thét to, "Là thật, là thật, là Quỷ Thần Hàng Lâm." Bọn hắn biết tại đồ đằng phía trên, dùng huyết biết, Thiên Khiển tướng đến, Quỷ Thần Hàng Lâm. "Chúng ta đều xong, toàn bộ thảo nguyên đều sắp xong rồi." Ba Ngạn chấn động trong lòng, thấy lạnh cả người theo lòng bàn chân dâng lên. Hắn nhìn lấy Ba Đồ tấm kia bởi vì cực độ hoảng sợ mà vặn vẻ mặt, lại nhìn một chút nơi xa cái kia càng ngày càng nhiều, giống như nước thủy triều vọt tới hội binh. Những cái kia hội binh, vì mạng sống, đã bắt đầu trùng kích hắn bộ lạc phòng tuyến, cùng tộc nhân của hắn tư đánh lên. Ba Ngạn sắc mặt trong nháy mắt biến đến vô cùng khó coi. Hắn đột nhiên rút ra bên hông loan đao, đao phong dưới ánh mặt trời lóe ra lạnh lẽo ánh sáng. Đại Chu hoàng cung, Tử Thần điện. Không khí ngột ngạt đến dường như đọc lại đồng dạng, trong điện chỉ nghe đến hương hương thiêu đốt lúc phát ra rất nhỏ đôm đốt âm thanh. Đại Chu thừa tướng Mã Thừa Trạch, binh bộ thượng thư Trương Liêu, hộ bộ thượng thư Lâm Đức chờ một đám tâm phúc trọng thần, đều là đứng cúi đầu. Liên hô hấp đều tận lực chậm dần, không dám quấy nhiều đến trên long ỷ vị kia nhắm mắt dưỡng thần đế vương. Chu Càn ngồi ngay ngắn long ỷ phía trên, ngón tay tại trên lan can vô ý thức nhẹ nhàng đập, tựa hồ đang đợi cái gì. Từ khi Cao Sa đi sứ trở về, định ra hợp tung liên hoành kế sách, phái ra mười mấy quốc liên quân công phạt đại hạ, đã qua hơn nửa tháng. Cái này hơn nửa tháng bên trong, hắn không có đạt được bất luận cái gì tin tức xác thực. Dường như mười mấy nhánh đại quân đều đã chìm đáy biển, cái này khiến xưa nay ưa thích trưởng không hết thảy Chu Càn, trong lòng sinh ra một tia bực bội. Đúng lúc này, một trận tiếng bước chân dồn dập từ xa mà đến gần, phá vỡ trong điện yên lặng. Một tên nội thị lộn nhào vào, mang trên mặt mừng như điên đường hồng, thanh âm bởi vì kích động mà sắc nhỏ nói, "Báo, vậy hạ, Bắc cảnh 800 dặm khẩn cấp, đại thắng." "Đại thắng a?" Chu Càn bỗng nhiên mở hai mắt ra, hai đạo tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn không động dung chút nào, chỉ là nhàn nhạt ngẩng lên tay. Nội thị lập tức cầm trong tay dùng si bịt kín ống trúc, cao giờ cao khỏi đỉnh đầu. Bên cạnh thái giám tổng quản liền đội vàng tiến lên tiếp nhận, kiểm tra không sai về sau, cung kính đệ trình cho Chu Càn. Chu Càn chậm rãi mở ra si, quất ra bên trong lụa lạ, triển khai. Trong điện sở hữu đại thần đều nín thở, cổ kéo dài lao dài, ánh mắt gắt gao chăm chú vào Chu Càn trên mặt. Muốn dựa vào nét mặt của hắn biến hóa rất nhỏ bên trong, nhìn trộm xuất chiến báo nội dung. Chỉ thấy Chu Càn khoe miệng, trước hơi hơi câu lên một cái đường cong. Lập tức, cái kia đường cong càng khuyết trương càng lớn, sau cùng, hắn kềm nén không được nữa, phát ra một trận thoải mái cùng cực cười to. Ha 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 ha. Tốt, tốt. Tiếng cười tại đại điện trống trải bên trong quanh quẩn, tràn đầy đắc chí vừa lòng bá khí. Vậy hạ, binh bộ thượng thư Trương Liêu cũng nhịn không được nữa, tiến lên một bước, đội vàng chắp tay. Chu Càn tâm tình thật tốt, tiện tay đem lụa là ném tới, cười nói, "Trương Ái Khanh, chính ngươi xem đi." Trương Liêu một thanh tiếp được, không kịp chờ đợi triển khai, bên cạnh Mã Thừa Trạch Hòa Lâm Đức cũng lập tức bu lại. Lụa là phía trên nội dung không nhiều, nhưng mỗi một chữ đều giống như một cái trọng truy, nện đến ba người tâm hoa nộ phóng. Liên quân thế như trẻ tre, đã nhập đại hạ quốc cảnh trăm dặm, hạ quân co đầu rút cổ, không dám ra chiến. Bắc Man 3 vạn tinh kỵ, đã binh Lâm Lâm Châu thành dưới, đem thành trì vây nước chảy không loạn, phá thành trì ở sớm tối. Trương Liêu kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt, toàn thân đều đang phát run nói, "Tốt, quá tốt rồi. Vậy hạ thần cơ diệu toán, bày mưu tính kế. Cái này đại hạ, vong quốc sắp đến." Thừa tướng Mã Thừa Trạch tuy nhiên láo luyện thành thục, giờ phút này cũng nuốt dâu dài, hồng quang đầy mặt không mình hành lễ nói, "Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ. Cao Sa đại nhân không phụ thánh nhân, này hợp tung kế sách, có thể làm thiên cổ Dương Nưu chi điển hình." "Dương Nưu?" Chu Cản từ trên long ỷ đứng lên, dạ bước mà xuống, trên mặt mang một nụ cười khinh bị nói, "Đây bất quá là thuận thế mà làm thôi." Hắn ánh mắt đảo qua trong điện mọi người, thanh âm bên trong tràn đầy trưởng không hết thể tự tin. "Sở Uy lão nhi, còn có hắn cái kia không biết trời cao đất rộng con ma ốm nhi tử, coi là học rùa đen co lại ngẩng đầu lên, liền có thể mài chết ta mười mấy quốc liên quân. Quả thực là nói chuyện viển vông. Chấm chính là muốn để bọn hắn trơ mắt nhìn, chính mình quốc thổ bị một chút xíu từng bước xâm chiếm. Nhìn lấy con dân của mình tại trong chiến hỏa kêu rên. Sau cùng, tại vô tận tuyệt vọng cùng trong sự sợ hãi, triệt để sụp đổ. Chuyển chấp ý chỉ. Chu Càn mãnh liệt vung lên tay áo, ý khí phong phát nói, tối nay, tại Quỳnh Hoa cung đại yến của thần. Chấm muốn cùng chư vị ái khanh, chung khánh cái này vong hạ bắt đầu. Màn đêm buông xuống, Quỳnh Hoa cung bên trong đèn đuốc sáng trưng, sáng như ban ngày. Cung nữ xuyên thẳng qua, tiên nhạc tung bay, sơn hào hải vị món ngon như nước chảy trình lên, trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi rượu cùng tiếng cười cười nói nói. Đại Chu văn võ bá quan tề tụ một đường, trên mặt của mỗi người đều tràn đầy hưng phấn cùng tự hào. Qua ba lần rượu, đồ ăn quang ngũ vị. Sắc mặt hơi say rượu Chu Càn, bưng hoàng kim chế tạo bình rượu, theo ngự tọa phía trên đứng lên. Ồn ào đại điện trong nháy mắt an tĩnh lại, toàn bộ người ánh mắt đều hội tụ đến vị này hăng hái trên người đế vương. Chư vị ái khanh. Chu Càn thanh âm to mà có lực, đệ qua trong điện sáo trúc thanh âm nói, chắc hẳn đại gia còn nhớ rõ, trước đây không lâu, cái kia đại hạ nhóc con Sở Hưu, là như thế nào lấn ta Đại Chu, nhục ta quân thần. Hắn bức chấm hạ tội kỳ chiếu, cắt đất đền tiền. Đây là chấm đăng cơ đến nay, trước đó chưa từng có chi vô cùng nhục nhã. Chương 300, tư thế hào hùng đạp hạ đô, từ đó thiên hạ về Đại Chu. Chương 300, tư thế hào hùng đạp hạ đô, từ đó thiên hạ về Đại Chu. Điện hạ quần thần nghe vậy, nụ cười trên mặt đều thu liễm, thay vào đó là cùng chung mối thù oán giận. Binh bộ thượng thư Trương Liêu càng là phanh một tiếng đem chén rượu nện trên bàn trà, giận dữ hét, thù này không báo, thần thể không là người. Nói hay lắm. Chu càng gật đầu tán thành, lập tức lời nói xoay chuyển, trên mặt lần nữa lộ ra bá đạo nụ cười nói, tục ngữ có mây, quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Có thể chấm, không phải quân tử, chấm là quân vương. Chấm thủ, một ngày cũng không chờ. Hắn giơ lên cao cao bình rượu, ánh mắt sáng rực liếc nhìn toàn trường nói, bây giờ, ta Đại Chu thiên binh không động, chỉ dựa vào hợp tung liên hoành kế sách, liền đã đem đại hạ đẩy vào tuyệt cảnh. Lâm Châu thành sớm tối có thể phá, đại hạ quốc cổng tỏ vò mở sắp đến. Đợi ta Đại Chu thiết kỵ đạp phá hắn đại hạ quốc đâu ngày. Chu Càn thanh âm đột nhiên cất cao, trong mắt lóe ra hưng phấn mà tàn nhẫn quang mang nói, chấm muốn tự tay đem cái kia gọi Sở Hưu nhóc con chụp tới. Sẽ không giết hắn, cái kia lợi cho hắn quá rồi. Chấm muốn đánh gãy hắn tay chân, cho hắn đeo lên tinh mỹ nhất vòng cổ, để hắn làm chấm mã nô. Mỗi ngày vì chấm dẫn ngựa rơi đạp. Chấm muốn để hắn nhìn tận mắt, chấm là như thế nào tại hắn trên long ỷ, thưởng dụng hắn đại hạ giang sơn, nhấm nháp hắn đại hạ mỹ nhân. Lần này cực kỳ vũ nhục tính ngữ, không những không có để quần thần cảm thấy tàn bạo, ngược lại đưa tới một trận như núi kêu biển gầm tiếng khen. Bệ hạ uy vũ, để cái kia nhóc con làm mã nô. Ha ha ha, rượu a. Chu Càn nhìn lấy quần thần cuồng nhiệt phản ứng, trong lòng hào tình bạc trượng, hắn uống một hơi cạn sạch rượu trong chén, cười to nói, tư thế hào hùng đạp hạ đô, từ đó thiên hạ về Đại Chu. Đến, chư vị ái khanh, cùng chấm cùng uống chén này. Nô hoàng vạn thuế. Vạn thuế. Vạn vạn thuế. Quần thần ào ào đứng dậy, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, bầu không khí đạt đến trước nay chưa có cao trào. Đúng lúc này, binh bộ thượng thư Trương Liêu mặt mũi tràn đầy ửng hồng, nhanh chân đi ra, ủy một chân trên đất, tiếng như chuông lớn nói, vậy hạ, bây giờ đại hạ đã là mộ bên trong hải cốt, thần lần nữa thỉnh mệnh, xin cho thần xuất lĩnh ta Đại Chu hùng sư, trực đảo Hoàng Long, săn bằng hạ đồ, vì bệ hạ rửa sạch đục nhã, đem cái kia Sở Hưu nhóc con bắt sống trở về. Chu Càn nhìn lấy quỷ ở phía dưới Trương Liêu, lại nhìn một chút trong điện quần tình kích phấn bách quan, trong lòng hào khí cùng tự tin bành trướng tới cực điểm. Hắn dùng bình rượu xa xa một điểm Trương Liêu, cao giọng cười to nói, chuẩn, chấm cho ngươi 20 vạn tinh nhuệ. Đợi Lâm Châu thành phá tin chiến thắng truyền đến, ngươi lập tức xuất chinh. Chu Càn dừng một chút, toàn bộ đại điện đều yên tĩnh trở lại, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Hắn chậm rãi đi xuống bậc thang, đi vào Trương Liêu trước mặt, dùng một loại gần như thì thầm, nhưng lại để chung quanh đại thần đều có thể nghe rõ âm lượng, nói từng chữ từng câu, chấm chỉ có một cái yêu cầu, đem cái kia Sở Hưu sống cho chấm mang về. Chấm trong chuồng ngựa còn thiếu một cái thân phận tôn quý nhất nô tài. Trương Liêu sát ý lăng nhiên đứng nói, thần lĩnh chỉ, định đem cái kia tặc tử Sở Hưu bắt sống, giao cho bệ hạ xử trí. Quỳnh Hoa cung bên trong, cùng nhiệt bầu không khí cũng tại thời khắc này đạt đến đỉnh phong. Nô hoàng vạn thuế, vạn thuế, vạn vạn thuế. Như núi kêu biển gầm khen ngợi âm thanh, cơ hồ muốn đem cung điện lưu ly ngói đỉnh cho tung bay. Chu Càn đứng tại ngự tọa phía dưới, nghe quần thần chúc mừng, cảm thụ được cái kia từng đạo sùng bái, ánh mắt kính sợ. Trong lòng hào hùng cùng cảm giác thỏa mãn đã bành trướng đến cực hạn. Hắn dường như đã thấy đại hạ vạn lý giang sơn tận về bàn tay mình nắm. Cái kia không biết trời cao đất rộng con ma ốm Sở Hưu, chính quỷ gối trước ngựa của mình, chó vẫy đuôi mừng chủ. Ha ha ha. Chu Càn ngửa mặt lên trời cười to, đem trong chén giọt cuối cùng mỹ tiểu uống cạn, hào khí vượt mây vung lên tay, chư vị ái khanh bình thân. Hôm nay, không say không về. Tạ bệ hạ. Quần thần lần nữa bái tạ, tiến hội bầu không khí càng nhiệt liệt. Binh bộ thượng thư Trương Liêu càng là hồng quang đầy mặt, dường như đã thấy chính mình xuất lĩnh 20 vạn đại quân, đạp phá Hạ Đô, tự tay đem Sở Hưu bắt đến Chu Càn trước mặt chẳng cảnh. Hắn bưng chén rượu, nhanh chân đi đến thừa tướng Mã Thừa Trạch bên người, trùng điệp đụng một cái ly, đáp ý nói, thừa tướng đại nhân, đợi ta khải hoàn này, nhất định phải dùng cái kia Sở Hưu đầu người, cùng ngài lại đao uống 300 ly. Mã Thừa Trạch vuốt râu dài, trên mặt cũng mang theo ý cười, chỉ là trong mắt chỗ sâu, so Trương Liêu nhiều hơn một phần cẩn thận. Trương tướng quân, không cần thiết khinh địch. Cái kia Sở Hưu quỷ kế đa đoan, không thể không phòng. Phòng. Ha ha ha. Trương Liêu xem thường mà cười to nói, trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ âm mưu quỷ kế gì đều là gà đất chó sành. ta 20 vạn đại chu thiết kỵ, một người một miếng nước bọn, đều có thể đem hắn đại hạ cho chìm. Thừa tướng liền đợi đến ta hảo tin tức đi. Tiến hội tại một mảnh mỹ hảo mặc sức tưởng tượng bên trong tiến hành. Tới gần đêm khuya, ngay tại cái này ca múa thanh bình, quân thần đều vui mừng, sắp kết thúc dạ tiệc thời khắc. Một cái không hợp thời, mang theo tiếng khóc nước nở sắc nhọn thanh âm, đột nhiên theo ngoài điện truyền đến. Báo. Một tiếng này thê lương gào thét, giống như là một chậu nước đá, trong nháy mắt tới lên tất cả mọi người trên đầu. Trong điện tiên nhạc im bặt mà dừng, đám vũ nữ kinh hoàng thất thố ngừng bước nhảy, sở hữu đại thần nụ cười trên mặt đều cứng đờ, đồng loạt nhìn về phía cửa điện. Chỉ thấy một tên toàn thân đẫm máu, khôi giáp rách dưới truyền lệnh binh. Lộn nhào vào, hắn trên mặt không có vui sướng chút nào, chỉ có vô tận hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Hắn thậm chí không để ý tới lễ nghi, té nhào vào khoảng cách Chu Cản xa mấy chục bước địa phương, dùng khan giọng đến gần như không thành âm thanh cuống họng, khắp huyết giống như chu lên, "Bệ hạ, Bắc Cảnh, Bắc Cảnh cấp báo, Lâm Châu, Lâm Châu thành." Chu Cản nụ cười trên mặt chậm rãi thu liễm, chân mày hơi nhíu lại. Nhìn cái này truyền lệnh binh bộ dáng này, chẳng lẽ là công thành đã xảy ra biến cố gì? Mà lại, Bắc Cảnh cấp báo, chuyến đích thật là đại hạ nội địa Lâm Châu thành cấp báo. Không thích hợp. Cái này mười phần không thích hợp. Binh bộ thượng thư Trương Liêu càng là trong lòng siết chặt, bước nhanh đến phía trước, nghiêm nghị quát nói, "Đội cái gì? Có lời nói mau nói, có phải hay không Lâm Châu thành phá?" Cái kia truyền lệnh binh ngẩng đầu, khuôn mặt phía trên vết máu cùng nước mắt xen lẫn. Hắn nhìn lấy mặt mũi tràn đầy mong đợi Trương Liêu, lại nhìn một chút ngự tọa trước sắc mặt không vui Chu Cản. Bờ môi run rẩy, lại một chữ cũng nói không nên lời. "Phế vật." Trương Liêu một thanh theo hắn trong tay túm lấy cái kia bị máu tươi thấm thấu ống trúc, hai ba lần giật ra, quất ra bên trong mặt tín. Chu Cản ánh mắt cũng rơi vào tấm kia thật mỏng lụa là phía trên. Đại điện bên trong, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người nín thở. Trương Liêu biểu lộ, khi nhìn rõ dày thư nội dung trong đáy mắt, phát sinh cực kỳ đặc sắc biến hóa. Trước là kinh ngạc, sau đó là khó có thể tin. Sau cùng, cả người hắn giống như là bị rút đi xương cốt, lảo đảo lui lại một bước, trong tay lụa là tung bay một tiếng, rơi trên mặt đất. "Không, không có khả năng." Trong miệng của hắn lẩm bẩm tái diễn mấy chữ này, hai mắt trợn lên, đồng tử bên trong tràn đầy hoảng sợ. "Nghiệm." Chu Cản âm thanh vang lên, băng lãnh, không mang theo một chút tình cảm. Nhưng người quen biết hắn đều có thể nghe ra, cái này bình tĩnh phía dưới, đè nén hạng gì kinh khủng phong bạo. Chương 301, điện hạ ở chỗ này lưu lại cái gì chuẩn bị? Chương 301, điện hạ ở chỗ này lưu lại cái gì chuẩn bị? Trương Liêu một cái giật mình, dường như cái này mới hồi phục tinh thần lại, hắn run rẩy nhặt lên lụa là, dùng một loại như nói mê ngữ điệu, đọc lên nội dung phía trên, Bắc Man ba vạn tinh kỵ, tại Lâm Châu thành xuống. Một đêm, trong vòng một đêm, toàn quân tan tác, chủ soái A Cổ Lạc, tung tích không rõ, ba vạn đại quân, thương vong thảm trọng, truy trọng doanh bị đốt cháy hầu như không còn. Theo hội binh nói, màn đêm buông xuống có 500 đại hạ quỷ binh theo trong thành rất ra, tại trong vạn quân, bảy vào bảy ra, như vào chỗ không người. Quỷ binh lướt qua, thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Man quân quân tâm sụp đổ, tự tướng trả đạn, người chết vô số kể. Mỗi một chữ đều giống như một cái trọng truy, hung hăng nện ở Quỳnh Hoa cung bên trong tim của mỗi người phía trên. Vừa mới còn huyên náo nhiệt liệt cung điện, giờ phút này yên tĩnh như chết. Sở hữu đại thần đều ngây ra như phỗng, trên mặt huyết sắc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rút đi, lấy mà thay là cùng Trương Liêu cùng khoảng chấn kinh cùng mở mịt. Tan tác rồi, ba vạn Bắc Man tinh kỵ trong vòng một đêm cứ như vậy phế đi, bị 500 cái quỷ binh giết cái bảy vào bảy ra. Đây là tại giảng thần thoại cố sự sao? Ha ha, một tiếng cười khẽ đột ngột tại đại điện bên trong vang lên. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Chu Cản trên mặt lại lần nữa phủ lên nụ cười. Chỉ là nụ cười kia quỷ dị không nói lên lời cùng băng lãnh. Chu Cản chậm rãi bưng lên trên bàn trà hoàng kim bình rượu, tựa hồ muốn lại uống một chén, an ủi một chút. Chẳng, một tiếng vang dọn, cái kia từ vàng dòng chế tạo, kiên cố vô cùng bình rượu, lại bị hắn sinh sinh bóp biến hình. Mấy quả khảm nạm ở phía trên bảo thạch vỡ toang bay ra, phát ra liên tiếp thanh thúy tiếng vang. Kim tôn sắc bén biên giới cắt vỡ hắn bàn tay. Đỏ thấm máu tươi hỗn tạp màu hổ phách tiểu dịch, theo hắn khẽ hở, một giọt rơi vào chân bóng như gương sàn nhà phía trên. Phế vật. Chu Cản thanh âm không lớn, lại giống như là từ trong hàm răng gạt ra đồng dạng, mang theo lệnh leo thấu xương nói, một đám rất rưởi. Sau một khắc, hắn bỗng nhiên đứng lên, cặp kia một mực tràn đầy bá đạo cùng tự tin trong mắt, giờ phút này thiêu đốt lên ngập trời nộ hỏa. Hắn một chân đem trước mặt bàn trà đạp té xuống đất. Ầm ầm. Sơn hào hải vị món ngon, ngọc bàn trên bảng, nát đầy đất. Bắc Man, A Cổ Lạc, ba vạn tinh kỵ giết không nổi 500 người, liền xem như ba vạn đầu heo. Để 500 người trùng sát một đêm, cũng giết không hết. Phế vật, tất cả đều là phế vật. Chu Cản giống một đầu bị triệt để chọc giận hùng sư, tại đại điện phía trên đi qua đi lại, ở ngực kịch liệt phập phồng, trong miệng phát ra tức giận gào thét. Hắn hoàn mỹ kế hoạch, hắn nhất định phải được hợp tung liên hành. Hắn vừa mới còn tại quần thần trước mặt khoa trương hạ cửa biển, tại thời khắc này hoàn toàn biến thành một chuyện cười, một cái chuyện cười lớn. Hắn mặt đau rát, bệ hạ bất giận. Thừa tướng Mã Thừa Trạch phản ứng đầu tiên, vội vàng quỳ giảm xuống đất. Bệ hạ bất giận, đầy triều văn võ phân phật quỳ xuống một mảnh, nguyên một đám câm như hến, liền thở mạnh cũng không dám. Chu Cản đỗng nhiên dừng bước lại, đỏ như máu ánh mắt chết nhìn thẳng mặt đất cái kia còn tại run lẩy bẩy truyền lệnh binh, bất giận. Ngươi dám động dao động ta quân tâm, báo cáo sai quân tình. Ngươi tới, kéo ra ngoài, cho chấp chém. Chu Cản thanh âm tràn đầy không cho kháng cự bạo lệ. Cái kia truyền lệnh binh thậm chí không kịp cầu xin tha thứ, liền bị hai tên như lang như hổ cấm quân che miệng lại, giống kéo chó chết một dạng kéo ra ngoài. Đại điện bên trong, chỉ còn lại có Chu Cản tỏ khỏe tiếng thở dốc. Hắn căm tức nhìn quỳ đầy đất quần thần, nhất là vừa mới còn hăng hái Trương Liêu, giận dữ hét, "Còn có ngươi, Trương Liêu, đây chính là ngươi nói gà đất chó sành, đây chính là ngươi nói thực lực tuyệt đối. Chấm 20 vạn đại quân còn không có xuất động, Minh Hữu trước hết bị người đánh thành chó. Ngươi để chấm mặt để nơi nào?" Trương Liêu đem đầu thật sâu chôn tại trên mặt đất, thân thể dốc hết ra như run rẩy, một câu cũng nói không nên lời. Chu Cản phát tiết một trận, lửa giận trong lồng ngực lại không có giảm bớt chút nào. Hắn bỗng nhiên hất lên tay áo, đối với ngoài điện quát tầm lên, chuyển chấm ý chỉ, lập tức truyền lệnh cho cái khác các quốc liên quân, để bọn hắn tăng lớn thế công, cho chấm đánh cho đến chết. Chấm mặc kệ bọn hắn dùng biện pháp gì, nhất định phải đem đại hạ biên cảnh thủ quân cho chấm gắt gao đình tại nguyên chỗ. Ai dám lui lại một bước, đừng trách chấm trở mặt vô tình. Phát xong mệnh lệnh, Chu Cản vẫn như cũ cảm thấy chưa hết giận, hắn lần nữa đưa ánh mắt về phía cái kia mảnh bừa bộn mặt đất, tìm đến phía tấm kia lây dính vết máu lùa lạ. Quỷ Minh, hắn não hải bên trong không tự chủ được nổi lên sở hữu tấm kia ốm yếu trắng xám, lại luôn mang theo thuần lương nụ cười mặt. Thấy lạnh cả người, không có dấu hiệu nào theo đáy lòng của hắn dâng lên. Chu Cản hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống trong lòng bất an, hắn nghỉ việc chúng thần sau. Đối với chỗ bóng tối khắp nóng ngách, lạnh lùng mở miệng nói, "Không, chấm không tin quỷ thần là cái gì câu chuyện. Truyền lệnh cho thiên la địa võng, cho chấm cha, đem những cái được gọi là quỷ binh cho chấm cha cái út sấp. Chấm phải biết bọn hắn là ai, từ đâu tới đây, dùng chính là cái gì binh khí. Chấm muốn bọn hắn mỗi người tổ tông 18 đời đều rõ ràng bày ở chấm bàn phía trên." "Đúng, bệ hạ." Đêm như là dội lật mực nước, đem vô ngân thảo nguyên triệt để nhuộm dần. Tại khoảng cách Bắc Man Vương đỉnh phía tây không đủ 30 dặm địa phương, một mảnh liên miên cồn cắt sau lưng, 2000 đạo màu đen ảnh tử, như là một đám ẩn nút sói, lặng yên không một tiếng động dung nhập hắc ám. Phùng Đoạn Nhạc án lấy bên hông trôi đao, ánh mắt như chim ưng sắc bén, quét mắt nơi xa cái kia mảnh lờ mờ có thể thấy được đèn đuốc. Chỗ đó, cũng là Bắc Man trái tim, Vương đỉnh. Dưới trướng hắn 2000 tân hạ quân, người người bên trong mặc hắc giáp bên ngoài xuyên áo lông, lưng đeo hành đao, tay cầm liên phát nổ, trên mặt của mỗi người đều mang một loại gần như chết lặng kiên nghị. Bọn hắn đoạn thời gian này, sát phạt không ngừng, có thể nói là theo Thi Sơn huyết hải bên trong mài luyện thành lao binh. Nhưng dù cho như thế, một mình xâm nhập địch quốc nội địa, ép thẳng tới Vương đỉnh, vẫn như cũ để trong không khí tràn ngập một cỗ cơ hồ ngưng kết khẩn trương. Đúng lúc này, mấy đạo càng sâu hắc ảnh theo cồn cắt khác một bên tụt xuống, động tác nhẹ nhàng đến như là cú bỏ, rơi xuống đất không có phát ra một tia tiếng vang. Chính là U Minh Điện U Linh. Cái này quen thuộc giáp trụ cùng xuất quỷ nhập thần phương thức. Trừ Cửu Điện hạ bên người thân vệ, không có những người khác. Phùng Đoạn Nhạc trong mắt toát ra tinh quang, phấn chấn hỏi, "Chư vị tới này, điện hạ ở chỗ này lưu lại cái gì chuẩn bị?" Cầm đầu U Linh không có một câu nói nhảm, đối với Phùng Đoạn Nhạc vừa chắc tay, liền nghiêng người nhường đường ra. Ngay sau đó, từng đội U Linh đẩy mấy chục chiếc to lớn, dùng miếng vải đen được bốn vòng xe ba gác, theo hắc ám bên trong đi ra. Bánh xe bị thật dày da thú bao khỏa, trên mặt cắt nhấp đồ, chỉ phát ra ngột ngạt sản sản âm thanh. Phùng Đoạn Nhạc đồng tử hơi hơi co rụt lại, có một cái suy đoán, hỏi, "Đây là?" Cầm đầu U Linh vẫn không có nói chuyện, không có trả lời, chỉ là phất phất tay. Chương 302, người tương lai hiếu hữu, sở hữu, thân bút. Chương 302, người tương lai hiếu hữu, sở hữu, thân bút. Che tại chiếc xe đầu tiên phía trên miếng vải đen bị xốc lên, một trận giữ tận cương thiết cử thú, tại ánh sao yếu ớt phía dưới lộ ra nó hình dáng. Đó là một trận so tầm thường sàng nọ không kém bao nhiêu cự hình liên phát nổ. Toàn thân từ hắc thiết chú tạo, kết cấu phức tạp tinh vi, nổ tí phía trên lóe ra băng lánh kim loại sáng bóng, to lớn tiến hộp như là quái thú răng nanh, tản ra khiến người ta run sợ sát khí. Phùng Đoạn Nhạc hít sâu một hơi. Hắn nhận ra cái đồ chơi này, đây chính là Thiên Công Phường chế tác lợi khí. Tuy nhiên không phải cái kia diệt núi hủy thành đáng sợ tồn tại, nhưng cái đồ chơi này liên tục phát xạ dưới, cũng là có thể đem thành tường bắn thủng quái vật. Thiên Công Phường xuất phẩm, Phùng tướng quân ngươi biết làm sao dùng? Cầm đầu U Linh dùng cái kia không mang theo bất cứ tia cảm tình nào ngữ điệu nói. Phùng Đoạn Nhạc hưng phấn mà nhanh chóng gật đầu, biết biết, quá biết. Thật không nghĩ tới, điện hạ vậy mà đem những cái này đồ vật vận đưa tới. Có bực này sắc khí, Bác Man đến bị bắn thành đại ngốc tử. Sau đó, hắn ánh mắt nhìn về phía cái khác xe ba gác hỏi, cái khác xe phía trên đều là thứ gì tốt? Cầm đầu U Linh lần nữa phất tay. Ngay sau đó, chiếc thứ hai, thứ ba chiếc xe phía trên miếng vải đèn cũng bị xốc lên. Càng nhiều cự hình liên phát nổ hiện lộ ra. Mà phía sau xe phía trên thì là từng đống phá giải mở to lớn chất gỗ cấu kiện cùng tráng kiện bàn kéo. Phùng Đoạn Nhạc nhận ra được, đó là máy ném đá linh kiện. Nhưng những thứ này linh kiện kích thước cùng công nghệ, so với hắn thấy qua bất luận một loại nào máy ném đá đều muốn tinh xảo to lớn. Điện hạ có lệnh. U Linh đem một quyển dùng si phong tốt của chủ, đưa tới Phùng Đoạn Nhạc trước mặt, tiếp tục dùng cái kia lô chống ngữ điệu nói ra, đây là quân lệnh, cùng điện hạ thân bút biết, cho mới Man Vương triều hàng thư. Phùng Đoạn Nhạc tiếp nhận quyển chủ, ngón tay lại cảm thấy một tia rất nhỏ run rẩy. Hắn đầu tiên là triển khai quân lệnh bộ phận. Phía trên mệnh lệnh rõ ràng mà ngắn gọn, mỗi ngày lấy liên phát nô tập kích quấy rối Vương đỉnh, không cần công thành, chuyên đánh hắn cờ, tháp canh, đồ đẳng trụ trở tiêu chí chi vật. Lấy máy ném đá, đem chiêu hàng thư ném vào trong thành. Tổng kết lại, 8 chữ, chỉ là người buồn nôn, đánh không chết người. Phùng Đoạn Nhạc xem hết, khoe miệng nhịn không được có quắc một chút. Đây là cái gì đấu pháp? Hắn đè xuống trong lòng vãi dị cảm giác, ánh mắt rời về phía quyển trục một nửa khác, cái kia phong cái gọi là chiêu hàng thư. Chỉ nhìn thoáng qua, vị này xưa nay lấy cương nghị cứng nhắc lấy xương láo tướng quân, cả người đều cứng đờ. hắn rủi rủi con mắt, tưởng rằng chính mình nhìn sai. Có thể cái kia quen thuộc, mang theo một tia ốm yếu nhưng lại vô cùng sắc bén chữ viết, rõ ràng viết, gửi tới Bắc Man Tân Vương, được nghe phụ vương của ngươi mới tăng, bản điện chịu không nổi thổ thức. Thân là đại hiếu tử, bản điện biết rõ mất cha thống khổ, giống như cảm động lây. Không sai, như thế nào đại hiếu? Xuất lĩnh tộc nhân, vì tiền nhân chưa lại chi chấp niệm mà chịu chết, đây là ngu hiếu. Để tổ tiên chi vinh quang, bởi vì ngươi mà hổ thẹn, đây là bất hiếu. Nay, bản điện vì ngươi chỉ một đầu quang minh đại đạo, một đầu thông hướng cực kỳ hiếu thảo vô thượng đường bằng thẳng. Ta cha, đại hạ hoàng đế bệ hạ, sắp vì chính mình xây dựng một tòa vạn năm về sau, vẫn như cũ sáng chói hoàng lăng. Không sai, hoàng lăng to lớn, lại thiếu duy nhất một vị thân phận tôn quý, đức hạnh cao hơn thủ lăng nhân. Chớp càng nghĩ, trong thiên hạ chỉ có ngươi, Bắc Man chi vương, mới có thể gánh này trách nhiệm. Thử nghĩ, ngươi như quy hàng, ngươi chi tộc nhân, có thể miễn đao binh tai họa, ngươi chi tính mệnh, có thể được bảo toàn. Ngươi danh tiếng âm thanh, càng có thể bởi vì thủ hộ đại hạ hoàng lăng mà lưu danh bách thế, đây là vô thượng binh diệu. Lấy nhất quốc chi quân thân phận, vì một cái khác quốc hùng chủ thủ lăng, cái này là bực nào lồng ngực, bực nào hiếu đạo. Tổ tiên của ngươi trên trời có linh, chắc chắn vì ngươi hôm nay chi lựa chọn mà rất cảm thấy vui mừng. Nhìn ngươi sớm ngày tỉnh ngộ, cải tà quy chính, đến ta đại hạ, trung phó cái này hiếu đạo chi đỉnh phong. Ngươi tương lai hiếu hữu, sở hữu, thân bút. Phúc. Phùng Đoạn Nhạc bên người một tên phó tướng, nhịn không được cười ra tiếng. Nhưng nhìn đến Phùng Đoạn Nhạc tấm kia hắc như đáy nồi mặt, lại cứng rắn sinh đem cười nén trở về, kìm nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt, bả vai một đứng thẳng một đứng thẳng. Phùng Đoạn Nhạc chậm rãi quấn lên của chủ. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch, Lâm Soái tại sao lại đạo tâm phá toái? Cùng vị này cựu điện hạ là địch, căn bản không phải tác chiến. Đây là tại chu tâm. Hắn ngẩng đầu, nhìn phía xa cái kia mảnh đèn đuốc sáng trưng Bắc Man vương đỉnh, ánh mắt bên trong lại toát ra một tia sâu sắc đồng tình. Ngày thứ hai, trời mới vừa tờ mờ sáng, Bắc Man vương đỉnh trên tường thành, tân nhiệm Man vương Mông Ca chính cường đánh lấy tinh thần tuần tra thành phòng. A cổ lạc binh bại, cùng quỷ binh cùng thiên phạt tin tức, như là như bệnh dịch, sớm đã tại vương đỉnh bên trong truyền ra, lòng người bàng hoàng. Hắn nhất định phải đứng ra, ổn định quân tâm, đều cho bản vương giữ vững tinh thần đến. Đại hạ quân đội không có khả năng đánh đến nơi đây. Chúng ta, hắn lời còn chưa nói hết, hưu, một tiếng bén nhọn đến cực hạn, xé rách không khí kêu to, đông nhiên từ phương xa truyền đến. Mông Ca sững sờ, vô ý thức ngẩng đầu, chỉ thấy một điểm đen tại nắng sớm bên trong kịch liệt phóng đại, mang theo một cỗ không gì địch nổi hủy diệt khí tức, thẳng đến vương trong đỉnh. Chỗ đó là toàn bộ Bắc Dứt Bộ Lạc liên minh tín ngưỡng chỗ, là cao đến 10 trượng lang thần đồ đằng trụ. Vâng anh, một tiếng vang thật lớn, cái kia từ ngàn năm hồ dương một điêu khắc mà thành, kinh lịch mấy trăm năm mưa gió đồ đằng trụ, tại sở hữu man nhân kinh hãi muốn tuyệt nhìn soi mói, theo ở giữa ầm vang nổ tung, vô số mảnh gỗ vụn cùng vài phiến phóng lên tận trời, tượng trưng cho Bắc Man vinh diệu cùng tín ngưỡng đồ đằng, cứ như vậy tại bọn hắn trước mắt nát toàn bộ vương đỉnh, lâm vào yên tĩnh như chết. Ngay sau đó là vô biên khủng hoảng. Thiết Hiển, là Thiết Hiển, Trường Sinh Thiên nổi giận, tiếng thét chói tai, tiếng la khóc vang vọng toàn bộ vương đỉnh. Mông Ca sắc mặt trắng bệnh, lạnh cả người. Cái này vẫn chưa xong. Hiu, hiu, lại là mấy tiếng rít lên. Vương đỉnh cao nhất tháp canh bị chặn ngang bắn đoạn. Vương đỉnh cung trên nóc điện, cái kia mặt tượng trưng cho vương quyền to lớn đầu sói cờ, bị một tiếng bắn thủng, ầm vang rơi xuống. Trong lúc nhất thời, vương đỉnh bên trong, tiếng xé gió liên tiếp, nhưng lại rất có chừng mực. Bọn chúng chỉ phá hủy những cái kia lớn nhất ý nghĩa tượng trưng kiến trúc, lại không thương tổn người. Loại này tinh chuẩn mà tràn đầy đục nhã tính đặc kích, so trực tiếp công thành, còn muốn cho người cảm thấy hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Ngay tại vương đỉnh loạn cả một đoàn thời điểm, ô, ô, trên bầu trời truyền đến một loại khác cổ quái tiếng rít. Vô số cái bình uốn từ trên trời giáng xuống, như là hạ một trận quỷ dị bình mưa. Ba, ba, ba. Bình gốm tại vương đỉnh trên đường phố, quảng trường phía trên nóc nhà vỡ vụn ra, bên trong cũng không có vật gì chí mạng, chỉ là bay ra ra vô số cuộn giấy. Một tên chưa tỉnh hồn man nhân quý tộc, run rẩy nhặt lên một tấm, phía trên đại hạ văn để hắn bỗng nhiên sững sờ. Phản ứng một chút, khi thấy rõ nội dung phía trên lúc, cả người hắn đều tròn váng. Rất nhanh, một phong chiêu hàn thư được đưa đến tức hồn hển man vương Mông Ca trong tay. Mông Ca nhìn lấy tấm kia viết đầy vặn vẹo hiếu đạo triết lý giấy, mỗi một chữ đều giống như một cái vang dội cái tát, hung hăng rút trên mặt của hắn. Thủ lăng nhân, hiếu đạo chi đỉnh phong. Phúc. Mông Ca chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt huyết bay thẳng trán, mắt tối sầm lại, cổ họng ngọt ngọt. Một ngụm máu tươi cuồn bắn ra, đem cái kia phong đến từ sở hữu tham hỏi tin nhiễm đến một mảnh huyết hồng. A. Mông Ca phát ra một tiếng như dã thu gào thét, hắn một thanh xé nát tin, hai mắt đỏ bừng gắt gao nhìn chằm chằm phía tây, dùng hết khí lực toàn thân, gào rú lên tiếng nói, "Sở Hữu, người đáng chết. Toàn quân xuất kích, cho bản vương giết bọn hắn, đem bọn hắn chặt thành thịt vụn." Chương 303, a. Đáng chết. Đáng chết đại hạ người. Chương 303, a. Đáng chết. Đáng chết đại hạ người. Nương theo lấy Mông Ca cái kia âm thanh như dã thu gào thét, trầm trọng vương đỉnh đại môn két két rung động, bị chậm rãi đẩy ra. Sớm đã tập kết chờ lệnh mấy vạn Bắc Man kỵ binh, như là vỡ đê hồng lưu, theo cửa thành mãnh liệt mà ra. Móng ngựa đạp ở tuyết trắng bao trùm trên thảo nguyên, phát ra tiếng oanh minh rót thành một mảnh quần quần sấm rền, để đại địa cũng vì đó rung động. Mông Ca một ngựa đi đầu, cái kia trương bởi vì phẫn nộ mà vặn bẹo mặt tăng thành màu gan heo, hai mắt đỏ thẫm, nhìn chằm chằm phía tây cái kia mảnh liên miên quần cát. Xỉ nhục, trước nay chưa có xỉ nhục. Hắn vừa mới kế thừa vương vị, liền cái mông dưới đáy ra sói cái đệm cũng còn ngồi chưa nóng. Đang chuẩn bị cùng đại chu hợp tác, cướp bóc đại hạ bối cảnh đến đặt vững chính mình hy vọng. Kết quả là bị người dùng loại phương thức này chắn tại cửa ra vào nhục nhã. Cái gì cầu thí thiết khiển? Cái gì cầu thí thủ lăng nhân? Hắn phải dùng những thứ này đại hạ đầu người sọ, đến rửa sạch cái này đầy trời nhục nhã. Hắn muốn để cái kia nút trong bóng tối sở hữu biết, Thảo Nguyên Hùng Hưng, không phải có thể tùy ý trêu đùa xẻ nhà. Mông ca khua tay loan đao, thanh âm khàn giọng mà gầm thét lấy, giết. Cho bản vương giết sạch bọn hắn. Một vương đỉnh kỵ binh cuốn lên đầy trời bụi mù, hướng về Phùng Đoạn Nhạc trận phương hướng, khởi sướng như thủy triều trung phong. Cồn cắt về sau, Phùng Đoạn Nhạc giơ kính viễn vọng một lỗ, bình tĩnh nhìn lấy cái kia mảnh thanh thế to lớn kỵ binh hùng lưu. Phía sau hắn 2000 tân hạ quân binh lính, không có bối rối chút nào. Bọn hắn chỉ là yên lặng, đều đâu vào đấy thi hành tướng quân mệnh lệnh. Phó tướng Vũ lại, trong giọng nói mang theo vẻ hưng phấn run rẩy nói, "Tướng quân, Man Tử xuất động." Xem bộ dáng là toàn quân xuất kích. Vương Đình nội ứng cái kia chỉ còn lại có một số già yếu tàn tật. Chúng ta có đại sát khí tại, nhất định có thể ăn hết những người này. Sau đó tướng Vương Đình giết hại hầu như không còn. "Tướng quân, hạ lệnh đi." Phùng Đoạn Nhạc buông xuống ống nhỏ, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Hắn không quay đầu lại, chỉ là nhàn nhạt phát ra mệnh lệnh. Truyền lệnh xuống. Đội trước biến đội sau, mục tiêu, tây bắc phương hướng, Loạn Thạch Sơn. Máy ném đá phá giải chứa lên xe, nô cơ tay chuẩn bị giao thế điểm hộ, rút lui. Rút lui. Rút lui. Phó tướng sững sờ, cho là mình nghe lầm. Địch nhân đang ở trước mắt, bọn hắn tay cầm như thế lợi khí, không phải là một vòng bắn một lượn, trước cho đối phương một hạ mã huy sao? Sau đó lấy lôi đỉnh không kịp che thai chi thế, cường thế diệt đối phương sao? Phùng Đoạn Nhạc quay đầu, nhìn hắn một cái. Ánh mắt kia không hề bận tâm, lại làm cho phó tướng trong nháy mắt ngậm miệng lại. Chấp hành mệnh lệnh. Vâng. Mệnh lệnh bị cấp tốc truyền đạt đi xuống. Cái kia 2000 tên binh lính, dường như một đài tinh vi vận chuyển máy móc, lập tức bắt đầu hành động. Phụ trách khống chế máy ném đá tân hạ của nhóm, động tác nhanh nhẹn dỡ xuống xứng trọng, phá giải to lớn chất gỗ cấu kiện, đem này lần nữa cố định tại bốn vòng trên xe ba gác. Cái kia 10 chiếc cự hình liên phát nổ, cũng bị cố định tại bốn vòng trên xe ba gác, từ chiến mã lôi kéo, tùy thời có thể xuất phát. Mà 500 danh thủ cầm liên phát nổ tân hạ quân thì cấp tốc tại cồn cắt đỉnh chóp bày ra một đạo phòng tuyến thép. Làm Bắc Man kỵ binh tiên phong vọt tới khoảng cách cồn cắt không đủ một giám lúc, Phùng Đoạn Nhạc mới không nhanh không chậm vung hạ thủ. Phóng. Hiu 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 bù bù. Không có chống trận, không có hò hét. Chỉ có 500 khung liên phát nổ đồng thời kích phát lúc, cái kia rợn người cơ quan âm thanh cùng xé rách không khí rít lên. 5000 chi có thể xé rách giáp trụ tinh cương tên nỏ, trên không trung dốc thành một mảnh tử vong mây đen, mang theo không thể ngăn cản khí thế, đổ ập xuống nện vào Bắc Man thế trận xung phong bên trong. Phốc phốc phốc. Mũi tên vào thịt thanh âm, bị to lớn móng ngựa tiếng oanh minh chảy dấu. Nhưng tràng diện máu tanh kia lại làm cho sở hữu xông lên phía trước nhất Man tộc kỵ binh sợ vỡ mật. Xông lên phía trước nhất trên 100 tên kỵ binh, cả người lẫn ngựa, trong nháy mắt bị bắn thành con nhím. To lớn trùng kích lực đem bọn hắn hướng về sau tung bay, lại đụng ngã một mảng lớn đồng bạn. Chiến mã rên rỉ, binh lính kêu thảm, hỗn tạp cùng một chỗ, tạo thành một khúc hỗn loạn tử vong nhạc trương. Vẹn vẹn một vòng bắn một lượng, Bắc Man kỵ binh trùng phong tình thế, liền bị cứ thế mà ngăn chặn lại. Mông ca ở phía sau nhìn đến muốn rách cả mí mắt, hắn quát tầm lên, đừng có ngừng. Tiến lên. Bọn hắn ít người, tiến lên cũng là thắng lợi. Thế mà, tiếng nói của hắn chưa rơi. Hiu 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 bù bù. Vòng thứ hai bắn một lượng, theo nhau mà tới. Lại là một mảnh kỵ binh lên tiếng ngã xuống đất. Tân hạ quân nỗ cơ thủ môn, thậm chí không cần một lần nữa lên dây cùng, bọn hắn chỉ là tỉnh táo thay đổi tiến hộp, vặn cơ quan, đem tiến hộp bên trong tên nỏ, từng đợt nối tiếp nhau chút xuống ra ngoài. Mông ca khỏe mắt, vội vàng hạ lệnh, tản ra, nhanh tản ra. Ba lượt bắn một lượt về sau, cồn cắt phía trước Thảo Nguyên đã biến thành một mảnh tu la trường. Cho dù Vương Đình thiết kỵ không có tập trung trung phong, vẫn như trước có 2000 cố nhiều thi thể bày khắp mặt đất, máu tươi đem tuyết địa nhuộm thành màu đỏ sậm. Đến tiếp sau Man tộc kỵ binh, nhìn về phía trước cái kia đạo từ đồng bạn thi thể chồng chất mà thành tử vong khu vực, rốt cục sợ. Bọn hắn vô ý thức ghìm chặt dây cương, cũng không dám nữa tiến về phía trước một bước. Đúng lúc này, cồn cắt phía trên tân hạ của nhóm, tại bắn hết một vòng cuối cùng về sau, quay người khởi công liền chạy, động tác gọn gàng mà linh hoạt, không có chút nào dây dưa dài dòng. Mà sớm đã thu thập xong xe ba gác đội ngũ, đã tại U Linh nhóm dẫn dắt dưới, hướng về tây bắc phương hướng rút ra vài trăm mét. Muốn chạy, vốn là đã bị sợ mất mật Mông ca không dám đi truy, giờ phút này thấy thế Phùng Đoạn Nhạc bọn hắn muốn chạy, tức giận đến giận sôi lên nói, truy, cho bản vương đuổi theo. Bọn hắn có vật nặng, chạy không xa. Man tộc đại quân vòng qua cái kia mảnh thi hài khắp nơi trên đất khu vực, lần nữa khởi xướng truy kích. Nhưng bọn hắn rất nhanh liền tuyệt vọng phát hiện, đây là một trận mèo vờn chuột, không có chút nào tôn nghiêm trò chơi. Phùng Đoạn Nhạc bộ đội luôn có thể cùng bọn hắn bảo trì một cái vi diệu khoảng cách. Mỗi khi bọn hắn đuổi đến tới gần, bọc hậu tân hạ quân liền sẽ thả chậm tốc độ, bình tĩnh bố trận. Sau đó dùng một lượng vòng tinh chuẩn mà chí mạng bắn một lượng, đem phía trước nhất truy binh bắn té xuống đất, tiếp lấy tiếp tục rút lui. Bọn hắn tựa như một đám kỹ nghệ cao siêu thợ săn, đang đùa bỡn một đầu nổi điên gấu hoang. Đánh không chết ngươi, nhưng mỗi lần đều có thể tại ngươi trên thân mở ra một đường vết rách, để ngươi đổ máu, để ngươi phẫn nộ, để ngươi tinh bị lưỡng tận, lại không thể làm gì. Một lúc lâu sau, làm Mông ca xuất lĩnh lấy mọi bệnh không chịu nổi đại quân, đuổi tới một mảnh loạn thạch đá lởm chởm vùng núi lúc, hắn triệt để trợn tròn mắt. Trước mắt sân địa, quái thạch san sát, khe danh tung hành, căn bản không thích hợp kỵ binh triển khai. Mà chi kia đáng giận đại hạ quân đội, tính cả những cái kia to lớn xe ba gác, cứ như vậy biến mất tại mảnh này loạn thạch sơn chỗ sâu, liền cái ảnh tử cũng không tìm tới. Vết bánh xe ấn tại tiến nhập vùng núi về sau, cũng biến thành lộn xộn, cuối cùng hoàn toàn biến mất. A, đáng chết đại hạ người. Mông Ca ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng tràn đầy biệt khuất cùng phẫn nộ gào thét, thanh âm tại trống trải giữa sơn cốc quanh quẩn, tràn đầy bất lực bi thương. Hắn cảm giác mình tựa như một cái dùng hết toàn lực, lại một quyền đánh vào trên đông mãng phu. Loại kia không chỗ phát tiết phẫn nộ, cơ hồ muốn đem bộ ngực của hắn no bạo. Chương 304, hiện tại, đến phiên chúng ta thả điện hạ pháo mừng. Chương 304, hiện tại, đến phiên chúng ta thả điện hạ pháo mừng. Cùng lúc đó, Vương đỉnh Sơn Đông, Ưng Truy nhai xuống. Một chi quần áo tạc ơi, xem ra so khất cái còn chán nản hơn đội ngũ, chính lặng yên không một tiếng động dán vào vách núi âm ảnh tiến lên. Bọn hắn cũng là Lâm Thiên cùng dưới trướng hắn cái kia 1000 tên chém đầu chi nhận. Bọn hắn ngụy trang thành bị thiên khiển sợ vỡ mật hội binh, hô tạp tại mấy vạn chân chính hội binh bên trong, tại U Minh điện mục dương khuyển nhóm hoàn mỹ hộ tông dưới, một đường hướng bắc. Dọc đường bộ lạc, nhìn đến bọn này cái sắc không hồn giống như đồng bào, hoặc là tránh không kịp, hoặc là tượng trưng bước xuống một số thức ăn nước uống, căn bản không có người sẽ cẩn thận kiểm tra. Ai có thể nghĩ tới, tại bọn này xem ra bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã lăn bảy cừu bên trong, vậy mà ẩn giấu đi 1000 đầu hung tàn nhất sói đói. Bọn hắn thành công chỗ, cơ hồ không đánh mà thắng chỗ, xuyên qua toàn bộ Bắc Man Nam cảnh hỗn loạn khu vực, đã tới sở hưu vì bọn hắn tuyển định, cuối cùng bãi săn. Đến. Lâm Thiên ngẩng đầu, nhìn trước mắt tòa này như là hùng ưng chiến sĩ, xuyên thẳng vân tiêu to lớn vách núi, khàn giọng mở miệng. Cái kia trương dãi dầu xương gió trên mặt, nhìn không ra bất kỳ tâm tình. Thế nhưng song trọng mới giấy lên hỏa diễm trong mắt, lại lóe ra một loại làm người sợ hãi, thuộc về kẻ săn mồi qua mang. Cắm trại. Ra lệnh một tiếng, 1000 tên binh lính lập tức hành động. Bọn hắn cởi trên thân bộ kia rách dưới ngụy trang, đổi lại không thể phá vỡ hắc giáp, mặc lên màu xanh sẫm áo lông. Bọn hắn không còn là thần sắc sợ hãi hội binh, mà là một đám trầm mặc mà trí mạng đạo phủ. Bọn hắn tại Ưng Trùy Nhai cản gió một thung lũng bí ẩn bên trong, thuần thục dựng lên thô sơ doanh địa, cùng sử dụng cành khô cùng ngụy trang lưới đem hết thể dấu vết đều che giấu. Mấy chục cái trầm trọng nước sơn đen hoa gỗ bị cẩn thận từng ly từng tí theo ngụy trang thành đống đồ lộn xộn ngựa thổ phía trên dỡ xuống, chỉnh tề xếp chồng chất tại trong doanh địa. Lâm Thiên đi đến một cái hòm gỗ trước, tự mình mở ra nắp dương. Từng dãy nắm đấm lớn nhỏ màu đen thiết cầu, tiên tính nằm tại phủ lên có khô trong dương, tại mờ tối sơn cốc bên trong, tản ra nặng nề mà khí tức nguy hiểm. Hắn cầm lấy một cái pháo mừng dùng thô ráp ngón tay, nhẹ nhàng nuốt ve nó lạnh buốt mà cứng rắn sắc ngoài. Hắn có thể cảm nhận được, cái này tiểu thiết cầu bên trong, ẩn chứa hạng gì hủy thiên diệt địa lực lượng. 3000 viên, đủ để đem Bắc Man vương đỉnh, liền cùng bọn hắn tín ngưỡng cùng bình rượu, cùng một chỗ theo cái này mảnh trên thảo nguyên, triệt để xóa đi. Lâm Thiên chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua vách núi khe hở, nhìn về phía nơi xa tòa kia vẫn như cũ đèn đuốc một chút, lại hồn nhiên không biết tận thế sắp tới vương đỉnh. Khoe miệng của hắn toát ra một cái dày đặc độ cong. Hắn quất ra bên hông hoành đao, xuất ra một khối đá mài đao, bắt đầu không nhanh không chậm mài lấy cái kia đã đầy đủ lưỡi đao sắc bén. Cắt, cắt, cắt. Tiếng mài đao tại yên tĩnh sơn cốc bên trong lộ ra phá lệ rõ ràng, cũng phá lệ khiếp người. Sở hữu binh lính đều đang yên lặng làm lấy chuẩn bị cuối cùng, lau sạch lấy binh khí, kiểm tra ngoài nổ. Không ai nói chuyện. Trong không khí chỉ có mài đao thanh âm, cùng một loại gần như ngưng kết trước khi mưa báo tới tính mịch. Phó tướng đi đến Lâm Thiên bên người, thấp giọng: "Tướng quân, chúng ta cái gì thời điểm động thủ?" Lâm Thiên không có dừng lại trong tay động tác, thậm chí không có liếc hắn một cái. Hắn ánh mắt thủy chung khóa chặt ở phía xa vương đỉnh phương hướng, như cùng ở tại thưởng thức một kiện sắp bị sâu xé tế phẩm. Hắn thanh âm khàn giọng mà bình tĩnh: "Chờ, chờ điện hạ lưu tình." Sơn cốc bên trong, tiếng mài đao chẳng biết lúc nào đã ngừng. Lâm Thiên cùng dưới trướng hắn 1000 chém đầu chi nhận như là 1000 tôn ẩn nút tại hắc ám bên trong thạch tượng, tiến tĩnh chờ đợi lấy. Mỗi người hô hấp đều áp lực tới cực điểm, chỉ có từng đôi mắt ở trong màn đêm lóe ra lang nhất giống như ưu quang. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Đêm hôm ấy, nơi xa, Bắc Man Vương đỉnh phương hướng rốt cục chuyển đến động tĩnh. Đầu tiên là vài tiếng xé rách bầu trời đêm rít lên, nặng nề lại cực kỳ lực xuyên thấu, đó là Phùng Đoạn Nhạc dưới trướng cự hình liên phát nộ thanh âm. Phùng Đoạn Nhạc lại một lần bắt đầu trêu đùa Bắc Man Vương đỉnh. Ngay sau đó, cái kia mảnh đèn đuốc sáng trưng khu vực, mắt trần có thể thấy rối loạn lên. Cũng không lâu lắm, trầm trọng thành cửa mở ra, một cỗ màu đen hồng lưu theo vương đỉnh bên trong mãnh liệt mà ra. Móng ngựa oanh minh, rót thành một mảnh tiếng sấm liên tục, hướng về phía tây bao phủ mà đi. Phó tướng tiến đến Lâm Thiên bên người, thanh âm bởi vì đè nén hưng phấn mà hơi hơi phát run: "Tướng quân, hẳn là Man tử chủ lực ra khỏi thành, bị Phùng tướng quân cho câu ra đến rồi." Lâm Thiên chậm rãi đứng người lên, vô vô bụi đất trên người. Hắn không có nhìn phó tướng, chỉ là dương mắt nhìn hướng đỉnh đầu cái kia đạo vách đá dựng đứng ngàn trượng vách núi quan hải, Ưng Trùy Nhai. Chỗ đó là trấn giữ vương đỉnh Sơn Đông lối đi duy nhất, cũng là bọn hắn tối nay nhất định phải đập nát thứ một chiếc răng. Đó lấy, Lâm Khiếu Thiên vừa nhìn về phía vương đỉnh phương hướng. Thời gian một hít một thở ở giữa đi qua, một cái thiêu đốt thạch cầu bị xe bắn đá vứt ra ngoài, ở trong trời đêm sẽ qua, giống như một viên sáng chói lưu tinh. Lâm Thiên ánh mắt sáng lên, hắn thanh âm khàn giọng, lại mang theo một loại băng lãnh, không thể nghi ngờ quyết tuyệt: "Điện hạ lưu tinh, đã thả xong. Hiện tại, đến phiên chúng ta thả điện hạ phá mừng." Hắn xoay người, đối mặt với cái kia 1000 tên đã đem sinh tử không để ý hắn tốt, chậm rãi giơ lên trong tay mình đao, chuyển ta quân lệnh: "Đệ nhất đội, đệ nhị đội, mục tiêu, Ưng Trùy Nhai quan hải. Đưa trên núi tạm và nhóm, một phần đại lễ." "Vâng." 200 tên cường tráng binh lính im lặng ra khỏi hàng, bọn hắn theo hòm gỗ bên trong, một người lấy ra hai cái nắm đấm lớn nhỏ màu đen thiết cầu. Bọn hắn dọc theo sơn cốc cấm ảnh, lặng yên không một tiếng động mò tới Ưng Trùy Nhai chính phía dưới. Trên vách núi quan hải bên trong, đèn đuốc thưa thớt. Đại bộ phận thủ quân đều bị Vương Đình động tinh hấp dẫn chú ý lực, chính rỗi cổ hướng về phía tây nhìn quanh, mắng những cái kia đáng chết đại hạ người, lại đang dở trò quỷ gì trò xiếc. Bọn hắn hoàn toàn không có chú ý tới, dưới chân hắc ám bên trong đã bò đầy đến từ sứ giả của địa ngục. Lâm Thiên đứng ở đằng xa, lạnh lùng nhìn về đây hết thảy, cánh tay bỗng nhiên hướng phía dưới vung lên. Châm lửa, ném. 200 tên binh lính đồng thời móc ra cây châm lửa, thổi sáng, đốt lên thiết cầu phía trên cái kia ngắn đến cơ hồ nhìn không thấy kết nổ. Xuy, 400 điểm hỏa hoa tại hắc ám bên trong lóe lên một cái rồi biến mất. Ngay sau đó, bọn hắn dùng hết khí lực toàn thân, đem trong tay pháo mừng ra sức hướng lên ném đi. 400 cái màu đen thiết cầu vẽ ra trên không trung dày đặc đường vòng cung, như là bị chọc giận bầy ong, tinh chuẩn rơi về phía tòa kia thành lập ở trên vách núi Quan Hải. Quan Hải phía trên một cái man tộc tiểu đội trưởng tựa hồ đã nhận ra cái gì, hắn nghi hoặc mà cúi thấp đầu. Thứ gì? Tiếng nói của hắn chưa rơi, thời gian dường như tại thời khắc này đọc lại. Trong dự đoán tiếng vang không có lập tức chuyển đến, thế giới lâm vào một mảnh quỷ dị tĩnh mịch. Tiếp theo một cái chớp mắt, vanh, ầm 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 ầm, không cách nào dùng lời nói diễn tả được, phản phất muốn đem thiên địa đều triệt để xé nát kinh khủng nổ tung, tại ương trùy nhai phía trên ầm vang dẫn bạo. Không phải một tiếng, mà chính là 400 tiếng nổ, trong cùng một lúc, hội tụ thành một cỗ đủ để hủy diệt hết thể tử vong nhạc giao hưởng. Toàn bộ ương trùy nhai, tòa kia không thể phá vỡ to lớn vách núi, tại chói mắt đến để người trong nháy mắt mù hỏa quang bên trong, run rẩy kịch liệt. Chương 305, hủy diệt Bắc Man Vương đỉnh. Chương 305, hủy diệt Bắc Man Vương đỉnh. Vách núi mặt bên, bị mấy trăm viên chấn thiên lôi nổ tung hoạch tâm khu vực, như là bị một cái vô hình cự trưởng hung hăng vỗ trúng, đồng nhiên hướng vào phía trong lõm, vô số vết rách to lớn trong nháy mắt hiện đầy cả ngọn núi. Quan Hải phía trên man tộc thủ quân, liền một tiếng hét thảm cũng không kịp phát ra. Ngay tại đợt thứ nhất trong bạo tạc, liền cùng bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo kiên cố công sự, bị trong nháy mắt xé thành mảnh nhỏ, hóa thành huyết vụ cùng một miệng. Ngay sau đó, là càng thêm kinh khủng phản ứng dây chuyền. Giang giác, ầm ầm, cả tòa ương truy nhai phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét. Cái kia bị tạc đến thủng trăm ngàn lỗ ngọn núi, cũng không còn cách nào chèo chống tự thân trọng lượng, bắt đầu ầm vang sụp đổ. Đến một vạn tấn đá lớn cùng bùn đất, như là vỡ đê hồng thủy, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, từ trên cao chiếu nghiêng xuống. Ngủ mơ bên trong thủ quân, nhìn quanh binh lính, tính cả toàn bộ quân hải, tại ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa, liền bị cái này kinh khủng núi lở triệt để chôn sống. Đại địa tại dưới chân điên cuồng nhảy lên, đá vụn như mưa to nện xuống tại sơn cốc bên trong, phát ra đùng đùng không dứt dày đặc tiếng vang. 1000 tên tân hạ quân binh lính, tất cả đều gắt gao nằm rạp trên mặt đất, hai tay ôm đầu, cảm thụ được cái này tận thế giống như cảnh tượng. Bọn hắn nguyên một đám há to miệng, trong hai chỉ còn lại có bén nhọn ong ong cùng tim đập loạn thanh âm. Cho dù là đã từng gặp qua pháo mừng uy lực bọn hắn, cũng chưa từng nghĩ tới, mấy trăm viên pháo mừng đồng thời dẫn bạo, lại là như thế hủy thiên diệt địa chẳng cảnh. Thế này sao lại là chiến tranh? Đây là thân phạt, là chân chính thiên khiển. Làm chấn động dần dần lắng lại, bụi mù một chút tán đi. Tất cả mọi người ngẩng đầu, nhìn về phía trước. Chỗ đó, nguyên bản vách đá dựng đứng ngàn trượng ưng truy nhai quan hải, đã hoàn toàn biến mất không thấy. Thay vào đó, là một tòa từ vô số đá vụn cùng đống bùn tích mà thành to lớn sơn dốc, đem sơn cốc cửa ra vào đóng chặt hoàn toàn. Không, không phải phong kín, là vì bọn hắn cửa hàng ra một đầu thông hướng vương đỉnh, từ vòng chi lộ. Lâm Thiên thân ảnh đệ nhất cái từ dưới đất đứng lên, hắn lau mặt một cái phía trên bụi đất, thanh âm lấn át tất cả mọi người trong thai hoang ngóng, rõ ràng tỉnh chưa. Thanh tỉnh vượt qua quan hải, tìm tới tháp lạc cung cấp mật đạo, dọc theo mật đạo nhanh chóng vào thành. Nhớ kỹ chúng ta nhiệm vụ, võ khố, lương thương, quý tộc doanh trướng, một tên cũng không để lại. Giống sống sót sau hai nạn rung động, cấp tốc chuyển hóa làm cùng nhiệt nhất sùng bái cùng chiến ý. 1000 tên chém đầu chi nhận như là bị rót vào thần lực ma thần, trong mắt lại không nửa phần e ngại, chỉ có đối nhiệm vụ tuyệt đối chấp hành. Bọn hắn leo lên phế tích, tìm được tháp lạc vẽ ra, đầu kia giấu ở núi lở phế tích phía dưới mật đạo cửa vào. Như là một đám trầm mặc ảnh tử, cấp tốc tiềm nhập Bắc Man Vương đỉnh nội bộ. Thời khắc này vương đỉnh loạn thành hỗn loạn, đại bộ phận tinh nhuệ đều đi theo nông ca ra khỏi thành truy kích, còn lại già yếu tàn tật cùng thủ vệ thì bị ngoài thành động tĩnh cùng vừa mới trận kia kinh thiên động địa núi lở dọa đến mất hồn mất vía. Căn bản không có người chú ý tới, một đám chân chính tử thần đã hàng lâm ở bên cạnh bọn hắn. Lâm Thiên mang theo bộ đội, thân thủ mạnh mẽ lại bí ẩn tránh đi vương đỉnh bên trong tuần tra đội, đi tới vương đỉnh võ khố bên ngoài. Đó là một tòa từ đá lớn lũy thế kiên cố kiến trúc, bên ngoài có trên trăm tên vệ binh trấn giữ. Lâm Thiên không có dư thừa nói nhảm, chỉ là làm một cái đơn giản thủ thế. Mười mấy tên binh lính theo trong bóng tối lóe ra. Bọn hắn không có trúng sát, chỉ là cầm trong tay đốt lên kiếp nổ pháo mừng hướng về võ khố đại môn cùng tường đá, ra sức ném tới. Oeng! Ầm ầm. Tiếng nổ mạnh vang lên lần nữa. Kiên cố tường đá bị nổ tung mấy cái đại động, bọn thủ vệ bị khí lãng tung bay. Không giống nhau đuổi mù tán đi, càng nhiều pháo mừng bị liên tiếp ném vào võ khố nội bộ. Sau một khắc, một tiếng so vừa mới ưng truy nhai núi lở còn muốn nặng nề, còn kinh khủng hơn nổ tung, theo võ khố nội bộ truyền đến. Oeng! Hỏa cầu thật lớn phóng lên tận trời, đem nửa cái bầu trời đêm đều chiếu lên một mảnh huyết hồng. Vô số đứt gãy binh khí cùng giáp phiến bị tạc tới bầu trời, lại như trời mưa rơi xuống, toàn bộ vương đỉnh đều vì thế mà chấn động. Võ khố, không có. Ngay sau đó, vương đỉnh khác một bên, lưu trữ lấy sở hữu bộ lạc qua mùa đông lương thực lương thương khu, cũng bước lên trùng thiên hỏa quang. Hỏa ta phong thế, gió trợ hỏa uy, rất nhanh liền liên thành một cái hỏa hải. Tiếng la khóc, tiếng thét chói tai, liên tiếp. Toàn bộ Bắc Man vương đỉnh, tại một đêm này, triệt để hóa thành nhân gian luyện ngục. Lâm Thiên đứng ở một tòa chướng đồng trên đỉnh, lạnh lùng nhìn về đây hết thảy. Phía sau của hắn, phó tướng toàn thân đẫm máu, hưng phấn mà đến đây báo cáo, tướng quân, võ khố, lương thương đã toàn bộ phá hủy, quý tộc doanh trướng cũng thiêu hơn phân nửa. Lâm Thiên nhẹ gật đầu, ánh mắt xuyên qua cháy gừng hực hỏa diễm cùng đám người hỗn loạn, rơi vào vương đỉnh trung ương nhất, tòa kia duy nhất còn duy trì an tĩnh, cũng xa hoa nhất to lớn màu vàng kim vương trướng phía trên. Hắn chậm rãi giơ tay lên bên trong hoành đao, đao phong trực chỉ vương trướng, rất tốt. Hắn thanh âm tại liệt hỏa đôn đốt âm thanh bên trong lộ ra phá lệ rõ ràng. Đi, đem chúng ta sau cùng cũng là lớn nhất một phần quà mừng đưa cho bên trong mới man vương. Phó tướng trong mắt lóe ra khát máu quan mang, hắn liếm liếm môi khô khốc, chắp tay lĩnh mệnh nói, tướng quân yên tâm, chúng ta phải phần lễ vật này tuyệt đối để mới rất vương mừng rỡ như điên. Hắn vung tay lên, sau lưng lập tức đi theo trăm tên tinh nhuệ nhất tân hạ quân hạ tốt. Những người này là chém đầu chi nhận bên trong mũi đao. Bọn hắn nhân thủ hai cái pháo mừng, đây là Lâm Thiên bọn hắn chuyến này sau cùng tồn tại, cũng là mang cho man tộc vương đỉnh sau cùng cuồng hoan hàng tồn. Một đoàn người như là dung nhập đêm tối quỷ mị, mượn cháy hừng hực trướng đồng cùng kiến trúc kiểm hộ, lặng yên không một tiếng động hướng về vương đỉnh khu vực hạch tâm nhất tiềm hành. Dọc đường man nhân sớm đã quân lính tan rã, bọn hắn hoặc là tại hỏa hải bên trong phí công chạy, hoặc là quỳ trên mặt đất hướng về hư vô trường sinh thiên kêu khóc cầu nguyện. Căn bản không có người chú ý tới chi này tử vong tiểu đội. Màu vàng kim vương trướng bên trong, tân nhiệm man vương Mông Ca là bị một cỗ rung động dữ dội từ trong mộng đẹp đánh thức. Hắn bỗng nhiên theo phủ lên trắng như tuyết ra sói trên giường ngồi dậy, cảm giác được toàn bộ đại địa dường như đều tại dưới người hắn run rẩy, chứng đồng đỉnh kim lang đồ trang sức vật bị chấn động đến đinh đương rung động. Mông Ca đẩy ra bên người kinh hoàng thất thố thị nữ, nắm lên bên cạnh luôn nào, giận dữ hét, chuyện gì xảy ra? Là địa chấn sao? Vẫn là những cái kia đáng chết đại hạ người lại đang dở trò quỷ gì? Hắn quần áo không chỉnh tề xông ra vương trướng, chuẩn bị đem phía ngoài thủ vệ đội trưởng đầu vặn xuống tới. Nhưng làm hắn xông ra trướng đồng trong nháy mắt, cả người đều cứng đờ. Cảnh tượng trước mắt để hắn đầu óc trống rỗng. Hỏa, trung thiên hỏa quang, toàn bộ thế giới dường như đều hóa thành một mảnh thiêu đốt luyện ngục. Chương 306, Man Vương đã chết, trường sinh tiên vong. Người đầu hàng không giết. Chương 306, Man Vương đã chết, trường sinh tiên vong. Người đầu hàng không giết. Đang lửa ca trong tầm mắt, hắn đang tự hào nhất có thể sánh vai đại chu cùng đại hạ võ khố phương hướng, dâng lên một đóa cỡ nhỏ mây hình ấm, cuồn cuộn khói đen che đậy tinh không. Hắn dựa vào sinh tồn lương thương khu, đã biến thành một mảnh liên miên hỏa hải, ngọn lửa tham lam liếm láp lấy bầu trời đêm, đem hết thảy đều hóa thành cho tàn. Mà những cái kia thuộc về các đại bộ lạc thủ lĩnh cùng quý tộc hoa lệ doanh trướng, giờ phút này chính nguyên một đám tại liệt hỏa bên trong đổ sụp, phát ra đùng đùng không dứt nổ vang. Tiếng la khóc, tiếng thét chói tai, kêu gào tuyệt vọng âm thanh, theo bốn phương tám hướng truyền đến, rót thành một khúc tận thế giao hưởng. Nơi này không phải hắn vương đỉnh, nơi này là địa ngục. Không, không. Mông Ca thất thần tự lẩm bẩm, trên mặt phẫn nộ cấp tốc bị hoảng sợ cùng khó có thể tin thay thế. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, hắn vừa mới hạ lệnh đại quân ra khỏi thành, đuổi theo giết chi kia đáng giận Tây Lộ hạ quân. Làm sao híp mắt trong chốc lát cảm giác, vương đình sao lại thế? Làm sao lại biến thành dạng này? Ngay tại hắn tâm thần đều nứt thời khắc. Hiu, hiu, hiu. Mấy chục cái hắc điểm từ trên trời giáng xuống, mang theo bén nhọn gào thét, tinh chuẩn rơi vào hắn màu vàng kim vương trướng trung quanh. Mông Ca đồng tử bỗng nhiên co vào, bản năng để hắn cảm nhận được tử vong nguy hiểm. Bên cạnh hắn thân vệ đội trưởng sắc mặt kỳ biến, vồ lên trên, phát ra một tiếng gào thét thảm thiết, "Vương, cháy mau, đã chậm." Oanh, rầm rầm rầm. So trước đó bất kỳ một lần nổ tung đều muốn mãnh liệt, đều muốn tập trung tiếng vang, tại vương trướng chung quanh ầm vang nổ tung. Kinh khủng khí lãng tạo thành một đạo mắt trần có thể thấy màu trắng sóng xung kích, trong nháy mắt đem cái kia mười mấy tên trung thành tuyệt đối vương trướng thân vệ xé thành mảnh nhỏ. Hoa lệ màu vàng kim vương trướng, tại cái này cỗ hủy diệt tính lực lượng trước mặt, yếu ớt như là giấy đồng dạng, bị trong nháy mắt tung bay, xé rách, giấy lên lửa lớn rừng rực. Mông Ca bị cái này cỗ cự lực hung hăng hất tung ở mặt đất, lan ra xa mười mấy mét. Đầu đâm vào trên một tảng đá, nhất thời đầu rơi máu chảy, trong hai chỉ còn lại có vô tận ong ong. Hắn dãy rủa lấy ngẩng đầu, ánh mắt hoàn toàn mơ hồ. Bụi mù cùng hỏa diễm bên trong, từng đạo trầm mặc thân ảnh, chậm rãi đi ra. Bọn hắn người khoác hắc giáp, nắp lọ màu xanh sẫm áo lông, lạnh lùng mang theo túc sắc mặt, bị khói lửa hun đến đen nhánh. Trong tay sắc bén hoành đao, tại hỏa quang phía dưới phản xạ lạnh lẽo ánh sáng. Cầm đầu người kia, dáng người cũng không tính như thế nào khôi ngô hùng tráng. Thế nhưng cố theo thi sơn huyết hải bên trong ma luyện ra sát khí, lại làm cho không khí chung quanh đều dường như đọng lại. Lâm Thiên, hắn từng bước một chỗ, dẫm lên thiêu đốt cỏ khô, đi tới Mông Ca trước mặt. Hắn không nói gì, chỉ là dùng cặp kia không hề bận tâm ánh mắt, cúi đầu nhìn xuống cái này đã sợ vỡ mật man vương. Mông Ca nhìn trước mắt cái này theo hỏa diễm cùng hủy diệt bên trong đi ra thân ảnh, nhìn lấy cái kia thân quen thuộc chế thức hắc giáp, một cái đáng sợ suy nghĩ, tựa như tia chớp đánh trúng vào hắn não hải. Quỷ binh, thiết kiện, những cái kia hội binh trong miệng bừa bãi ăn nói cùng điên, tại thời khắc này biến thành chân thật nhất, vang lánh nhất hiện thực. Ma quỷ, các ngươi là ma quỷ. Mông Ca đúng quần một mảnh nóng ướt, hàm răng đang điên cuồng run lên, hắn dùng cả tay chân lui về phía sau, muốn chạy khỏi nơi này, muốn sống sót. Hắn thân là man vương tôn nghiêm cùng dũng khí, tại thời khắc này bị triệt để nghiền vỡ nát. Hắn nắm lên rơi xuống ở bên loan đao, không phải là vì phản kháng, mà chính là xuất phát từ một loại bị buộc đến tuyệt cảnh giã thú bản năng, loạn xạ hướng về phía trước thua tay, cũng hoảng sợ hô gào lấy, đừng tới đây, đừng tới đây. Vệ binh, mau tới giết bọn hắn. Đừng giết ta, ta không muốn chết, các ngươi muốn cái gì ta cho các ngươi cái gì. Lâm Thiên nhìn lấy hắn bộ này cho hề, trong mắt không có nửa phần vận sóng. Hắn thậm chí lười nhác dùng đao, chỉ là tùy ý nâng lên một chân. Ầm, một tiếng vang trầm, Mông Ca trong tay loan đao bị đá bay, cả người lần nữa bị đạp té xuống đất. Càng là giống một con chó chết nằm rạp trên mặt đất, ho kịch liệt đấu, phun ra ngụm nước bên trong đều mang tơ máu. Trung quanh còn sót lại man nhân quý tộc cùng binh lính, theo trong hỗn loạn tụ tập tới. Bọn hắn nhìn trước mắt cảnh tượng chấn động này, cả đám đều ngốc đứng ở tại chỗ, lạnh cả người. Bọn hắn vương, Thảo Nguyên hùng ưng, giờ phút này đang bị bóng người giẫm côn trùng một dạng giẫm tại dưới chân. Lâm Thiên không có cho bất luận kẻ nào thời gian phản ứng. Hắn tiến lên một bước, một chân giẫm ở Mông Ca giữa lưng, để hắn không thể động đậy. Sau đó, hắn vươn tay, một thanh nắm chặt Mông Ca cái kia tràn đầy tràn dầu đi tóc, đem hắn đầu hung hăng hướng về sau bứt lên, lộ ra yếu ớt cái cổ. Sau đó, đem sắc bén hoành đao gác ở Mông Ca trên cổ. Mông Ca cảm thụ được trên cổ cái kia lạnh buốt kim loại xúc cảm, huyết dịch cả người đều đọng lại. "Tha cho, tha ta." Hắn theo trong cổ họng phát ra không giống tiếng người ôi ôi âm thanh, trong mắt tràn đầy vô tận cầu xin cùng hoảng sợ. Lâm Tiên không chần chờ chút nào, cánh tay vung lên, hoành đao vạch ra một đạo thê mỹ huyết sắc đường vòng cung. Phốc phốc, một viên đại hảo đầu phóng lên tận trời, ấm áp máu tươi như là suối phun giống như theo không đầu lồng ngực bên trong phun ra ngoài, đem Lâm Thiên dưới chân mặt đất nhiễm đến toàn màu đỏ tươi. Viên kia lăn rơi xuống đất đầu phía trên, hai mắt còn tròn tròn, dừng lại lấy sinh mệnh một khắc cuối cùng, cực hạn hoảng sợ cùng không cam lòng. Toàn trường yên tĩnh như chết, sở hữu man nhân đều như là bị làm định thân pháp, không nhúc nhích nhìn lấy cô kia còn tại co giật không đầu thi thể, nhìn lấy viên kia dính đầy bụi đất đầu. Bọn hắn vương chết rồi, cứ như vậy bị một đao chạm. Lâm Thiên cúi người, mặt không thay đổi nhặt lên cái đầu kia, bắt lại tóc, đem giơ lên cao cao. Hỏa quang chiếu sang cái kia trương mặt lạnh lùng, cũng chiếu sáng viên kia chết không nhắm mắt đầu. Hắn hít sâu một hơi, đem toàn bộ khí lực đều rót vào trong cổ. Sau một khắc, một đạo như là trời trong xanh có sấm sét giống như nộ hống, đè qua tất cả hỏa diễm, tiếng bạo liệt cùng tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ hóa thành phế tích vương đỉnh. Man vương đã chết, trường sinh thiên vong, người đầu hàng không giết. Cái này tám chữ như là tám chuôi trầm trọng nhất thiết truy, hung hăng nện ở mỗi một cái may mắn còn sống sót rất trái tim con người phía trên. Bọn hắn sau cùng tinh thần chi trụ triệt để sụp đổ. Ken Lang, một tên quý tộc vệ binh trong tay loan đao, tuột tay rơi xuống đất. Cái này thanh âm dường như một cái tín hiệu. Ken Lang, Ken Lang, Ken Lang Lang. Thanh thúy kim loại rơi xuống đất âm thanh liên tiếp, cấp tốc liên thành một mảnh. Còn sót lại bọn người man, vô luận là quý tộc vẫn là binh lính, toàn đều ném hết trong tay vũ khí. Bọn hắn nhìn lấy cái kia tay cầm đao sọ, như là ma thần hàng thế thân ảnh, trong mắt lại không nửa phần ý phản kháng, chỉ còn lại có vô biên vô tận chết lặng cùng tuyệt vọng. Một mảnh lại một mảnh người quỳ giảm xuống đất. Bọn hắn túi xuống đã từng cao ngạo đầu, đem cái chán thật sâu dán tại băng lãnh mà hỗn tạp vết máu trên mặt đất. Lâm Thiên nhìn trước mắt hàng trăm hàng ngàn quỷ sát thân ảnh, ánh mắt vẫn như cũ bình tĩnh. Hắn tiện tay đem Mông Ca đầu ném cho bên người phó tướng, như là ném một cái rác rưởi. Hắn xoay người, nhìn về phía tây cái kia mảnh thâm trầm hắc ám. Hắn thanh âm không lớn, lại rõ ràng chuyển vào bên người mỗi một cái tân hạ quân binh lính trong hai, phát tín hiệu. Nói cho Phùng tướng quân, vương đình đã phá. Cái kia thu lưới. Chương 307, Man Vương, chó đều không được. Người nào thích làm ai làm đi. Chương 307, Man Vương, chó đều không được. Người nào thích làm ai làm đi. Phó tướng nhịn không được hiếu kỳ, mở miệng hỏi, tướng quân, chúng ta đã phá hủy Bắc Man Vương đỉnh, nổ Vương đỉnh kim trướng, chém mới Man Vương đầu. Kế tiếp còn có kế hoạch gì a? Lâm Thiên thanh âm khàn giọng, lại mang theo một loại băng lãnh, không mang theo bất kỳ tâm tình gì nghi ngờ nói, đây bất quá là diệt tộc đại kế món ăn khai vị thôi. Phó tướng hô hấp trì trệ. Hắn nhìn trước mắt mảnh này hòa hải, nhìn lấy những cái kia quỳ xuống đất kêu rên man tộc, nhìn trong tay Man Vương Mông Ca cái kia còn mang theo hoảng sợ cũng không cam lòng đầu. Cái này không đã diệt tộc sao? Đây vẫn chỉ là món ăn khai vị. Đây đã là hắn đời này gặp qua lớn nhất triệt đề, lớn nhất thắng lợi huy hoàng. Lâm Thiên không để ý đến phó tướng rung động, hắn cái kia hai đôi mắt xuyên thấu hỏa quang, nhìn phía tây bắc phương hướng, Mông Ca đầu, phái người đưa đến Phùng tướng quân chỗ đó. Lâm Thiên ra lệnh, ngữ khí bình tĩnh, để hắn treo ở trên cột cờ, cho những cái kia truy kích man tộc nhìn. Phó tướng toàn thân run lên bần bật, trong nháy mắt minh bạch Lâm Thiên dụng ý đây là muốn triệt để phá hủy chi kia còn sót lại man tộc tinh nhuệ quân tâm a. Để bọn hắn tại mỏi mệt không chịu nổi truy kích về sau, nhìn đến bọn hắn tân vương chặt đầu, biết được bọn hắn vương đình bị hủy, cái kia đem là bực nào tuyệt vọng trùng kích. Vâng, tướng quân. Phó tướng lĩnh mệnh, lập tức bay người an bài. Lâm Thiên chậm rãi đi đến cái kia to lớn cháy đen hố sâu biên giới, cúi đầu nhìn lấy cái kia bị đại lễ hoa nổ ra kinh khủng cảnh tượng. Hắn có thể tưởng tượng, làm Bắc Man Vương đỉnh sau cùng cái này hơn một vạn tinh kỵ, kéo lấy mệt mỏi thân thể, bị Phùng Đoạn Nhạc một chút xíu mục dương trở về, nhìn đến trước mắt người này ở giữa luyện ngục giống như chàng cảnh lúc, sẽ là như thế nào một loại biểu lộ. Hoảng sợ, tuyệt vọng, cùng đối tiên khiển triệt để tin tưởng. Cái này mới là điện hạ chân chính diệt tộc đại kế. Theo nhục thể đến tinh thần, triệt để đem một cái dân tộc sống lưng đánh gãy. Lâm Thiên xoay người, đối với sau lưng những cái kia đồng dạng rung động, nhưng như cũng phục tùng chém đầu chi nhận nhóm ra lệnh. Chuyên lệnh xuống, thanh lý chiến trường, thu thập sở hữu hữu dụng vật tư. Rút khỏi nơi này về sau, chỉnh đốn một cách giờ. Sau đó, chúng ta đi Loạn Thạch Sơn cùng Phùng tướng quân hội hợp. Vâng. Bắc Man Vương đình bị hủy tin tức, như là cắm lên cánh, cấp tốc chuyển khắp toàn bộ Thảo Nguyên. Những cái kia bị U Minh Điện U Linh nhóm, chăn thả khu chạy tới bộ lạc thủ lĩnh nhóm, giờ phút này chính tụ tập tại khoảng cách Vương đình bên ngoài mấy trăm dặm một chỗ bí mật trong doanh địa. Bọn hắn muốn là đến thương nghị, a cổ lạp chi tiêu hội binh muốn hay không toàn bộ giết, thật sự là tại trên thảo nguyên náo động lên động tĩnh quá lớn, yêu ngôn hoặc chúng, không bằng xong hết mọi chuyện. sau đó như thế nào tại mới Man Vương Mông Ca chỉ huy dưới, thành lập một cái càng cường đại hơn Bắc Man liên minh, như thế nào chia cắt đại hạ chiến lợi phẩm. Thế mà, làm một cái toàn thân đẫm máu, chạy đến cơ hồ thoát lực Man tộc người xông vào doanh địa, mang đến cái kia chấn kinh tin tức lúc, tất cả mọi người choáng váng. Vương Đình, Vương Đình bị hủy rồi. Mông Ca bị chém đầu rồi. Hắc Lang bộ lạc thủ lĩnh Ba Ngạ, đồng nhiên theo già thú cái đệm đứng lên, chén rượu trong tay loảng xoảng một tiếng ngã trên mặt đất, kim chất bát rượu tại trên mặt đất đình đường rung động. Hắn không thể tin tưởng sự thật này. Vẹn vẹn trong vòng một đêm, không ai bị nổi Bắc Man Vương Đình, liền bị san thành bình địa. Tân nhiệm Man Vương Mông Ca, cái kia vừa mới kế vị, chủ trừ mãn trí tuổi trẻ người, liền bị chém đầu gian chúng. Toàn tộc người kêu khóc, cả người đều hãm tại to lớn sợ hãi bên trong, nói năng lộn xộn nói, là thật, là thật. Vương Đình bị triệt để tiêu hủy, khắp nơi đều là tiếng nổ mạnh. Đây không phải là người có thể làm được. Ba Ngạn thủ lĩnh, đó là Trường Sinh Thiên trừng phạt, là đại hạ quỷ binh đến trừng phạt chúng ta. Doanh trướng bên trong hoàn toàn tĩnh mịch, sở hữu bộ lạc thủ lĩnh trên mặt đều hiện đầy hoảng sợ. Bọn hắn nhớ tới trước đó những cái kia hội binh mang tới những cái kia quỷ binh truyền ôn, nhớ tới câu kia đấm máu thiên khiển tưởng đến quỷ thần hàng lâm. Hiện tại đây hết thể đều ứng nghiệm. Vương Đình bị hủy, Man Vương chặt đầu, cái này không phải liền là thiên khiển, không phải liền là quỷ thần hàng lâm sao? Đại hạ, đại hạ tại sao có thể có như thế kinh khủng lực lượng? Bạch Lộc bộ lạc thủ lĩnh âm thanh run rẩy, trên mặt không còn có ngạo mạn lúc trước. Bọn hắn vốn cho là đại hạ bất quá là một cái bệnh nguy kịch sắp chết vương triều, cho dù trước đó may mắn diệt giết bọn hắn vi đại tiền nhiệm Man Vương, tống táng 10 vạn tinh kỵ, cho dù đại hạ liều chết chặn lại bọn hắn về sau công kích, có thể đại hạ một mực tại phòng thủ, không có chủ động công kích, chỉ muốn toàn bộ Bắc Man liên thủ một kích, liền có thể đem đại hạ chia cắt hầu như không còn. Có thể hiện tại xem ra, bọn hắn đối mặt, căn bản không phải một quốc gia, mà chính là một cái theo địa ngục chỗ sâu bỏ ra tới ác ma. Chúng ta nên làm cái gì? Có người bắt đầu nhỏ giọng hỏi thăm, trong mắt tràn đầy mê mang cùng hoảng sợ. Bọn hắn kế hoạch ban đầu là theo chân Bắc Man Vương đỉnh tinh huệ, cùng cái khác mười mấy quốc liên quân cùng một chỗ tấn công đại hạ, kiếm một trận canh, càng là có thể cùng Đại Chu hợp tác, tiến hành mậu dịch. Nhưng bây giờ, Bắc Man Vương đỉnh đều phế đi, bọn hắn còn như thế nào đi tấn công đại hạ? Ba Ngạn, một tên giàn mua bộ lạc thủ lĩnh, run run rẩy rẩy đứng lên, hắn nhìn lấy Hắc Lang bộ lạc thủ lĩnh Ba Ngạn, thanh âm khàn khàn mang theo mê hoặc nói, ngươi là Mông Ca cứu cứu, hiện tại Mông Ca đã chết, vương tộc cái khác con nối dõi đều không có tác dụng lớn, có còn tuổi nhỏ, ngươi có năng lực trở thành Bắc Man tân vương. Chỉ cần ngươi muốn, chúng ta có thể giúp ngươi. Tiếp theo một cái chớp mắt, những bộ lạc khác thủ lĩnh đều là ánh mắt sáng lên. Ba Ngạn không phải vương tộc xuất thân, nhưng mẫu thân là vương tộc, tự thân chạy xuôi theo bộ phận vương tộc huyết mạch, Hắc Lang bộ lạc càng là thực lực cường hãn. Mấy người bọn hắn bộ lạc cùng nhau, có thể để Ba Ngạn trở thành thân vương khả năng. Một khi thành công, cái kia mấy người bọn hắn bộ lạc đem cùng Ba Ngạn cùng một chỗ cộng trị Thảo Nguyên. Đúng, ta ủng hộ ngươi Ba Ngạn, ngươi mới thích hợp làm chúng ta vương. Ba Ngạn, chỉ cần ngươi muốn, chúng ta thì vì ngươi tranh vương. Ba Ngạn sắc mặt, đang nghe tân vương ba chữ này thời điểm, trong nháy mắt biến đến vô cùng khó coi. Tân vương, Mông Ca thi cốt chưa hàn, hắn cũng không muốn bước Mông Ca theo gót. Man Vương, chó đều không được. Người nào thích làm ai làm đi. Hắn nhưng là thấy tận mắt những cái kia hội binh thảm trạng, chính hay nghe qua ba đồ cái kia tràn ngập tuyệt vọng kêu khóc. Đại hạ quỷ binh, thật là đáng sợ. Hắn có thể không muốn trở thành hạ một cái bị thiên khiển Man Vương. Không. Ba Ngạn đống nhiên khoát tay chặn lại, trên mặt gạt ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Ta Hắc Lang bộ lạc, đời đời chung với Vương Đình. Mông Ca điện hạ vừa mới qua đời, ta há có thể ngấp nghé vương vị. Ta đề nghị. Ba Ngạn đống nhiên lên giọng, ánh mắt đảo qua tại trường mỗi một cái bộ lạc thủ lĩnh, chúng ta cần phải lập tức phái người đi đại hạ thỉnh tội, hướng Trường Sinh Thiên cầu xin khoan thứ. Cái gì? Doanh trướng bên trong một mảnh xôn xao. Hướng đại hạ thỉnh tội, đây chính là bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới sự tình. Chương 308, ta Đại Chu hùng sư chưa bao giờ có không đánh mà lui tiền lệ a. Chương 308, ta Đại Chu hùng sư chưa bao giờ có không đánh mà lui tiền lệ a. Một quân thủ lĩnh trên mặt hiện lên phẫn nộ, bọn hắn muốn bao vây Ba Ngạn làm Bắc Man tân vương, kết quả Ba Ngạn muốn chạy đi hướng đại hạ thần phục, muốn cho đại hạ làm chó. Khuất đủ, cái này quá khuất đủ. Ba Ngạn trong mắt lóe lên một tia khôn khéo, nhìn lấy muốn động thủ với hắn mấy vị bộ lạc thủ lĩnh nói, các ngươi không thấy được Vương Đình hạ chẳng sao, lại không thỉnh tội, hạ một cái bị thiên khiển chính là chúng ta, cùng ngồi chờ chết không bằng chủ động xuất kích. Ta quyết định lập tức xuất lính Hắc Lang bộ lạc tiến về đại hạ biên cảnh, hướng đại hạ hoàng đế thỉnh tội, cũng dâng lên ta Hắc Lang bộ lạc lớn nhất béo khỏe dây bò, lớn nhất mỹ lệ thiếu nữ, để cầu đại hạ khoan dung. Nói, Ba Ngạn liền không tiếp tục để ý doanh trướng bên trong những cái kia chấn kinh bộ lạc thủ lĩnh, đi thẳng ra khỏi doanh trướng. Hắn học qua một câu đại hạ lời nói, kẻ tức thời là tuấn kiệt. Hắn muốn cướp tại sở hữu bộ lạc trước đó, đi hướng đại hạ thỉnh tội. Hắn muốn trở thành đệ nhất cái cải tà quy chính bộ lạc. Hắn phải sống sót. Đến lúc đó, nói không chừng hắn không cần tranh đoạt, thì có thể trở thành Man tộc tân vương. Cùng lúc đó, Loạn Thạch Sơn, Phùng Đoạn Nhạc xuất lĩnh 2000 tân hạ quân, đã ở chỗ này cùng Lâm Thiên hội hợp. Khi thấy Lâm Thiên sau lưng, chi tiêu kinh lịch một đêm huyết chiến, nhưng như cũ chiến ý giạt rào chém đầu chi nhận lúc, Phùng Đoạn Nhạc trên mặt lộ ra từ đáy lòng tán thưởng, huynh đệ, ngươi chi bộ đội này thật sự là thiên binh thiên tướng a. Võ khố, lương thương, vương trướng đều bị hủy, Mông Ca cũng chặt đầu. Phùng Đoạn Nhạc nhìn lấy treo ở cờ xí phía trên mông ca đầu, nhìn lấy cái kia chết không nhắm mắt hai mắt, trong lòng cảm khái và thiên, nếu là lúc trước, nhiệm vụ của chúng ta hoàn thành vượt qua tưởng tượng. Hiện tại, ta cũng nhận được điện hạ mới mệnh lệnh. Kích thích, quá kích thích. Ta sống cả một đời, đều không dám nghĩ như vậy. Có điều, nếu là làm thành, cái kia đại hạ Bắc Phương, có thể an ổn thiên thu. Nói xong, hắn cùng Lâm Thiên đứng song vai, nhìn về phía nơi xa. Chỗ đó, đang có một chi trùng trùng điệp điệp quân đội, đuổi đất tung bay, chính hướng về Vương Đình Phương hướng mau chóng đuổi theo. Bọn hắn trở về. Lâm Thiên thanh âm bình tĩnh, trong mắt lại lóe ra thuộc về kẻ săn mồi quan mang, tất cả mọi người mỏi mệt không chịu nổi, quân tâm tăng dã, lại biết được Vương Đình bị hủy, Tân Vương chặt đầu. Hiện tại là thời điểm cho bọn hắn đưa lên sau cùng đoạn đường. Phùng Đoạn Nhạc nhìn lấy chi kia kinh lịch chiến hỏa tẩy lễ, thoát thai hoán cốt Tân Hạ quân. Nhìn lấy bọn hắn trong tay cái kia vận sức chờ phát động liên phát nổ, nhìn lấy bọn hắn trong mắt cái kia sát ý lạnh như băng. Hắn dường như đã thấy, một trận so Vương Đình chi dạ càng thêm thảm liệt sát lục, sắp tại mảnh này trong thảo nguyên trình diễn. Truyền lệnh xuống. Phùng Đoạn Nhạc đống nhiên rút ra bên hông hoành đao, đao phong trực chỉ cái kia mảnh sắp đi xa man tộc đại quân. Toàn quân nghe lệnh. Hôm nay, chúng ta đem triệt để, đem bọn này xuất sinh, theo trên thảo nguyên xóa đi. Giết. Chấn thiên tiếng la giết, tại loạn thạch sơn bên trong ầm vang nổ vang. 3000 Tân Hạ quân, như mãnh hổ xuống núi, hướng về cái kia hơn vạn Bắc Man Vương đỉnh tinh kỵ trùng sát mà đi. 3000 đối hơn vạn. Ưu thế tại ta. Làm thịt bọn này Bắc Man chó. Đại Chu hoàng cung, Tử Thần điện. Chu Càn sắc mặt âm trầm đến như là trước bao táp bầu trời. Hắn ngồi tại trên long ỷ, trong tay gấp siết chặt 1/800 dặm khẩn cấp chiến báo, đốt ngón tay bởi vì dùng sức quá độ mà trắng bệnh. Ngươi nói cái gì? Chu Càn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vị tại điện bên trong truyền lệnh binh, thanh âm băng lãnh, Bắc Man Vương đỉnh bị hủy rồi. Mông ca. Mông ca bị chém đầu rồi. Truyền lệnh binh nằm rạp trên mặt đất, toàn thân run rẩy, "Vâng, là vậy hạ." Thám báo truyền về tin tức, chắc chắn 100. Bắc Man Vương đỉnh đã thành một vùng phế tích. Mới Man Vương Mông ca đầu bị đại hạ quân đội treo ở Loạn Thạch Sơn trên cột cờ. Loạn Thạch Sơn. Chu Càn não hải bên trong nháy mắt hiện ra Bắc Man bản đồ địa hình. Loạn Thạch Sơn, khoảng cách Bắc Man Vương đỉnh bất quá 100 dặm xa, lại quái thạch đá lởm chởm, địa hình hiểm trở, không thích hợp kỵ binh tác chiến. Chi kia đại hạ quân đội cũng dám xâm nhập Bắc Man nội địa, trực đảo Hoàng Long, mà lại còn thành công rồi. Cái này sao có thể? Cái kia Vương đỉnh tinh nhuệ kỵ binh đâu? 2 vạn đại quân, không phải đi truy kích đại hạ quân đội sao? Chu Càn thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Truyền lệnh binh vùi đầu đến sâu hơn, hồi bẩm bệ hạ. Cái kia 2 vạn tinh nhuệ tại Loạn Thạch Sơn phụ cận, cùng đại hạ quân đội tao ngộ. Kết quả như thế nào? Chu Càn bỗng nhiên đứng dậy, hắn vô pháp tưởng tượng, tại Vương đỉnh bị hủy, Tân Vương chặt đầu tình huống dưới, chi tiêu man tộc tinh nhuệ còn có thể có bao nhiêu chiến lực? Truyền lệnh binh thanh âm mang theo hoảng sợ, toàn quân bị diệt. Cái gì? Chu Càn chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, kém chút một đầu mới ngã xuống đất. Toàn quân bị diệt. 2 vạn tinh nhuệ, tăng thêm Bắc Man Vương đỉnh thủ quân. Cái này cần là bao nhiêu người? Cứ như vậy, không có. Hắn muốn cho là mười mấy quốc liên quân công phạt đại hạ tất vong. Nhưng bây giờ, đại hạ còn không có vong. Bắc Man, cái này hắn ký thác kỳ vọng minh hiếu. Lại trước một bước, bị đại hạ cho diệt tộc rồi. Sở Hưu. Chu Càn đỗng nhiên nắm chặt nắm đấm, móng tay thật sâu đâm vào lòng bàn tay, lại không có chút nào cảm giác đau. Hắn não hải bên trong, lần nữa hiện ra cái kia ốm yếu trắng xám, lại luôn mang theo thuần lương nụ cười thiếu niên. Cái kia ép hắn hạ tội kỳ chiếu, cắt đất đền tiền thiếu niên. Cái kia để hắn cảm thấy bất an, cảm thấy hoảng sợ thiếu niên. Hắn nguyên lai tưởng rằng chính mình đã đầy đủ xem trọng cái kia con ma ốm, có thể hiện tại xem ra chính mình còn đánh giá thấp hắn. Cái này Sở Hưu căn bản cũng không phải là người. Hắn làm căn bản không phải đang chiến tranh, mà là tại chủ tâm. Vậy hạ. Thừa tướng Mã Thừa Trạch run run rẩy rẩy đứng lên, hắn nhìn lấy Chu Càn tấm kia vặn vẹo mặt, trong lòng một mảnh lạnh bớt. Hắn đã dự cảm đến một trận nguy cơ trước đó chưa từng có, tức sắp giáng lâm Đại Chu. Cái khác các quốc liên quân đâu? Chu Càn mãnh liệt quay đầu, nhìn chằm chằm Mã Thừa Trạch, thanh âm bên trong mang theo một tia hy vọng cuối cùng. Bọn hắn tấn công vào đi 300 dặm về sau, liền không còn tiến triển, đại hạ thủ quá kín. Mã Thừa Trạch thanh âm đều là sầu khổ. Chu Càn hy vọng tại thời khắc này triệt để phá diệt. Hắn mãnh liệt vung lên tay áo, bàn phía trên chồng chất đấu trường trong nháy mắt bị tung bay, té xuống đất một mảnh lộn xộn. Phế vật. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thanh âm tại đại điện bên trong quanh quẩn, tràn đầy vô tận tuyệt vọng cùng phẫn nộ. Tất cả đều là phế vật. Hắn vốn cho là chính mình là kỳ thủ, Sở Hưu bất quá là trên bàn cờ một con cờ. Có thể hiện tại xem ra, chính mình mới là cái kia bị mơ mơ màng màng, mặc cho người định đoạt vu xuẩn. Chuyển chấp ý chỉ. Chu Càn thanh âm mang theo một tia cuồng loạn điên cuồng. Lập tức. Triệu tập Sở Hưu liên quân sứ giả. Chấm muốn bọn hắn lập tức triệt binh. Lập tức. Mã Thừa Trạch cùng Trương Liêu bọn người nghe vậy thân thể run lên bần bật. Triệt binh. Cái này chẳng phải là muốn hướng đại hạ yếu thế? Cái này chẳng phải là muốn hướng Sở Hưu cúi đầu? Vậy hạ. Không thể a. Trương Liêu đông nhiên bị giảm xuống đất, thanh âm bên trong tràn ngập sự không cam lòng. Ta Đại Chu hùng sư chưa bao giờ có không đánh mà lui tiền lệ a.